Vân Lang u oán nhìn thấy cái này ba cái đại nạn tiến đến riêng phần mình bay ngốc ít, bất đắc dĩ nói, cũng nên có người đến bảo hộ A Kiều mới tốt ta. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng những năm này A Kiều một thân một mình ở tại hoang dã trong như thế nào tới? Nàng liên trường môn cung vệ cũng không muốn A. Ngươi xem một chút, nàng ở chỗ này cư ngụ 4 năm còn có nửa điểm nguy hiểm. Người ta cũng không nốc, liền lưu lại 30 mấy người hộ vệ, đem trường môn cung an nguy toàn bộ giao cho hoàng đế, lúc này thời điểm, sợ hai A Kiều gặp chuyện không may người là hoàng đế, cũng không phải là A Kiều. Vân Lang lo lắng ngó ngó bốn phía nhỏ giọng nói như vậy, trường môn cung xung quanh tất cả đều là hộ vệ. Lý Cảm cười nói, dù sao ta từng tại trường môn cung lần cận huấn luyện hơn 1 năm thời gian, Khứ Bệnh đoán chừng đã ở trường môn cung xung quanh huấn luyện qua đi. Ngươi suy nghĩ một chút tướng quân như thế nào an bài. Tất cả tiếu dò xét mặt hướng có phải hay không đều là trường môn cung. Huấn luyện như thế có phải hay không dù sao vẫn là đang tiến hành. Tào Tương cười nói, Vũ Lâm vệ mỗi lần tham dự huấn luyện người có bao nhiêu. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, 500, mặc dù là chúng ta đi Hữu Phủ Phong tiêu diệt thời điểm, chỗ đó như trước có 500 huynh đệ tại huấn luyện. Đương nhiên, hiện tại cũng không ngoại lệ. Tào Tương đối với Vân Lang nhõn miệng cười nói, người ta căn bản là không trông chờ chúng ta 4 người đi thủ vệ ác tiểu, cái kia thái giám chết bẩm sở dĩ nói như vậy, là vì ác tiểu danh dự cân nhắc, bất kể thế nào nói, ác tiểu đều là ngày xưa uy phong bát diện hoàng hậu, nên có tôn vinh không thể mất. Vì vậy à, huynh đệ chúng ta liền ngoan ngoãn đi làm tự mình nghĩ làm sự tình, toàn bộ ly khai Vân gia, đem nơi đây dạy cho ác tiểu được rồi, đi theo nàng chơi như thế nào. Dù sao không qua 1 tháng. Vân Lang cảm thấy Tào Tương nói rất có lý, đang muốn mở miệng tán thưởng một cái, thỏa mãn một cái gia hỏa này lòng hư vinh, đảo mắt đã nhìn thấy một thân áo giáp màu đen công tôn ngao tiến vào Vân gia sân nhỏ. Tào Tương hặc hặc cười nói, thủ vệ A Kiều người đến. Vân Lang đi ra ngoài đón, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm cũng vội vàng đuổi kịp, cái này một vị có thể nói 3 người lãnh đạo trực tiếp, ai cũng không dám lãnh đạo, ngược lại là Tào Tương rất không quan tâm, hắn tước vị vẫn còn tại công tôn ngao phía trên, tự nhiên không có khả năng ra nên đón. Công tôn ngao rất không khách khí, tiến vào Vân gia cùng tại chính mình nhà một loại tự tại, từ trên lò lấy ấm nước rót một chén trà, nhân lúc còn nóng uống vào, liền đối với Vân Lang ba có người nói, A Kiều tại Vân gia trong lúc, các ngươi 3 không được bước vào gia môn 1 bước, nếu không quân pháp xử trí. Tào Tương rất xa hô, chúng ta ở sao? Công tôn ngao hừ một tiếng nói, cây thanh hoa, mạch cây cỏ trồng chất, lộ thiên, tùy các ngươi liền. Tào Tương lúng túng cười nói, vậy lều vải rồi. Nói chuyện công phu. Lương ông cũng đã cho công tôn ngao chuẩn bị một cái hộp đựng thức ăn, công tôn ngao ngửi hộp cơm hài lòng đối với lương ông cười nói, tốt nô tài, biết rõ ra ra hiếm có nhà của ngươi hành tây dầu gà cùng lỗ thịt, không tệ, không tệ. Cười đối với lương ông nói dứt lời vừa quay sang lạnh như băng đối với Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm nói, ngày mai giờ thìn ly khai Vân gia. Nói dứt lời, liền cầm theo hộp cơm sải bước rời đi Vân gia, bước lên chiến mã nhanh như chớp chạy không biết tung tích. Vân Lang xem xét cả buổi. Cũng không phát hiện Vũ Lâm vệ môn cũng giấu ở nơi nào, chỉ nghe thấy Tào Tương tại bạc hoán, cái kia hành tây dầu gà là của ta cơm tôi à, lão lương, ngươi cái này cầu tài, vì sao đem của ta hành tây dầu gà cho công tôn ngao. Lương ông vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói, lão nô phân phó phòng bếp làm 4 cái, người hành tây dầu gà còn có êm đẹp tại trong phòng bếp, ngược lại là thiếu gia nhà ta hành tây dầu gà cho khách nhân. Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm, Vân Lang cùng một chỗ cười ha ha. Buổi sáng mới nói xong lương ông không phải là một cái hợp cách quảng gia, bây giờ người ta làm việc phương thức cũng rất ổn thỏa, điều này làm cho Tào Tương rất không còn mặt mũi. Lều vải Vân gia có, hơn nữa còn có rất nhiều, một hồi trước, những cái kia hoàn khố tử đến Vân gia thời điểm đã mang đến rất nhiều lều vải, toàn bộ bị Tào Tương mạnh mẽ lưu lại, hiện tại lại có trọng dụng chỗ, điều này làm cho Tào Tương rất nhanh liền đắc ý. Trên mạch tràng lúa mạch đã phơi nắng tốt tiến vào kho lúa, trên mạch tràng chỉ có không nhiều lắm một ít mạch cảnh cây lưu lại. Vân gia người ưa thích đốt than đá thạch, không thế nào ưa thích dùng mạch cảnh cây thổi lửa nấu cơm, vào đông sưởi ấm càng là có suối nước nóng, không cần phải mạch cây cỏ, bởi vậy, vân gia mạch cảnh cây đại bộ phận cũng đốt thành cho trồng chất tại ruộng đồng trong ruộng màu mỡ rồi. Lưu lại một chút mạch cảnh cây thuần túy là vì cho mùa thu tầm dựng né tầm dùng đấy. Lều vải dựng tại trên mạch tràng tốt nhất, những ngày này vân gia nô bộc môn đang tại gieo trồng gấp hạt kê cùng hạt thóc, những thứ này tài giỏi chúng phụ nhân gieo trồng gấp hoàn tất hạt kê cùng hạt thóc về sau, lập tức sẽ vì mùa thu tầm bận rộn, quanh năm suốt tháng không có một ngày thanh nhàn. Vân Lang, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm 4 mang theo riêng phần mình nô buộc, đêm tối đã vào ở trong lều vải đi, vậy 2 giỏi về pha trà, điều cầm, hầu hạ người chơi mạt trược mỹ phụ cũng cùng theo tiến vào lều vải, nghe nói, A Kiều không thích bên cạnh mình có nữ nhân xinh đẹp. Về phần hương tụ, nàng niên kỷ còn nhỏ, không có mị hoặc nam nhân tiền vốn, vì vậy, bên trong sự tình toàn bộ giao cho nàng cùng tiểu trùng quản lý. Về phần lương ông để ở nhà không có bất cứ vấn đề gì, một cái nghe dùng lão buộc mà thôi, không ai sẽ quan tâm sự hiện hữu của hắn. Vân Lang bọn hắn vừa rời đi Vân gia đi mặt trận, đại trường thu phái tới hai cái hoạn quan liền mang theo rất nhiều thị nữ tiến vào Vân gia, nếu như bọn hắn vừa rồi ly khai muộn một ít, nói không chừng sẽ bị đuổi đi. Mắt thấy bầu trời tối đen thời điểm, có thị nữ đóng lại đại môn, Vân Lang quay đầu hướng còn lại ba có người nói, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Chương 137, ai là ai gia sản? Lưu Bang năm đó là một cái vô lại tử, phụ thân của hắn thường xuyên nói hắn không bằng hắn nhị ca sẽ đặt mua sản nghiệp, vì thế Lưu Bang thường xuyên cho rằng xấu hổ. Đợi đến lúc Lưu Bang nắm chắc xác định thiên hạ về sau, tại một trận trên tiệc rượu, lôi kéo phụ thân ngón tay lấy ngoài cửa sổ tốt Giang Sơn nói, gia gia năm đó nói ta không bằng nhị ca sẽ đặt mua gia nghiệp, không biết Hải Nhi hiện tại đặt mua lần này gia nghiệp như thế nào. Lưu Bang phụ thân liên tục nói, không thể so với, không thể so với. Ngay tại Lưu Bang nói những lời này thời điểm, hắn thần tử như Tiêu Hà, Trương Lương thế hệ cùng một chỗ chúc mừng Lưu Bang, không thể không biết hoàng đế nói thiên hạ là hắn nhà gia sản có cái gì không ổn. Nghĩa rộng độc chiếm thiên hạ truyền thuyết cũng liền từ nay về sau bắt đầu. Nói cách khác, A Kiều muốn dùng Vân gia phòng ở, Vân Lang phải vô điều kiện làm cho người ta nhà dọn ra, sau đó dựa theo Công Tôn Ngao nói như vậy, tại cây thanh hoa, mạch trong bụi cỏ được thông qua, hoặc là ngủ ngoài trời hoang dã, và lại không được có câu oán hận. Bởi vì này thiên hạ là hoàng đế đấy. Vân Lang cảm thấy có chút khuất nhục, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn cho rằng là một kiện lại bình thường không qua sự tình rồi. Chớ nói Vân gia, hoàng đế muốn Bình Dương hầu phủ, hoặc là Trường Bình hầu phủ người lập tức đem tòa nhà cho hắn dọn ra, cái này hai nhà giống nhau không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lưu Triệt không chỉ mà còn là Đại Hán quốc hoàng đế, đồng thời, hắn cũng là Đại Hán quốc tộc trưởng, điểm này tại hàng năm trên Tân Nhật Tế Thiên thời điểm, bề ngoài văn bên trong nói vô cùng rõ ràng. Mặc dù tại Thái Tể hướng Thủy Hoàng đế cầu khẩn thời điểm, lời nói đầu cũng là, ta tộc chi trưởng. Trong lều vải vô cùng nóng, hai đại chồng chất thi thảo đang tại tỏa ra khói đặc, mặc dù đã là như thế, cũng xua đuổi không đi như là máy bay ném bom một loại quấy nhiễu mọi người con muỗi. Vân Lang đương nhiên là có màn đấy. Sau đó hắn màn trong liền chui vào ba cái hầu như trần chuông đại hán. Thi thảo là dùng để bói toán dùng đấy, ngươi lấy ra hun con muỗi có phải hay không có chút quá phận. Tào Tương đã đến bất cứ lúc nào cũng không quên hiển lộ rõ ràng một cái hắn miệng thối. Lý Cảm thoải mái nằm ở màn trong, nhìn thấy màn phía ngoài con muỗi thoải mái thở một ngụm nói, có thể thoát khỏi những thứ này yêu tinh hại người, dùng một chút thi thảo tính là cái gì. A Lang, ngày mai trong cho ngươi nhà vũ giả làm nhiều một ít màn, ta A gia, A mẹ, đang ở nhà trong chịu khổ đâu. Vân Lang mơ mơ màng màng mà nói, được rồi. Thứ này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem vải bố hàng dệt bằng máy thưa thất một ít tự thành, nếu như muốn cao cấp hơn một chút đấy, hay dùng vải mỏng, không coi là cái gì bí kỹ, nói cho ngươi biết nhà vũ giả, các nàng có thể làm, nhà ta vũ giả ta hiện tại không có cách nào khác điều động. Hoắc Khứ Bệnh lật ra một cái thân nói, ta đột nhiên phát hiện chúng ta giống như rất ngu, nếu như sợ hãi con muỗi, tìm cái trụ đem con muỗi ngăn cách ở bên ngoài là được, điều này có thể có bao nhiêu khó. Vì sao chúng ta liền không thể tưởng được đây? Tào Tương một lăn lông lốc đứng lên, đứng ở màn trong lớn tiếng nói, là bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ, chúng ta tập trung tinh thần chính là đang suy nghĩ làm sao có thể đạt được quân công, đạt được công lao, làm sao có thể đem ra môn phát dương quang đại, dĩ nhiên là không sẽ xem xét những thứ này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lý Cảm cau mày nói, ngươi xem một chút A Lang, hắn làm ra đến nguyên sóc cày, gương nước, mài nước mấy thứ này cũng rất trọng yếu à. Không hẳn như vậy so với quân công kém bao nhiêu. Hoắc Khứ Bệnh không kiên nhẫn mà nói, người nào cái gì mệnh, mạng của chúng ta chính là lấy ra trên chiến trường tranh hùng đấy, A Lang mệnh chính là lấy ra làm những chuyện này đấy, không thể so với, không còn biện pháp nào so với, chúng ta nếu từ bỏ bản thân duy nhất giải ra cùng A Lang làm giống nhau sự tình, đến ta cam đoan chúng ta nhất định sẽ kẻ vô tích sự đấy. Vân Lang không muốn nói chuyện, bởi vì lão hổ cũng chui vào, to mọng thân thể có hơn phân nửa ngã vào Vân Lang trên người. Thành công người sở dĩ thành công, chính là bọn họ minh bạch biết mình muốn cái gì, hơn nữa biết mình sao có thể mới đạt được mình muốn đấy, liền cái này, Hoắc Khứ Bệnh sẽ phải so với Tào Tương cùng Lý Cảm cao minh một ít. Vân gia sáng sớm dù sao vẫn là bận rộn đấy, từng cái sáng sớm cũng là tại gà bay chó chạy trong bắt đầu đấy. Đầu bếp nữ vĩnh viễn đều là sáng sớm chúa tể giả, nhất là khi nàng mang theo ngựa lớn muôi đứng ở nồi cháo bên cạnh thời điểm càng là uy phong lấm lấm. Tóc sơ đến trình tề. Quần áo sạch sẽ phu nhân có thể nhiều một thìa nước cơm, lôi thôi một chút phu nhân cũng chỉ có thể uống trước mặt hiếm nước canh. Vân gia cho tới bây giờ sẽ không thiếu tốt phu nhân bọn nhỏ vậy miệng đồ ăn, đầu bếp nữ sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là Lưu bà yêu cầu. Vàng Triệu thị, tóc cũng không sơ ngươi thì cứ như vậy điên đầu điên mặt đi ra. Phu nhân nhà thể diện xem ra ngươi là từ bỏ có phải hay không? Tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, quần áo sạch sẽ không có nếp may. Lưu bà nhìn thoáng qua đi tới phu nhân há mồm liền mắng. Phu nhân do dự một chút, thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nàng xem, vội vàng đỏ mặt hồi phòng của mình rửa mặt đi. Lưu bà tại nồi cháo bên cạnh rời đi hai bước, đối mặt hết thể Vũ gia nói, Vân gia là một cái thể diện người ta, khắp nơi đều muốn giảng quy củ đấy, không phải là các ngươi ma quỷ nam nhân nhà, có thể không mặc quần áo bỏ chạy vào ruộng đồng trong làm việc. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau phải nhớ phải hơn cái này tấm mặt mo này ra, nếu như bị các ngươi trẻ con môn đã học được các ngươi lôi thôi bộ dạng, nhìn lao thân có thể hay không bóc lột ra các của các ngươi. Những thứ này hảo hải tử, thiếu gia đều có đại công dụng, tuyệt đối dính không được các ngươi trên người nghèo kết hủ lậu khí, nghe thấy được không đó? Chúng phụ nhân rất thưa thớt trả lời vài tiếng, thấy Lưu bà đã đi ra nồi cháo, cứ tiếp tục bưng bát cơm lĩnh cơm ăn. A Kiều vừa vặn từ cửa nách đi tới, tiến đến Vân gia, liền thấy được một màn này, nàng không khỏi cười đối với đại trưởng thu nói, thật là uy phong phu nhân. Đại trưởng thu cười nói, phụ nhân này thật không đơn giản, người ta thế nhưng là thống điều khiển cái này hơn 400 vũ giả nhân vật dẫn đầu. Chỉ là một tháng cuối xuân tằm, liền cho Vân gia sản xuất 7.000 luồng kia, năm nay mùa thu tằm nghe nói mọc rất tốt, nghe nói sinh sản 1.000.000 luồng kia không có vấn đề gì cả. Vân gia nông trường cũng phần lớn dựa vào những thứ này phu nhân lo liệu, người xem nhìn, lớn như vậy một mảnh hoa màu cũng thu gặt sạch sẽ, nửa điểm đều không có chậm trễ vụ mùa, rất rất tốt. Đại trường thu một phen lại nói A Kiều lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng chưa từng có được chứng kiến như vậy một đám người cùng nhau ăn cơm bộ dạng, liền dịch bước đi vào nồi cháo bên cạnh, chuẩn bị nhìn cái cẩn thận. Trong nồi là nồng đặc cháo gạo, ừ ngực tỏa ra bong bóng, lương thực mùi thơm ngát đậm ốc, một bộ uống rất ngon bộ dạng. Đầu bếp nữ cho tới bây giờ chưa thấy qua quý nhân, nhất là A Kiều ngày như vậy sinh ra được còn sống người chớ vào khí tức quý nhân, thấy A Kiều đi tới nồi cháo bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì. A Kiều cau mày nói, tiếp tục làm người sống. Đầu bếp nữ vội vàng cho đang đợi một vị phụ nhân giả bộ một chén cháo. Vừa cho nàng cái khác trong bát thả một lớn khối bánh bột ngô, cùng một thìa yêm đồ ăn. A Kiều hướng về sau trước mặt nhìn, không phát hiện đại trường thu nói tiểu hải tử, lại hỏi, như thế nào? Vân gia không cho làm không được lao động đứa con môn ăn cơm. Sớm phải có được Vân lang phân phó Lưu bà vội vàng đi tới cười nói, tốt kêu quý nhân biết được, trẻ con môn tinh quý, không giống chúng ta những thứ vô dụng này phu nhân, bọn hắn ăn cơm ăn muốn tốt hơn nhiều, không theo chúng ta cùng một chỗ ăn. A Kiều bĩu môi nói, dẫn đường. Lưu bà vội vàng lách mình ở một bên, đi tại ven đường vì A Kiều dẫn đường. Tiểu Trung cùng Hồng Tụ hôm nay bề bộn nhiều việc, từ hôm nay trở đi. Các nàng hai cái liền phải chịu trách nhiệm người nhà người thiếu niên cơm canh. Ngày hôm qua cùng Tiểu Trùng suy nghĩ đến trưa mới quyết định bao bánh bao, lão hổ từ trong núi rừng mang về một đầu dã trư, trừ lưu đủ lão hổ cơm tối về sau, đại bộ phận cũng lấy ra bao bánh bao thịt. Mao Hải, Nguy Đốc, truyền bá thật sự là hài tử trong trừ qua trừ lang bên ngoài lớn nhất ba cái, rất tự nhiên gánh chịu lên trợ giúp Tiểu Trùng cùng Hồng Tụ phân phát đồ ăn công tác. Hành tây bánh nhân thịt bánh bao nghe thấy đứng lên thơm ngào ngạt đấy. Từng cái đều có trưởng thành năm đâm lớn, như thường ngày, Vân Lang, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm bọn hắn ăn cũng là thứ này. Cháo gạo cùng Vũ Giả bên kia là giống nhau, chỉ là không có yêm đồ ăn, Vân Lang cho tới bây giờ liền không thích ăn yêm đồ ăn, Vũ Giả môn lại rất ưa thích, các nàng một ngày muốn tiến hành gian khổ làm việc tay chân, nhất định phải thu hút đại lượng muối phần. Đây là cái gì? A Kiều xuyên qua một đạo ánh trăng cửa, đã nhìn thấy chồng chất cao cao lồng hấp, Hồng Tụ đang đứng tại một cái thang trên. Từ phía trên nhất cho trong giỏ sách lục tìm nóng bánh bao. Hồng Tụ thấy A Kiều đã tới, sợ tới mức trên đùi như nhún ra, thân thể không khỏi nghiêng một cái, liền từ tam giác cái thang trên rớt xuống, đựng bánh bao rổ cũng khuynh đảo rồi. A Kiều như trước cười mỉm nhìn thấy lập tức sẽ phải té lăn trên đất Hồng Tụ. Đại trường thu không biết lúc nào đã đứng ở cái thang bên cạnh, phất tay sẽ đem khuynh đảo cái thang đập qua một bên, lấy tay nắm ở đến rơi xuống Hồng Tụ, một cái khác đập đi cái thang tay vững vàng đất tiếp được rổ. Hắn thậm chí có công phu lắc lư rổ, đem tán lạc tại không trung bánh bao từng cái tiếp được, lúc này mới buông tay thả Hồng Tụ, vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, làm việc thời điểm cẩn thận chút ít. Chương 138, hỗn loạn, cực độ hỗn loạn. Hồng Tụ bái kiến quý nhân. Hồng Tụ thi lễ quỳ gối, bên cạnh mồm to Tiểu Trùng lúc này mới nhớ tới thi lễ, cùng Hồng Tụ so sánh với, Tiểu Trùng lộ ra gốm sứ đẩn. A Kiều rồi lại đối với lễ nghi chu đáo Hồng Tụ hờ hững, ngược lại lôi kéo tiểu trùng tay cười mỉm hỏi nàng lớn bao nhiêu, có hay không gả người ta. Còn có từ tay áo trong lồng lấy ra một hạt châu ban cho tiểu trùng. Kinh hoàng thất thố tiểu trùng bị cực lớn hạnh phúc đánh sụp, trong miệng không ngừng mà thở ra, rồi lại một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Cuối cùng linh cơ khẽ động, rõ ràng từ vị hấp trong đã lấy ra bốn cái lớn nhất bánh bao chứa ở trong mâm mời A Kiều ăn. Đại Trường Thu muốn phải ngăn trở, A Kiều phượng trừng mắt, Đại Trường Thu đành phải lui ra, mắt thấy A Kiều chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm, oán hận dậm chân một cái, hãy cùng đi qua. Vân gia tiểu thiếu niên môn tựa hồ rất chấn định, ngay ngắn hướng phía A Kiều chắp tay làm lễ, sau đó liền nhường lại một chương mới nhất cái bản cho A Kiều. A Kiều sửng sốt một chút, ngó Đại Trường Thu. Đại Trường Thu thở dài một tiếng nói, đều là người đọc sách. A Kiều giơ chén đĩa lung lay một cái hỏi, đều là. Đại Trường Thu gật đầu nói, tất cả đều là. A Kiều ngồi ở dài mảnh trên ghế, vung chén đĩa nói, rất tốt. Tiểu Trùng ba ba bưng một chén cháo cùng một cái đĩa sang qua hương giấm chua đặt ở A Kiều trước mặt, vui dạo dược mà nói, mời quý nhân nếm thử nhà ta bánh bao. A Kiều cười mỉm tạ ơn, rõ ràng thật sự cầm lấy chiếc đũa, tại vạn chúng nhìn chăm chú trong bắt đầu ăn bánh bao, đến Đại Trường Thu tức thì là một bộ thống khổ bộ dáng. Bao bánh bao thịt là dã chư thịt, là ta ra láo hổ bắt trở lại đấy. Tối hôm qua cô ý tuyển dã chư trên người tốt nhất bánh bao đã thành bánh bao, còn có cô ý ở bên trong bỏ thêm hoa tiêu, bắt đầu ăn tê tê đấy. Có phải hay không rất tốt? Đang tại ăn bánh bao A Kiều dừng lại một chút, đem trong miệng bánh bao ăn hết về sau liền ngạc nhiên mà hỏi, láo hổ. Tiểu Trung một chút cũng không phát hiện Đại Trường Thu vậy giết người loại ánh mắt, càng là không thèm nhìn không ngừng kéo nàng tay háo hồng tụ, đem một ngón tay thả trong miệng, đánh cho một cái vang rội huyết. Vân Lang, Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm đã ở ăn điểm tâm, láo hổ lười biếng nằm sấp tại hắn thảm trên trong miệng không ngừng mà đùa bỡn một cột thịt xương đầu. Một thanh âm vang lên sáng huyết truyền đến. Lão hổ đằng đất một tiếng liền đứng lên, một đầu đuổi mở lều vải rèm liền xông ra ngoài. Vân Lang sắc mặt đại biến, bổ nhào về phía trước muốn phải bắt được lão hổ cái đuôi, ai biết lão hổ đem cái đuôi một quấn, liền tránh được, phốc quá mau Vân Lang bẹp một tiếng té lăn trên đất. Người thứ hai kịp phản ứng chính là Hoắc Khứ Bệnh, hắn nguyên bản ngồi, hai tay nhấn một cái ghế, chính xác người liền hướng phía ngoài lều chạy trốn ra ngoài. A Kiều nếu như bị lão hổ hủ chết, mấy người bọn hắn cũng không cần sống. Đứng lên chui ra lều vải Vân Lang tuyệt vọng phát hiện, lão hổ tránh được Hoắc Khứ Bệnh vươn đi ra tay, nhìn theo khe cửa chui vào Vân gia. Đại Trường Thu hai khỏa trong mắt ung ung cục loạn chuyển, hắn biết rõ Vân gia có một cái rất nghe lời lão hổ, thế nhưng là, loại này mánh thú là A Kiều loại này nũng nịu phu nhân có thể thấy đấy sao. Chờ hắn phát hiện lão hổ từ ngoài cửa chạy lúc tiến vào, đã chậm, A Kiều đã nhìn thấy lão hổ. A Kiều tay run rẩy rất lợi hại, thế cho nên trong tay bánh bao cũng mất. Đại Trường Thu lão ưng giống nhau bay ra ngoài, chuẩn bị tại lão hổ tới gần tiểu trùng lúc trước sẽ đem nó cho làm ra đi. Lão hổ bất mãn gầm thét một tiếng, tránh đi Đại Trường Thu, một cái hổ phốc liền đi tới tiểu trùng bên người, dùng lão đại cọ lấy tiểu trùng vòng eo muốn thịt ăn. Tiểu trùng vỗ lão hổ não đại đối với ngây ra như phong ác tiểu nói, quý nhân người xem, cái này chính là nhà của ta lão hổ. Nguyên bản sắc bị sợ ngốc gác tiểu, đông nhiên đánh cho một cái giật mình, trắng bệnh khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên ửng hồng. Run giọng hỏi tiểu trùng, không cắn người. Tiểu trùng lộ ra một miệng khỏe mạnh rõ ràng răng cười nói, không cắn người, cũng không thúi, hầu gái mỗi ngày đều sẽ cho nó tắm rửa, có thể nghe lời á. A Kiều vui mừng tựa hồ thân thể cũng đang run rẩy, liền vội vàng hỏi, ngươi sẽ dưỡng lão hổ. Tiểu trùng cười nói, sẽ à, thiếu gia nhà ta nói, dưỡng lão hổ nhất định phải từ nhỏ dưỡng lên, nhất định phải cùng lão hổ làm bằng hữu, thời gian dài, lão hổ liền sẽ cho rằng ngươi là bằng hữu của nó. Liền không bao giờ nữa sẽ cắn ngươi rồi. A Kiều nghe vậy lại hỉ, thò ra phát run tay mãnh liệt đụng vào một cái lão hổ lỗ thai, sau đó liền kêu lớn, Đại Trường Thu, ta muốn lão hổ. Nho nhỏ cái loại này. Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh rũ cụp lấy nao đại đi đến, cũng không dám nhìn A Kiều, một người níu lấy một cái lão hổ lỗ thai liền vội vàng đi ra. Hừ, các ngươi nếu ai dám xử phạt cái này hầu gái, ta không tha cho hắn. A Kiều lạnh lạnh thanh âm từ Vân Lang sau lưng truyền tới. Vân Lang bất đắc dĩ trở lại thi lễ, hay cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng một chỗ mang theo lão hổ đi ra. Mới đi ra ngoài, Hoắc Khứ Bệnh liền cả giận nói, đã sớm bảo ngươi đổi thiếp thân nha hoàn đấy, ngươi làm sao lại phải không nghe a? Nàng chính là một cái kẻ đần. Vân Lang vẻ mặt đưa đám nói, qua hôm nay liền đổi. Tào Tương cầm trong tay một cái cắn một cái bánh bao nói, A Kiều bị dọa chết chưa? Nhắm lại ngươi mỏ quả đen. Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng một chỗ gào to. Cái kia chính là không có bị hù chết rồi. Tào Tương nhún nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó cũng một lần nữa vào lều trại. A Kiều bị lão hổ lại càng hoảng sợ, khẩu vị ngược lại mở rộng ra, một mặt nghe tiểu trùng chi chi cha cha cùng nàng kể ra láo hổ đủ loại hàng ngày, một mặt miệng lớn ăn bánh bao. Tiểu trùng rất biết kể chuyện xưa, ví dụ như, nhà nàng láo hổ sẽ leo cây á, nhà nàng láo hổ sẽ tự mình rửa tắm á, nhà nàng láo hổ còn có thể từ trong nước đem lịch ngậm tiểu hài tử ngậm trong mồm ra ngoài rồi, thậm chí ngay cả nhà nàng láo hổ đi ra ngoài tìm lao bà hoàn tất về sau, liền thảm cũng hàm đã về rồi. Nhắm chúng A Kiều cười ngửa tới ngửa lui, bất chi bất giác liên tiếp ăn bốn cái lớn chừng quả đấm bánh bao, một chén cháo cũng uống cái tinh quang. Đại Trường Thu rất muốn bóp chết tiểu trùng, Hồng Tụ một bên cho còn lại người thiếu niên phân phát bánh bao, một bên u oán nhìn xem tiểu trùng, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, lấy thiếu gia nhà mình cơ trí, tại sao lại có ngu như thế cùng một cái thị nữ. Hồng Tụ, cho ta 10 cái bánh bao, muốn lớn nhất. Một cái đĩnh đạc thanh âm đem Hồng Tụ từ tự trách trong kéo dắt đi ra. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, nàng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền trở nên có chút lục. Mạnh đại, mạnh nhị không biết lúc nào xếp hàng sắp xếp đã đến trước mặt, một đầu người trên treo lên một con vịt, đem một cái cực đại chậu đưa cho Hồng Tụ. Thấy Hồng Tụ không tiếp bọn họ chậu, liền phóng hạ chậu mở ra hai tay nói, chúng ta rửa tay, thật sự giặt sạch. Mạnh nhị ở phía sau hát đệm nói, vừa mới tẩy đấy, tẩy vô cùng dụng tâm. Hồng Tụ nhìn trộm xem xét một cái A Kiều. Khá tốt, A Kiều đang theo tiểu trùng nói lao hổ nói vui vẻ. Hoàn toàn không có chú ý tới nơi này có hai cái đỉnh đầu con vịt đồng ốc. Hồng Tụ đánh cho một cái giật mình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Mạnh Đại, Mạnh Nhị trong chậu tràn đầy bánh bao, sau đó liền chỉ vào đại môn cười nói, thiếu gia vừa vặn muốn tìm bọn các ngươi, ở bên ngoài trong lều vải, mau đi đi. Cháo đây. Ăn hết bánh bao không có cháo, ngươi muốn nghẹn chết chúng ta a? Mạnh Nhị bất mãn vừa đưa qua một cái chậu, ý bảo Hồng Tụ nhanh lên trang điểm cháo. Cho bọn hắn chậu tràn đầy cháo. Mạnh Đại lại lớn đau đớn đi vào A Kiều bên người, đỡ cái đầu trên con vịt đối với A Kiều nói, nhị chủ tử, người cũng tới Vân gia kiếm cơm rồi hả? A Kiều tức giận trắng mặt nhìn Mạnh Đại liếc, thúc giục tiểu trùng tiếp tục giảng dưỡng lao hổ chỗ tốt. Nhị chủ tử, Vân gia cơm canh ăn thật ngon, cha ta nói, chỉ cần ta đói bụng rồi, liền nhất định phải ăn no, ngươi cũng muốn ăn nhiều chút ít, miễn cho chịu thiệt. Mạnh Nhị bưng tràn đầy cháo chậu đi tới A Kiều bên người, thần thần bí bí đối với A Kiều nói. A Kiều đem hàm răng cắn xoẹt rổ ẹt rung động, một cái tát vỗ vào Mạnh Nhị không con vịt đứng yên khác bên trên đầu cả giận nói, hai người các ngươi loại ngốc như thế nào đã ở Vân gia. Mạnh Nhị đánh cho run một cái, vội vàng bảo vệ trên đầu đứng không vững con vịt nói, dưỡng con vịt à, kiếm tiền à, dưỡng lao mẹ, dưỡng lao bà. Ồ, hai người các ngươi biến thông minh. A Kiều hầu nghi ngó ngó Mạnh Đại, vừa ngó ngó Mạnh Nhị mặc kệ xác định vừa rồi vậy một phen lời nói là Mạnh Nhị nói ra được. Đại Trường Thu vội vàng ở một bên nói, bọn hắn nói là sự thật, Vân Lang từ đất hoang trong nhặt được mấy viên vịt hoang trứng, giao cho bọn hắn hai huynh đệ ấp trứng, kết quả, thật đúng là bị bọn hắn cho ấp trứng đi ra. Trung quân giáo úy Mạnh Độ đã cho bệ hạ thượng biểu hiện lộ rõ ràng nhà mình nhi tử công tích, hắn cho là hắn nhi tử thuần hóa con vịt, cho đại hán tăng thêm một số gia cầm, có công với xã tác, có lẽ đã bị ngợi khen. Bây giờ, đạo này tấu chương đã khiến cho quần thần mệnh tội, cho rằng Mạnh Độ đây là ở báo cáo láo công lao, vì con cái làm việc thiên tư đâu. A Kiều cười lạnh nói, Mạnh Độ luôn luôn chất phác, sinh nhi tử càng là không kém, những người kia liền một cái lao thần cuối cùng một chút hy vọng cũng muốn cướp đoạt sao. Ngươi nói với A Trệ, đã nói ta nhìn thấy Mạnh Đại, Mạnh Nhị, thuần phục con vịt, nếu như còn có ai không phục, sẽ tới hỏi ta. Chương 139, A Kiều mới tầm mắt. Đại Trường Thu rất muốn nói với A Kiều, nàng đã không phải là hoàng hậu chuyện này, thế nhưng là không thấy được A Kiều nộ khí bừng bừng phân chấn khuôn mặt, thở dài gật đầu nói, người yên tâm. Việc này đều có công luận. A Kiều lấy tay khăn trà lau mất Mạnh Nhị khỏe miệng mơ đông nói, đây cũng là hai cái nếm qua đau khổ hải tử. Trước kia thời điểm, huynh đệ bọn họ hai dù sao vẫn là đi theo ta đằng sau đòi hỏi bánh ngọt ăn, vài năm không thấy, đã giải thành đại nhân. Đại Trường Thu nhìn xem mãnh liệt ăn quát Mạnh Mạnh thị hai huynh đệ, nhớ tới Mạnh Độ cùng thê tử mấy năm này bị tội, cũng hiểu được có chút buồn bã. Mạnh Độ là hoàng đế thiếp thân thị vệ, tại hoàng đế hung hiểm nhất trong cuộc sống không rời nửa bước. Trên người đến cùng bị bao nhiêu bị thương, chỉ sợ cũng vô số rõ ràng, như vậy một vị lực sĩ, nhưng bây giờ bởi vì thuật sĩ câu nói đầu tiên gặp vô cùng nhục nhã, cũng không biết là người nào sai. Mạnh Đại, Mạnh Nhị hai con vịt, thật biết điều trùng hợp, liền ngồi xổm tại hắn đám bọn chúng trong tay, trên mặt đất lục tìm một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Màu xám con vịt một chút rất khó coi, A Kiều rồi lại nhìn vô cùng là chăm chú, qua sau nửa ngày mới đúng Đại Trường Thu nói, đây là vịt hoàng, ta nhận thức. Mạnh Đại cười nói, hắn trước kia kêu đại hoàng, về sau biến thành màu xám được rồi, cũng chỉ phải gọi là lớn màu xám cho, tiếp qua một hồi chúng nó có thể đã bay. A Kiều cười nói, con vịt cũng bay mất, ngươi còn thế nào dưỡng con vịt kiếm tiền, dưỡng mẹ của ngươi, dưỡng thê tử ngươi. Mạnh đại nghiêm túc nói, lớn màu xám cho, hai màu xám cho phải để cho chạy, nếu như không tha đi, sang năm ta liền không còn có vịt hoang cầm. Cái khác con vịt, ta sẽ cắt đứt chúng nó cánh, bắt bọn nó dưỡng phì phì đấy, như vậy chúng nó liền bay không đứng dậy rồi. A Kiều lắp bắp kinh hãi, lần nữa nghi hoặc nhìn xem đại trường thu. Đại trường thu cười nói, chỉ cần không nói chuyện luận sự tình khác, chỉ nói luận dưỡng con vịt, dưỡng gà, dưỡng ngỗng, bọn hắn so với bình thường mọi người muốn thông minh một ít. Đã như vậy, bọn hắn liền cả đời dưỡng gà, dưỡng con vịt, dưỡng ngỗng tốt rồi, nông tang từ trước là đại sự quốc gia, chỉ cần dưỡng tốt những thứ này ra cầm, chưa hẳn không thể kiến công lập nghiệp. A Trệ con mắt mù mất sao? Chuyện lớn như vậy cũng nhìn không thấy. Nếu là hắn xem thường nuôi gia đình cầm đấy, khiến cho mạnh đại mạnh nhị đến ta trưởng môn cung nuôi dưỡng, ta cũng không tin, sẽ không có một cái nào kết quả tốt. Ngay tại A Kiều cùng mạnh đại, mạnh nhị dây dưa thời điểm, Hồng Tụ vội vàng đem tiểu trùng kéo túm tới đây, thấp giọng khuyên bảo nàng, tại quý nhân trước mặt tuyệt đối không thể thả bất chấp mọi thứ, như vậy sẽ cho thiếu gia mang đến tai nạn đấy. Tiểu trùng nghe được sắc mặt trắng bệch, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân triệu hoán lao hổ tới sự tình sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trong lúc nhất thời lã chã chứ khóc. A Kiều tại, mạnh đại, mạnh nhị liền rất tự nhiên đi theo A Kiều sau lưng, như là khi còn bé giống nhau, A Kiều cũng tựa hồ rất hưởng thụ mạnh đại, mạnh nhị ân cần. Thấy Hồng Tụ theo đạo huấn tiểu trùng, khuôn mặt liền trở nên âm trầm xuống, hướng phía tiểu trùng vẫy tay, ý bảo nàng tới đây. Chờ tiểu trùng đã tới, liền nắm tiểu trùng tay nói, ta chính là ưa thích nha đầu ngốc, ghét nhất những cái kia quyến rũ con cái. Nha đầu ngốc tâm tư màu xanh nhạt, liếc có thể nhìn cái thông thấu. Không giống những cái kia mặt ngoài cung kính, sau lưng rồi lại việc gác bất tận tiện nhân. Hồng Tụ tự dưng chiêu mắng một chập, lập tức cảm thấy rất uy khuất, rồi lại không chỗ đi tố. Mắt thấy A Kiều mang theo mạnh đại, mạnh nhị, tiểu trùng ba cái kẻ ngu trong sân loạn chuyển, trong nháy mắt không biết nên như thế nào ứng đối. Đại trường thu vô vô tiểu nha đầu não đại nói, không có chuyện gì đâu, hảo hảo làm chuyện của ngươi là tốt rồi, thuận tiện nói với chủ nhân nhà ngươi, tiểu lão hổ không cần hắn đi tìm, chẳng qua là, con cọp lớn nếu còn dám vào cửa. Hắn tựu đợi đến vì hắn yêu sủng nhặt sắp đi. Hồng Tụ đáp ứng một tiếng, liền đem trong tay việc giao cho Mao Hải, Nguy Đốc cùng Tuyên Chân, bản thân liền vội vàng xuất môn. Lão hổ tiếp tục nhàm chán cắn một cột không có thịt đích lớn xương cốt một hồi từ miệng bên trái đi ra, một hồi lại từ miệng bên phải đi ra, nó đùa rất vui vẻ, chẳng qua là nước miếng tí tách đầy đất. A Kiều không sợ lão hổ. Vân Lang cả buổi mới biệt xuất một câu. Nàng là có cái, thì sợ gì lão hổ? Tào Tương trong miệng cho tới bây giờ sẽ không có lời hữu ích. Đây mới là quý tộc, một vị phụ nhân đối mặt lão hổ mà không kinh sợ, có thể nói điển hình. Hoắc Khứ Bệnh khen thở dài một cái nói. Lúc này thời điểm các ngươi rồi còn nói như vậy nói nhảm, ta rất lo lắng bệ hạ đã biết chuyện này, tranh thủ thời gian nhớ tới như thế nào ứng đối đi. Vân Lang xoạch một cái miệng nói, không có biện pháp, chỉ cần dính đến bệ hạ, trên cơ bản không có cách nào hòa hoãn, mặc cho số phận đi, chỉ mong đến người là Trương Thăng. Ngay tại bốn người lại nhải thảo luận thời điểm, Hồng Tụ vào được, đem đại trường thu mà nói từ đầu chí cuối cho Vân Lang nói một lần. Tào Tương đánh cho một cái hạc hạc nói, vậy không sao, Lao Thái dám giúp chúng ta vượt qua rồi. Vân Lang cũng thở dài một hơi, hắn mặc dù không có bái kiến hoàng đế, cái thế giới này rồi lại tràn đầy hoàng đế tồn tại dấu vết, bất luận là bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đến nhà, còn là Trương Thăng nơm nớp lo sợ phương thức làm việc, không một không tràn đầy lưu triệt thô bạo khí tức. Hoàng đế chính là dựa vào lực ảnh hưởng cùng áp chế lực lượng không lý tưởng đấy, điểm này Vân Lang rất rõ ràng, không qua, Lưu Triệt có thể đem mình uy áp quán triệt đến từng cái con dân trong sinh hoạt, điều này làm cho Vân Lang vô cùng bội phục. Hoàng quyền đã đến hắn thời đại, sắc thực đã bị mở rộng đã đến cực hạn. A Kiều cầm trong tay một cột ôn nhu cành liêu, không ngừng mà quật lấy đi tại nàng phía trước mạnh đại cùng mạnh nhị, cái này hai huynh đệ cẩn thận che chở bản thân con vịt, mặc dù là bị A Kiều nhẹ nhàng mà quật, cũng ngây ngốc mà cười cười. Còn có dập đầu ba ba cho A Kiều giảng thuật dưỡng gà so với dưỡng lao hổ tốt quá nhiều chính xác lý niệm. Tiểu Trung cầm theo rổ, trong giỏ sách tràn đầy vân gia thừa thai trái cây, kỳ thật chỉ có dưa bở cùng dưa leo, cái này hai loại đồ vật đều là mới trồng đi ra đấy, bên ngoài còn có nhìn không thấy. Ngay tại vừa rồi, nàng nhận được phụ thân tin tức truyền đến, muốn nàng không muốn lại nói hưu nói vượng, chỉ cần đem cái này quý nhân hầu hạ đến đi cũng rất tốt rồi. Đại trường thu đi tại mặt sau cùng. Trong nội tâm cảm khái lợi hại, hôm nay hẳn là A Kiều hơn 4 năm đến cười tối đa một ngày. Phía trước là ương tơ địa phương, chúng ta không thể vào. Mạnh đại, mạnh nhị tại rừng tùng bên cạnh dừng bước, chúng phụ nhân hôm qua mà bắt đầu ương tơ, vì vậy, ở trong đó không phải hai người bọn họ cái có thể đi địa phương. Vì cái gì? A Kiều dao động lấy trong tay cành liễu hỏi. Chúng ta là nam tử Hán, không thể vào chúng phụ nhân địa phương. Mạnh Nhị vội vàng nói. A Kiều khinh bỉ ngó ngó Mạnh Đại, Mạnh Nhị nói, có ta ở đây lâu rồi, đi vào. Mạnh Đại, Mạnh Nhị sắc mặt đại biến, lập tức ngồi dưới đất một người ôm một gốc cây cây tùng lớn tiếng nói, nhị chủ tử, không thể đi, đi chúng ta coi như không được nam tử Hán rồi. A Kiều cả giận nói, các ngươi dám không nghe lời của ta. Đại Trường Thu cười nói, bọn hắn xác thực không thể đi vào, lão nâu nghe nói ươm tơ thời điểm, phụ trên thân người không có vài miếng phân bố, nam tử đi vào không tốt. Ươm tơ? Cái gì là ươm tơ? Vì cái gì không mặc quần áo? Đại Trường Thu chỉa chỉa từ trên ngọn cây xót xuống đến vài ánh mặt trời nói, trời quá nóng, ươm tơ tác phường bên trong càng nóng, xuyên không ngừng quần áo. A Kiều cao mày nói, ruộng đồng trong làm việc phu nhân cũng không mặc quần áo, còn không phải đi tới đi lui đấy. Tiểu Trung nhỏ giọng nói, đó là cung nô. A Kiều xoay người nhìn thấy Tiểu Trung nói, các nàng không phải là vũ giả sao? Vân gia vũ giả là mặc quần áo vay đấy, cho dù là làm việc thời điểm, chẳng qua là ươm tơ tác phường bên trong thật sự là quá nóng, mới xuyên ít chút ít. Vào xem. A Kiều nói chuyện liền đi về phía trước, lúc này đây nàng không yêu cầu Mạnh Đại, Mạnh Nhị cùng nàng cùng một chỗ tiến vào. Hai cái cung nữ vội vàng đuổi kịp, Tiểu Trung cũng chỉ tốt đuổi theo mau. Không lớn công phu A Kiều liền từ tác phường trong chật vật chạy đến, chỉ vào cái kia bốc hơi nóng phòng ở đối với Đại Trường Thu nói, tơ tằm là như thế này rút ra hay sao? Đợi chờ ở bên ngoài Đại Trường Thu cười nói, chính là như vậy từng đám cây rút ra đấy, đây là hạng nhất rất đau khổ việc. A Kiều đã trầm mặc một cái nói, ta còn tưởng rằng tơ tằm là con tằm trực tiếp nhà tơ, sau đó có thể chế thành vải tơ, cuối cùng biến thành xinh đẹp quần áo đấy, nguyên lai là như vậy đến đấy. Những cái kia phu nhân mồ hôi đầm địa, từng cái đều giống như trong nước mới vớt ra một loại, như trước làm việc tay chân không ngớt. Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy Tiểu Trung nói, vân gia cho những thứ này phu nhân bao nhiêu tiền. Tiểu Trung nghi hoặc lắc đầu nói, không trả tiền, đầu là đụng phải đụng chạm thời điểm có một chút ban thưởng, nhà ta không có tiền. Không trả tiền. Chẳng lẽ cho tơ lụa? Cũng không cho tơ lụa. Tiểu Trung bị A Kiều ánh mắt sắc bén sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, còn tưởng rằng Vân Lang là một cái thật tốt thiếu niên lang, không nghĩ tới hắn cũng là một cái đen tầm đấy, những cái kia phu nhân sắp mệnh chết đi được. Hắn rõ ràng không cho người ta tiền. Đại Trường Thu. Đại Trường Thu bất đắc dĩ trà sát hai gò má đối với A Kiều giải thích nói, những thứ này phu nhân đều là lưu dân, bị vân gia thu thập, mới có y phục mặc, có cơm canh ăn, bằng không sẽ chết đói, không trả tiền là nên đấy, nhà người ta nô bộc cũng không có tiền có thể cầm. Làm sao có thể sẽ chết đói? Triều đình của ta như văn hoàng đế mà bắt đầu coi trọng nông nghiệp, nhiều lần hạ lệnh khuyên khóa nông tang, căn cứ dân hộ tỷ lệ thiết trí tam lão, hiếu thuận đế. Lực điền một số nhân viên, cũng cho bọn hắn ban thưởng, lấy cổ vũ nông dân sinh sản. Tiên đế thời kỳ, coi trọng lấy nhân trị dân, thiên hạ đại trị, bách tính giàu có. Đến bệ hạ đăng cơ thời điểm, quốc gia kho lúa đầy đặn đi lên, tích túc, hạt kê, như núi, đặt lương thực cho ăn ngựa, ngựa cũng không ăn, phủ trong kho đại lượng đồng tiền nhiều năm không cần, thế cho nên xuyên tiền dây thường nát, tản ra nhiều tiền đến vô pháp tính toán rồi. Một màn này chính là ta tận mắt nhìn thấy, A Trệ đã từng mang theo ta xem qua. Còn có đối với ta khoe khoang rằng, mặc dù thiên hạ 3 năm viên bi không thu, kho lúa bên trong lương thực cũng đủ người trong thiên hạ ăn, quốc gia như thế giàu có và sung túc, bách tính làm sao có thể sẽ chết đói. Chương 140, phòng ngừa cho tàn lại cháy vậy bong bóng nước tiểu. Đại Trường Thu trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy không có cách nào cùng A Kiều đem chuyện này nói rõ ràng, từ khi A Kiều thành là hoàng hậu, nàng liền lâm vào vô cùng vô tận hậu cung trong tranh đấu. Nàng những năm này qua nhưng thật ra là một cái đoạn tuyệt với nhân thế sinh hoạt, mặc dù nàng nghĩ biết rõ chuyện bên ngoài, tất cả tinh lực cũng bị vĩnh viễn đấu tranh tiêu hao sạch sẽ. Mất đi hoàng hậu vị trí về sau, nàng vừa khô canh giữ ở trường môn cung, trong lòng tràn đầy ưu hoán, hận trên đời hết thảy mọi người, ở đâu ra tâm tư đi giải thế giới bên ngoài. Nàng đối với Đại Hán quốc nhận thức, như trước lưỡng lự tại văn cảnh đại trị huy hoàng bên trong. A Kiều thấy Đại Trường Thu không nói, nên cái gì cũng đã minh bạch, thở dài nói. A Trệ những năm này cũng làm mấy thứ gì đó. Liền một chút cũng không thương tiếc tổ tông lưu lại giang sơn xã tắc sao. Lời của nàng đã định trước không có người trả lời, nàng cũng không trông chờ có người có thể trả lời, lại nhìn thoáng qua hơi nước lượn lờ cây lều, trùng trùng điệp điệp thở dài liền đi trở về. Đợi nàng trở lại vân gia thời điểm, nay tòa lớn nhất, xinh đẹp nhất lưỡng tầng lâu các đã bị bọn thị nữ cho chỉnh đốn đi ra. Vân gia rách dưới bị những người kia toàn bộ ném đi ra, lại bị vân gia nô bộc môn cẩn thận thu được trong kho hàng. Chờ đợi thiếu gia sau khi về nhà làm tiếp xử lý. Vân gia lầu nhỏ cùng trường môn cung lầu nhỏ hoàn toàn khác nhau, ít nhất cái kia có thể tắm rửa, có thể thuận tiện thùng phân liền vô cùng lấy Á Kiều ưa thích. Lười biếng ngồi ở Vân Lang ghế nằm trên, nhìn thấy bên ngoài tuấn mã một loại hình dạng ly sơn, Á Kiều thật lâu không nói gì. Hồng Tụ mang theo một cái nho nhỏ màu đỏ bùn bếp lò đi tới, tại một cái hạ phong vị trí trên đốt lên bên trong quạt thông, đem một cái nho nhỏ hắc thiết ấm ngồi ở trên lò, nhẹ nhàng mà vỗ quạt hương bổ nấu nước. Không lớn công phu, nước liền đốt lên, Hồng Tụ dùng chút cây cái sẻng nhỏ lấy ra một ít lá trà đặt ở một cái bẹp gốm đen trà chén nhỏ trong, tiết mất lần thứ nhất nước, một lần nữa đem lá trà tưới pha một lần, sẽ đem trà chén nhỏ đặt ở A Kiều thuận tay trên vị trí. Đây là cái gì? A Kiều nghe thấy được hương trà, mở to mắt nhìn thoáng qua nói. Đây là trà, là thiếu gia nhà ta tự tay bào chế đấy. Trà vì rửa phiên tử, rượu vì quên ưu sầu quân. Cái này hai hàng chữ cũng là nhà ngươi thiếu gia ghi hay sao? Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường hai hàng chữ, nhỏ giọng nói, là thiếu gia nhà ta tại một cái dạng mây đỏ đầy trời chạm vạng tối tự tay làm cho sách. Có chút ý tứ. A Kiều chưa bao giờ uống qua trà, nhưng thật giống như trời sinh đã biết rõ như thế nào ưu nhã uống trà. Nhặt lên trà chén nhỏ nhẹ nhàng mà chép miệng một cái màu vàng nhạt nước trà, thưởng thức một cái mùi vị, nhưng sẽ đem trà chén nhỏ đặt ở cái mũi chấu nghe hương, vừa uống một hớp nói, có chút đau khổ. Hồng Tụ vội vàng nói, uống trà lúc đau khổ, dư vị rồi lại tốt, quý nhân không ngại chậm rãi thưởng thức. A Kiều vừa uống một ngụm trà, từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhìn xem chạy tới trong trời mặt trời, khắp nơi âm thanh nói, thợ nô có từng đủ. Hồng Tụ thấp giọng nói, đã tới. Chính là tương tắc không cho thiếu gia nhà ta chỉ biết thợ nô. A Kiều ừ một tiếng, sau đó đối với đứng hầu ở một bên thị nữ nói, đi nói với cái kia tương tác, ta không cần hắn, làm cho hắn từ đâu tới đây trở về nơi nào đây. Hồng Tụ trước mặt có vẻ không đành lòng, lại nghe A Kiều tiếp tục nói, nhiều như vậy năm qua đi, những người kia giống như đã quên mất ta A Kiều là ai, quên mất ta cũng là một cái có không được chịu đựng tà đạo tính tình người. Bây giờ, thấy ta không phải là hoàng hậu. Một cái nho nhỏ tương tắc cũng dám chất vấn của ta chủ trương, tốt, vậy hãy để cho hoàng đế nhìn xem xử lý đi. Thị nữ không người lĩnh mệnh, liền vội vàng đi ra. A Kiều nhìn thoáng qua Hồng Tụ nói, trước kia liền không yêu mến bọn ngươi đến nhà người, bọn hắn chính là một cái như ý cán bò hầu tử, người nào có quyền thế phải dựa vào hướng người nào, nhưng lại không biết đây là nguy hiểm nhất đấy. Một cái đại gia tộc, nhiều lần thay đổi cải biến lập trường, các ngươi không chết, người nào chết. Cũng không biết đến lao đầu lúc sắp chết giác ngộ không có. Hồng Tụ khuôn mặt nhỏ nhắn trương đến đỏ bừng, nhịn không được ngửa đầu nói, hầu gái hôm nay là Vân gia hầu gái, thiếu gia dẫn ta vô cùng tốt, hầu gái cũng ở nơi đây sống khoái hoạt, đã sắp quên đến nhà. A Kiều cười nói, làm như vậy rất tốt, nhanh chút ít đem đến nhà quên mất, ngươi mới có thể sống chính thức vui vẻ, dù sao không có gì hay người có phải hay không. Hồng Tụ túi thấp đầu không dám trả lời, A Kiều rồi lại cười lên ha hả. Một nữ tử vậy mà có thể cười xuất nam tử một loại phong khoáng khí thế đến. Vân Lang đứng ở cửa ra vào, mắt thấy cái kia tương tắc quỳ gối cửa lớn đem nao đại cũng dập đầu nát, như trước cầm đầu của mình cùng tảng đá không qua được, nhịn không được nói, ngươi liền trở về đi, chuyện nơi đây chúng ta sẽ kiền hảo đấy. Tương tắc tuyệt vọng nhìn xem Vân Lang cả giận nói, đều là ngươi. Vân Lang có chút không hiểu thấu, Tào Tương ở một bên cười to nói, vừa rồi muốn ngươi nghe sai khiến, hiện tại đã trưởng, người ta không muốn ngươi rồi. Cũng không biết bệ hạ có thể hay không chém đầu của ngươi. Thật không biết các ngươi những người này tâm tư như thế nào chuyển động đấy, chẳng lẽ cho rằng A Kiều không phải là hoàng hậu các ngươi rồi có thể nhục nhã hắn một cái. Năm đó Hàn An Quốc bị lính canh ngục nhục nhã chuyện xưa sao sao cả đám đều không nhớ được đây. Tương tác lớn tiếng nói, ta chỉ là. Tào Tương cắt ngang tương tác mà nói, nơi này là Vân gia, bên kia là trưởng môn cung, có thể nói chuyện liền hai người, ngươi tính toán cái bướm, nhanh lên cút ngay. Chớ để quấy rầy ra ra môn làm việc. Tương tác thê lương nhìn xem Vân gia như trước đóng chặt đại môn, kêu rên hai tiếng, an vị trên một chiếc xe ngựa cô độc hướng Trường An đi đến. 1.500 tên cưỡng bức lao động, hơn nữa 813 tên trưởng môn cung vệ, vận dụng nhiều người như vậy tay đến đào một cái ao nước lớn, hay một cái ao nhỏ, quả thực chính là lãng phí nhân lực. Tại Vân Lang dưới sự chỉ huy, những người này cho châu cày mặc lên nguyên sóc cày, trước đem muốn đào hầm địa phương ngay ngắn hướng cày một lần. Sau đó thì có chọn cái sọt cưỡng bức lao động môn đem xốp đất toàn bộ trở đi, điền vào trường môn cung bên cạnh một cái hố to trong, Vân Lang chuẩn bị ở nơi nào sửa chữa và chế tạo một châu ngồi tiểu sơn. Sáu đầu châu cày thay phiên cày đất, vẹn vẹn một cái dưới buổi trưa, cả tòa cái ao nước nền tảng đã giảm xuống 3 thước có thừa. Đây là một cái một bên sâu một bên màu xanh nhà tao nước, ở chỗ sâu trong khoảng chừng 6 thước, chỗ nước cạn chỉ có 4 thước, nhiều người như vậy tay, một ngày đêm cũng đủ để đào tốt, khó khăn là hậu kỳ công tác. Đại trường thu sành sỏi, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn chuẩn bị vật liệu đá công phu, khu động những thứ này cưỡng bức lao động, đem cổ đại trưởng môn cung một lần nữa tu sửa một lần. Trạng vạng tối thời điểm, huynh đệ bốn người một lần nữa tụ họp, từng cái một thở dài thở ngắn đấy, trừ qua Vân Lang đào hầm đào thuận lợi vô cùng bên ngoài, còn lại ba người không có một cái nào thuận lợi đấy. Hoắc Khứ Bệnh tìm tảng đá công tác khắp nơi vấp phải trắc trở, trên lâm huyện trong tuy rằng khắp nơi là tường đổ, có thể là ở đâu tảng đá đều cũng có chủ đấy, chủ nhân chính là hoàng đế Lưu Triệt. Trên lâm huyện bên trong cây cối lớn lên rậm rạp chẳng chịt, thế nhưng là mỗi một thân cây cũng là có chủ đấy, chủ nhân vừa đúng cũng là Lưu Triệt. Như thường ngày chém một thân cây kéo một tảng đá không ai nói chuyện, thế nhưng là đã đến cho trưởng môn cung tu kiến cái ao nước thời điểm rồi lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Trên rừng giám sát bên trong người chết sống muốn bọn hắn xuất ra hoàng đế cho phép đọc sách kéo tảng đá văn thư mới có thể tiếp tục. Tào Tương ăn một cột đùi gà biểu hiện rất không sao cả, Hoắc Khứ Bệnh cũng là như thế, như thường ngày như vậy tiêu hành bạt hố một người bây giờ lại bị người ngăn cản về sau, liền lập tức lui đã trở về, liền tranh luận một cái xúc động đều không có. Ngược lại là Lý Cảm từ hoang dã trong đảo hơn 10 khỏa vừa thô vừa to cây liễu, ngắt đầu bỏ đuôi về sau kéo về trưởng môn cung đã trồng tại bên cạnh cái ao lên. Lúc này có người từ trong cản trở, cũng không biết là vị nào, tóm lại, chúng ta còn là không muốn tham dự tương đối khá. Tào Tương bức bỏ chỉ còn xương cốt đùi gà, vô vô bụng nói. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, những cái kia ủng hộ bệ hạ phế hậu người quá, còn có thể là ai, Hàn An Quốc cho tàn lại cháy chuyện xưa đã sớm danh dương thiên hạ, những người kia đơn giản là lo lắng ác tiểu cho tàn lại cháy, sau đó, bọn hắn sẽ không có ngày tốt lành qua. Vân Lang cười nói, hoàng đế biểu hiện cũng không phải rất kiên quyết à. Nếu như hắn thật sự muốn vì A Kiều làm chút chuyện, liền không đến mức làm cho A Kiều khắp nơi bị quản chế rồi. Tào Tương cười nói, đã như vậy, chúng ta liền phải cẩn thận, chớ để bị dính líu vào, loại trình độ này đỏ sức, còn có không phải chúng ta mấy cái nhỏ bỏ ngựa thăm ngộ cùng đấy. Lý Cảm cười to nói, trong khoảng thời gian này cuộc sống của chúng ta qua thật sự là thông khoái, như thường ngày không thấy được người gặp được, như thường ngày không gặp được sự tình chúng ta gặp. Như hôm nay loại này trượng phu khó xử thê tử sự tình cũng đã xảy ra, ta ngược lại muốn ở lại chỗ này triệt để đem tuần vui này xem hết, cái này đối với chúng ta về sau tiến lên lộ trình nhất định rất có ích lợi. Hoắc Khứ Bệnh cũng cùng theo cười nói, đợi quốc gia này phong vân lão gian tặc toàn bộ chết sạch, cũng liền đến phiên huynh đệ chúng ta tiến dần từng bước, hiện tại, và lại làm cho hắn đắc ý nhất thời. Chương 141, Lưu Triệt nghịch phản tâm lý. A Kiều phản ứng rất kỳ quái, nàng chẳng những không có tức giận, ngược lại vô cùng vui mừng. Đại Trường Thu cũng cả ngày cười mỉm đấy, cũng không đi thúc giục trên rừng giám sát quan viên, cũng không đi công trường trên, cả ngày lôi kéo Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm tại trong lều vải chơi mặt trược, về phần Tào Tương, mới chịu trên bài bàn đã bị hắn đuổi đi xuống, còn có nói gần nói xa mịa mai hắn thua không nổi. A Kiều thời gian qua khoái hoạt cực kỳ, trong ngày dẫn Mạnh Đại, Mạnh Nhị, cùng với Tiểu Trùng, lao hổ tại đồng ruộng trong du đãng, về sau bởi vì thích nước trà tư vị, vừa mang theo hồng tụ. Lão hổ chính là một cái không tiền đồ đấy, A Kiều mỗi ngày đều cho ăn nó 10 cân thịt bò sống, nó liền không chút lựa chọn từ bỏ Vân Lang bọn hắn, cùng theo A Kiều thỏa thích tại đồng ruộng trên chơi đùa. Nhỏ hoạn quan cách mỗi một nén hương thời gian liền hướng Đại Trường Thu bẩm báo A Kiều hướng đi, một hồi nói A Kiều tại cái đất, một hồi còn nói A Kiều đứng ở tua dây mài trên mài đất, một hồi còn nói A Kiều đang tại học những cái kia chúng phụ nhân hướng trong đất vung hạt giống. Đồng dạng tin tức cũng truyền vào Vị Ương Cung. Xử lý hoàn tất triều chính về sau, Lưu Triệt hai tay đã có chút ít nhức mỏi, trong mỗi ngày muốn xem 500 cân nặng tấu chương, với hắn mà nói là một cái vĩnh viễn cũng phục không hết khổ dịch. A Kiều hôm nay vẫn còn là cùng Mạnh Đại, Mạnh Nhị cùng nhau chơi đùa nghịch sao? Lưu Triệt hoạt động một cái cổ tay hỏi. Giống tuyết trong đại điện đống nhiên có một cái chói thai thanh âm bẩm báo nói, bẩm báo bệ hạ, A Kiều hôm nay giờ thìn đi ra ngoài, một mực ở thân nông tang, bên người có Mạnh Đại, Mạnh Nhị. Cùng với Vân Thị hai cái nô bộc và tỷ nữ đi theo, càng có một đầu tươi đẹp cọng lông lộng lây mánh hổ hầu hạ tả hưu, hình dáng cực sung sướng. Lưu Triệt khép cười một tiếng nói, nàng ngược lại là sẽ chọn bạn chơi, như vậy cũng tốt, vui vẻ chút ít tổng so với cả ngày mặt mày ủ rũ mạnh mẽ. Lưu Thắng, Tông Chính Khanh nói như thế nào? Một cái hắc y hoạn quan từ màn tre đằng sau đi ra bái phục tại mà nói, Tông Chính Khanh Lưu Thụ viết, A Kiều đã là hoàng gia bị chồng dùng bỏ. Bệ hạ bắt đầu dùng 1.500 cưỡng bức lao động vì nàng tu kiến cái ao nước đã càng bổng lộc, như thế nào lại có thể lợi dụng trên lâm huyện sản vật cung cấp nàng một người xa hoa lãng phí. Lưu Triệt cười nói, Tông Chính Khanh già nhưng vẫn cường mãnh, xem ra là người già nhưng tâm không già à, đến hỏi hỏi hắn, có hay không cố ý xuất kinh châu mục. Hắc y hoạn quan lại bái về sau, liền vội vàng ra đại điện. Vệ tử phu cầm theo hộp cơm từ đại điện bên ngoài vào đi, còn chưa kịp thi lễ, chợt nghe Lưu Triệt nói, Vị Ương cung ngươi về sau không muốn đơn giản tới đây, nơi này là xử lý chính sự địa phương, không là tẩm cung của chúng ta. Vệ tử phu đã rất quen thuộc Lưu Triệt tinh khí, khẽ cười nói, hầu hạ bệ hạ uống qua chén thuốc về sau, tử phu tự nhiên lui ra. Lưu Triệt bất đắc dĩ nói, lại là chén thuốc à, cho không qua ho khan hai tiếng, nào đến nỗi này. Vệ tử phu lấy ra trong hộp cơm chén thuốc, vừa lấy ra một cái đĩa lớp đường áo, đặt ở hoàng đế trước mặt, tự mình dùng thìa bạc uống một ngụm, mới bưng cho Lưu Triệt nói, tử phu chỉ biết là bệ hạ thống trị thiên hạ chính là thiên chức, thái y làm thấy bệ hạ long thể có việc gì, khai ra chén thuốc, cũng là thiên chức của hắn, về phần tử phu, hầu hạ bệ hạ vào thuốc, cũng là tử phu thiên chức. Lưu Triệt uống một hớp hết chén thuốc, cầm chén thuốc nhét vào trên mặt bàn, cầm một thanh lớp đường áo nhét trong miệng ẩn chứa, thật lâu về sau mới nói, không nên nhiều như vậy thiên chức à, thái y làm thẩm nghĩ nói với chấm hắn cũng không phải là chiếm chức vị mà không làm việc ở trên mà thôi, về phần ngươi, chỉ là muốn tìm cơ hội đến xem chấm có phải hay không lại đang tiểu túng cuồng hoan, ai, mọi việc hỗn loạn, thiên đầu vạn tự không tốt làm rõ. Vệ tử phu cười nói, nô tỳ nghe nói bệ hạ vì A Kiều tạo cái ao nước, không tiếc vạn kim. Lưu Triệt cười to nói, còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều nhẫn nại mấy ngày, không nghĩ tới chỉ có 5 ngày, ngươi liền kiềm chế không được, như thế nào, ngươi cũng phản đối. Vệ tử phu lắc đầu nói, việc này nô tỳ không thật nhiều nói, bất luận là nói nhiều hơn, còn là nói thiếu đi cũng không tốt, bệ hạ càn cương độc đoán là tốt rồi, không cần để ý nô tỳ. Lưu Triệt thở dài một tiếng nói, A Kiều nếu có ngươi nửa phần dịu dàng ngoan ngoãn, chấp cũng không trở thành phế hậu. Vệ tử phu nắm cả Lưu Triệt bả vai nói, chỉ mong tỷ tỷ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Lưu Triệt lắc lắc đầu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, A Kiều bản tính tại nàng 10 tuổi thời điểm cũng đã xác định, nàng một nữ tử, bị đậu thái hậu sủng ái, bị tiên đế sủng ái, bị quán đào cái kia không chừng mực nữ nhân sủng ái, về sau lại bị ta sủng ái. Lại nói tiếp, là chúng ta đem nàng đổ lên không trung, thế cho nên làm cho nàng trở nên vô pháp vô thiên, biết rõ hiểm trấn chi thuật chính là trong nội cung tối kỵ, nàng hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi, đi này chuyện ác. Mặc dù tại chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, nàng vẫn không biết hối cải, thật sự là không thể nói lý. Vệ tử phu đông nhiên nở nụ cười, điều này làm cho Lưu Triệt có chút phẫn nộ, trừng mắt vệ tử phu nói, cười đã chưa? Vệ tử phu vội vàng nói, nô tỳ thực sự không phải là đang chê cười A Kiều, mà là đang chê cười cháu ngoại của ta Khứ Bệnh Nhi. Chê cười hắn làm chi? Khứ Bệnh Nhi nói, hiểm trấn chi thuật bất quá là thuật sĩ ăn nói bậy bạn, còn nói nếu như loại này tà thuật có tác dụng. Còn muốn ta đại hán ngàn vạn quân ngựa làm cái gì, chỉ cần phát động yểm trấn chi thuật giết chết địch nhân, ta đại hán chẳng phải là vô địch thiên hạ. Bệ hạ còn có lo lắng cái gì hung nô? Lưu Triệt ngây ra một lúc, tiếp theo cười nói, hồ đồ. Vệ tử phu lắc lắc đầu nói, hắn cũng không có hồ đồ, mà là rất nghiêm túc cùng huynh trưởng ta nói, hắn nguyện ý bị người khác kiểm trấn, nếu như một cái chưa đủ là hơn tìm mấy cái chưa đủ tìm một vạn cái, nhìn xem có thể hay không nguyền rủa giết hắn. Bị huynh trưởng ta đánh tàn bạo một lần mới xem như yên tĩnh rồi. Lưu Triệt sờ lên cằm suy tư một lát, lầu bầu nói, cầm Khứ Bệnh Nhi làm bia ngắm tự nhiên là không được, tìm mấy cái tử tù để làm chuyện này còn là có thể thực hiện đấy. Loan đại, thiếu ông cũng nói mình hiểu rõ quỷ thần, lưu lại hiểm chấn một chuyện nghiệm thực qua về sau, chúng ta lại nghiệm chứng bọn hắn. Vệ tử phu thấy hoàng đế lâm vào trầm tư, liền mỉm cười một cái, cầm theo hộp cơm đã đi ra Vị Ương cung. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Triệt từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn xem trống rỗng cửa cung trầm lặng nói, ngươi cho rằng rời đi lòng chấm suy nghĩ, chấm sẽ quên A Kiều sao? A Kiều là ai? Hắn là chấm lúc ban đầu dục vọng, là chấm chinh phục đệ nhất tòa núi cao, chấm như thế nào sẽ để cho cái này tòa núi cao hổ thẹn? Trống rỗng trong đại điện, không người đáp lại, Lưu Triệt thở dài một cái, đến cửa đại điện, mắt nhìn xuống Vị Ương cung bên ngoài thành Trường An, thẳng đến đem trọn tòa thành Tham Lam nhìn một lần, mới một lần nữa về tới Vị Ương cung, nhẹ nhàng mà đánh một cái kim trùng. Một cái hắc ý hoạn quan đi đến chờ đợi hoàng đế phân phó. Trường môn cung tu sửa công việc 15 ngày xong việc. Ừ. Đang gõ chơi mạt trược Vân Lang bỗng nhiên bị từng đợt oanh long lòng tiếng vang kinh hãi đứng lên, cùng đồng dạng kinh ngạc Tào Tường, Hoắc Khứ Bệnh, cùng một chỗ hướng ra ngoài nhìn. Chỉ thấy đoạn dài đội thu hoạch lớn vật liệu đá xe châu từ hắn trước cửa nhà đi qua, trực tiếp lái vào công trường, vật liệu đá đều là cẩm thạch, loại này vật liệu đá mỗi một khối cũng là không dễ, lúc đầu sinh tại Dịch Châu. Chỉ là ngàn dặm xa xôi vận vào Trường An liền giá so với hoàng kim, không nghĩ tới Lưu Triệt rõ ràng từ bỏ sử dụng như vậy vật liệu đá đến giúp đỡ A Kiều tu một cái ao nước. Vân Lang nghi hoặc ngó như trước ngồi ở bài trên bàn đại trường thu, chỉ thấy lao ra hỏa này một tấm mặt mo này cười giống như đóa cây hoa cúc, sẽ hiểu, bất kể thế nào nói, trận này phân tranh là A Kiều thắng. Tào Tương nắm trong tay lấy một chương phát tài đi vào lều vải cười nói, vật liệu gỗ cũng vận đưa tới, đều là đã hong khô tốt vật liệu gỗ, nghe nói là gỗ lim. Lý Cảm cười lớn đi tới nói, các loại kỳ hoa dị mục, giả bộ 20 mấy chiếc xe trâu, xem ra ta việc cần làm đã sớm hoàn thành. Đại Trường Thu vứt bỏ trong tay bài cười nói, không có gì quá kỳ quái đấy, A Kiểu dù sao cũng là A Kiểu, cùng người bên ngoài cuối cùng là bất đồng đấy. Nói dứt lời liền vui dạo dược đi tìm A Kiều bẩm báo cái tin tức tốt này. Hoắc Khứ Bệnh cười khổ đi tới nói, bệ hạ tính khí quả nhiên là như vậy, người khác càng là ngăn cản hắn làm sự tình, hắn hết lần này tới lần khác muốn làm càng thêm quá phận. Trách không được A Kiều một chút cũng không lo lắng, nói lên đối với hoàng đế rất hiểu rõ, trên đời này chỉ sợ không người có thể xuất A Kiều chi phải. Vân Lang cười nói, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, A Kiều làm sao có thể không biết hoàng đế. Nữ nhân này nếu như sớm như vậy thanh tỉnh, nào đến nỗi liền hoàng hậu vị trí cũng vứt bỏ. Đang tại Vân Lang mô hình trong phòng lung tung loay hoay mô hình, A Kiều nghe Đại Trưởng Thu bẩm báo chuyện đã trải qua về sau thở dài một tiếng nói, ghi phong thư nói với A Trệ, cái này khuyết điểm về sau muốn hảo hảo sửa sửa, ta có thể đoán được sự tình, người khác giống nhau có thể đoán được. Đây đối với hắn rất bất lợi. Đại Trưởng Thu sửng sốt một chút nói, thích hợp sao? Vừa mới đạt được thân thuộc với vua A. A Kiều cười nói, ta nếu như muốn cái gì đổ bỏ thân thuộc với vua, ai có thể đoạt qua ta? Chúng ta mặc dù đang bực bội, ta rồi lại không hy vọng A Trệ không may. Chương 142, cuối cùng nước chảy về đông. Lúc này đây đã đến một vị đại tượng tác, vị này đại tượng tác rất dễ nói chuyện, Đại Trường Thu nói nghiêm khắc dựa theo Vân Lang hội chế đồ hình tu kiến ao nước, đại tượng tác không nói hai lời, cùng Vân Lang so với đồ hình về sau, mà bắt đầu kháng chế tạo cái ao nước mặt đất. Đại tượng tác tiêu chuẩn Vân Lang cảm giác mình không nên chất vấn, rất nhanh, hắn điều phán đoán này liền đã được đến nghiệm chứng. Ao nước lớn là quan trọng nhất chính là phòng ngừa thấm dò, kháng chế tạo qua mặt đất, nam trải lên tầng một màu đỏ bùn đất, sau đó tiếp tục kháng chế tạo. Quá trình này muốn lặp lại 6 khắc nhiều. Một lần nữa trở nên không có việc gì Vân Lang, tại trời sắc đã đêm đen đến từ về sau, Vân Lang liền đi tới Thái Tể cư trú đầu gỗ phòng ở. Mặc dù là nóng bức thất nguyệt trời, Thái Tể như trước ngồi ở lò sưởi bên cạnh, thân thể của hắn đã không cảm giác được bao nhiêu nhiệt lượng, chỉ có dựa vào không ngừng mà nướng, hoặc là phơi nắng. Mới có thể hơi chút loại trừ một cái trong thân thể của hắn hàn ý. Ta không có bao nhiêu thời gian. Thái Tể khuấy động lửa cháy ao, thản nhiên nói. Ta lại tiến một bước. Dựa vào Lưu Triệt đối với A Kiều thương tiếc, do đó làm cho cái này mảnh thổ địa vĩnh viễn trở thành Đại Hán quốc thống trị ngoài vòng pháp luật chi địa. Đúng vậy. Có thể thành sao? Cũng nên thử qua mới biết được. Thái Tể thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta không có thời gian, đến ngươi rồi lại bỏ lỡ một cái 10 ngày. Điều này làm cho ta rất thống khổ. Vân Lang nhìn xem Thái Tể ánh lửa dưới lộ ra có chút tối vàng con mắt, gật đầu nói, việc này một, chúng ta tiếp tục thăm dò, lúc này đây, chúng ta sẽ thẳng xu thế thủy hoàng đế linh tiền. Còn là từ từ sẽ đến đi, cho dù là ta chết rồi, ngươi cũng không muốn quá mạo hiểm, ta lại tiến vào một lần thủy hoàng lăng, đi về phía trước một đoạn, dùng ngươi biện pháp thăm dò một cái, kết quả phát hiện, Hàm Dương thành bên trong là một mảnh sâu không thấy đáy biển cát. Ta vốn cho là, đây là thủy hoàng đế vì bảo hộ lăng tẩm khô giáo một loại thủ đoạn, kết quả ta tại cắt trên bờ biển thấy được rất nhiều thây khô, những thứ này thây khô đều là bị hạt cắt mai một mất đấy, chúng ta vài ngày trước xúc động cơ quan, hạt cắt giống như tại lưu động, lộ ra thây khô, có 11 đủ theo chúng ta giống nhau đều là Thái Tể. Vân Lang kinh ngạc nói, không là chỉ có 4 vị Thái Tể sao? Không nên như rất nhiều Thái Tể. Thái Tể ngẩng đầu nhìn Vân Lang nói, trước kia lăng vệ rất nhiều. Đây là giải thích. Ta có thể là thứ 17 bát đại Thái Tể. Rất có thể à, chúng ta nói 4 đời Thái Tể, là chỉ xác thực đã tiếp nhận Thủy Hoàng đế sắc phong Thái Tể, không tính những cái kia đã chết mất chuẩn bị chọn Thái Tể. Lăng tẩm bên trong hạt cắt kỳ thật rất dễ lý giải, cái này là dùng để dự phòng trộm mộ đấy, bởi vì không ai có thể tại hạt cắt trong đào móc xuất một cái mà nói đấy, trộm mộ một khi đào móc đến biển cát, cũng sẽ bị hạt cắt trốn kỹ. Ngươi xác định bên trong đều là Thái Tể mà không phải trộm mộ. Thái Tể gật đầu nói, có 2 cỗ thây khô ta khả năng nhận thức. Vân Lang cười nói, có phải hay không ngươi đã tìm không thấy trước kia ra vào con đường rồi hả? Thái Tể lần nữa gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn đi vào? Không bằng liền trực tiếp buông đoạn long thạch, xong hết mọi chuyện cho thỏa đáng. Thái Tể cười nói, ta thử thả, kết quả, đoạn long thạch không có xuống, nếu như đoạn long thạch có thể bông, ngươi đã nhìn không thấy ta. Vân Lang thống khổ cau mày, dùng sức đưa trong tay kẹp gấp than ném đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình giống như bị lừa gạt. Thái Tể si sao cười nói, ta biết rõ ngươi không nỡ bỏ sẽ khiến ta ly khai, chỉ cần ta còn có một khẩu khí, ngươi nhất định không cho phép ta một người ở lại Thủy Hoàng Lăng bên trong. Thế nhưng là, ta đã sắp chống đỡ không nổi, ta thật sự lạnh quá, đau quá, mỗi ngày chỉ có thể ngủ gần nửa canh giờ, mặc dù là ngủ rồi, cũng dù sao vẫn là tại trong mộng gặp phải ngày xưa đồng bào, bọn hắn đều tại hô tên của ta, hy vọng ta có thể sớm chút theo chân bọn họ cùng một chỗ. Vân Lang cười khổ nói, giúp đỡ thống khổ người sớm ngày đạt được giải thoát sự tình ta đã làm một lần, kết quả, không tốt lắm, nàng đi rất thoải mái, rất bình tĩnh, ta rồi lại thống khổ thật lâu. Hai người cùng một chỗ đau nhức tổng so với một người đau nhức đến thật tốt, ít nhất có thể có một ý tịch. Thái tể nhìn xem Vân Lang vậy trương vặn bẹo mặt bình tĩnh mà nói, là Thủy Hoàng Lăng cho ngươi thống khổ sao? Không đúng, đúng ngươi muốn chết mới khiến cho ta thống khổ. Ngươi cũng biết, ta lập tức sẽ chết rồi. Vân Lang tại phía ngoài lều khô đã ngồi suốt cả đêm, sau lưng chính là đèn đuốc sáng trưng công trường, cưỡng bức lao động mồn tựa hồ không biết mệt mỏi, một khắc đều không ngừng mà đem cực lớn đầu lót đá tại cái ao nước dưới đáy, rồi sau đó dùng cây chậu còn sống chỉ gai đem tất cả khe hở một mực ngăn chặn. Tiếng ồn nào đối với Vân Lang cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, ánh mắt của hắn một mực rơi ở phía xa này tòa cao lớn thái ấp trên núi. Thủy Hoàng Lăng đối với thái tể mà nói là một cái quy túc, đối với Vân Lang mà nói nhưng là một cái chung kết, một cái thật lớn con đường cuối cùng. Sáng sớm sương sớm làm ướt Vân Lang quần áo, hắn đem ánh mắt từ này tòa lăng mộ trên thu hồi lại, hắn cảm giác mình hiện tại giống như là một cái vứt bỏ nhi, liền thái tể cũng sống so với hắn có ý nghĩa. Dùng u ám ánh mắt nhìn thế giới, cái thế giới này tiểu không khả năng có người tốt, dùng không sao cả thái độ đi đối mặt hết thảy mọi người, người khác cũng sẽ báo lấy không sao cả thái độ. Vân Lang cảm giác mình tựa như trước mắt cái này tòa cự đại thái ấp trồng chất một loại, không có sinh mạng, có chỉ là một cái to lớn ngoại hình mà thôi. Ai, nên đi cuối cùng không giữ được, đi thôi. Vân Lang nói xong câu đó, liền đứng người lên vô vô bụi đất trên người, nhìn thấy mới lên ánh sáng mặt trời mở ra hai tay, tựa hồ tại ôm toàn bộ thế giới. Liên vào hôm nay, hắn chuẩn bị lại một lần nữa cùng thái tể tiến vào Thủy Hoàng Lăng, người nhiều nhất thời điểm, vừa đúng là an toàn nhất thời điểm. Vân Lang nếm qua điểm tâm, thuần thục trên lưng lưng của mình cái sọt, đối với lương ông nói, ta dự bị lên núi một chuyến, khả năng muốn 2-3 ngày, trong nhà có hoắc khứ bệnh bọn hắn trông nom. Có lẽ không có chuyện gì, chờ ta trở lại là tốt rồi. Nói dứt lời, không đợi lương ông nói chuyện, liền đánh cho một cái hô lên, gọi lão hổ, một người một hổ liền đi vào rậm rạp rừng cây. Tào Tương đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn Vân Lang đi xa, đối với như trước đang dùng cơm hoắc khứ bệnh nói, gia hỏa này tâm tình giống như một chút cũng không tốt. Lý Cảm cười nói, nếu nhà ta bị người chiếm cứ, tâm tình của ta cũng sẽ không tốt đấy. Hoắc khứ bệnh lắc đầu nói, hắn đã không đúng rất nhiều ngày, chờ hắn trở về. Chúng ta hảo hảo hỏi một chút, trên đời này còn không có không qua được hạng. Quen thuộc đi tới lăng vệ doanh, nơi đây đã đèn đuốc sáng trưng, thái tể liền đứng ở trước cửa, chờ Vân Lang dùng cây truy đánh cột đá, hắn đã không có khí lực huy động cái búa rồi. Vân Lang thuần thục huy động cái búa, những cái kia gần nhất bị thường xuyên bắn ra đến cầu thang, đi ra vô cùng thuận lợi, thái tể mang theo tò mò lão hổ dẫm phải những thứ này cầu thang từng bước thăng trước, tựa như đi tại đi thiên quốc trên đường. Đi vào đại môn. Vân Lang đốt sáng lên những cái kia vừa thô vừa to dây xích sắt, một cái cánh tay kích thước con rắn chậm rãi bơi đi qua, tại thái tể trước mặt bàn thành xa trợ, tựa hồ tại đòi hỏi đồ ăn. Vân Lang đè xuống lao hổ, hắn cũng không hy vọng này còn sót lại mãng xà bị lao hổ xé nát. Thái tể từ ba lô trong lấy ra một khối thịt heo đặt ở mãng xà trước mặt cười nói, ăn đi, lần trước đưa cho ngươi khối thịt thật sự là nhỏ hơn chút ít. Qua cầu, trong sơn đạo liền gió nổi lên, không biết tại sao. Lúc này đây trong tiếng gió sen lẫn ô ô nha nha thanh âm, như là có một vị phụ nhân tại bi thương thút thít nỉ non. Thái tể đi rất chậm, cơ hồ là một bước một chuyện, Vân Lang dắt dịu lấy hắn, cùng hắn lặng yên tại thật dài trong sơn đạo treo lên gió đi về phía trước. Lão hổ hôm nay rất là nhu thuận, lưng đeo hai cái ba lô một tiếng tiếng kêu kỳ quái cũng không có phát ra, cũng lặng yên đi tại Vân Lang sau lưng. Phố xá trên như trước náo nhiệt, chẳng qua là cái kia rót rượu gã sai vật cười vô cùng thảo nhân ghét. Thái tể từ dưới đáy bàn lấy ra một vò rượu, nhẹ nhàng mà lắc lắc, tiếc nuối đối với Vân Lang nói, liền thừa cuối cùng một cái rồi. Vân Lang từ hông trên cởi xuống một cái bầu rượu đưa cho thái tể nói, ta chỗ này còn có tốt. Thái tể cười nói, kỳ thật ta uống không còn có cái gì hương vị, tốt xấu không sao cả, thầm nghĩ trước khi chết bẩm báo thượng hoàng, ta thái tể nhất mạch cũng vì đoạn tuyệt. Vân Lang phụng bồi thái tể uống xong hắn bảo tồn tại nơi này trên chợ cuối cùng một ngụm rượu, liền đi tới Hàm Dương thành cao lớn dưới tường thành. Lúc này đây Vân Lang không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, liền trước tiên bỏ vào con rắn động, một bên dùng dây thừng kéo dắt lấy thái tể cùng một chỗ tiến lên. Thái tể thở dốc lợi hại, trong sơn động tất cả đều là hắn trầm trọng hô hấp, Vân Lang quay đầu lại nói, không muốn dùng sức, ta có thể đem ngươi lôi ra đi đấy. Thái tể cười nói, lão hổ dù sao vẫn là thúc ta, nhìn, nó lại dùng não đại hủy ta. Chương 143, cuối cùng nước chảy về đông, 2. Cực lớn màu xanh đồng đỉnh trong ánh lửa hừng hực, cái khả năng là màu xanh đồng đỉnh bên trong cuối cùng một ít cá voi dầu tại một lần cuối cùng chiếu sáng cái này dưới mặt đất cung thành. Vân Lang rất không đạo lý đem một cô ăn mặc hoa lệ quần áo khô lâu từ một cô hai đợt nhẹ nhàng trên xe ngựa đẩy đi xuống, lại từ cái khác trên mã xa giật xuống người ta cái đệm, phát bụi đất về sau tràn lan ở đằng kia cỗ xe ngựa trên. Thái tể thở dài một tiếng nói, ngươi đem thành ấm quân thi thể đẩy xuống đi làm cái gì, người ta là hoàng tộc, ta còn có thể đi động đường. Vân Lang đầu cũng không hồi mà nói, hắn đã chết, nên ngươi ngồi một hồi. Nói chuyện có đem người kéo xe đảo ngựa một cái búa đập nát, đưa xe ngựa đẩy ra ngoài, đem thái tể ôm lên xe ngựa. Ngươi đã không có cái gì phân lượng rồi. Đó là tự nhiên, giấu hết đèn tắt người, ngươi còn có trông chờ ta có thể có bao nhiêu thịt. Vân Lang từ lão hổ trên lưng lấy kế tiếp trầm trọng chỉ phiền phức khó chịu đặt ở thái tể bên người nói, Trúc Long trí nhãn. Ngươi có thể nhìn nhiều, cũng không để cho ta xem, ta lo lắng sẽ nhịn không được từ ngươi trong ngực cướp về, hiện tại, ngươi có thể đánh không lại ta. Vì cái gì dùng trì nước cho phong bế? Có thể ngăn chặn của ta tham lam. Ta đã dùng dao găm giúp ngươi đẩy ra một đường nhỏ khe hở, ngươi muốn là muốn nhìn, xúc lên cái nắp tự thành. A, ta đây có thể nếu coi trọng, miễn cho ngươi hối hận. Thái tể nói chuyện, đem cái kia thô lậu chỉ phiền phức khó chịu ôm vào trong ngực, gục đầu xuống đem hai gò má chăm chú đất dán ở phía trên, vô cùng hạnh phúc. Vân Lang rút sụt xịt cái mũi, lôi kéo xe ngựa hướng Hàm Dương Thành ở chỗ sâu trong đi đến. Mặt đất chẳng những bằng thẳng, hơn nữa bóng loáng, cả đầu đại lộ rộng trường hai, chính giữa có một cái lom đi xuống vết bánh xe dấu, xe ngựa hai cái bánh xe vừa vặn khảm nạm tại vết bánh xe dấu vết trong chuyển động, Vân Lang thậm chí không cần đi quản phương hướng. Chỉ cần cho xe ngựa một chút về phía trước lực đạo thì tốt rồi. Đây là con đường, quan trung địa phương con đường liền là như vậy, mặc dù là tại ban đêm, bởi vì có vết bánh xe dấu vết tồn tại, cũng không lo lắng sẽ đi sai đường. Năm đó à, Thủy Hoàng đế vẫn còn lĩnh Nam xây dựng Nam con đường trên phủ kín liền quỹ đạo, ngựa bánh xe chỉ cần kẹt tại quỹ đạo trên có thể ngày đêm chạy băng băng, huyện nhâm rầm rĩ, Triệu Đà bọn hắn chỗ có thể thống điều khiển 40 vạn đại quân tiến quân lĩnh Nam, dựa vào đúng là đây là con đường. Tuy nói là lãng phí đi một tí, những thứ này con đường nhưng là Thủy Hoàng đế đại công nghiệp, nhẹ nhàng xe ngựa tại con đường trên một ngày đêm chạy vội ngàn dặm, cũng không phải là việc khó. Trước kia thời điểm, sáu nước phân tranh, mỗi quốc gia vì khác biệt với quốc gia khác, đều có các tiền, đều có các độ lượng phương thức, thậm chí đều có các văn tự. Thủy Hoàng đế thống nhất sáu quốc chi về sau, vì thiên hạ thống nhất, cũng liền thống nhất đo lường, cùng với văn tự. Ta không biết ngươi tại sao lại không thích Thủy Hoàng đế, thế nhưng là ngươi phải biết rằng, lại bạo ngược Đại Tần, cũng so với sáu nước mấy năm liên tục chinh chiến phải tốt quá nhiều. Hoàng đế à, không thể quá nhiều, một cái là tốt rồi, hai cái sẽ coi chiến tranh, ba cái sẽ chiến loạn không dứt, sáu cái sẽ dân chúng lầm than. Đại Hán quốc bây giờ một đạo chính lệnh truyền khắp thiên hạ, cần nhất cảm tạ người chính là Thủy Hoàng đế, cẩn thận nghĩ đến, bây giờ Hán đế Lưu Triệt cũng là Thủy Hoàng đế kéo dài mà thôi. Một cái đế vương huyết mạch kéo dài có thể sẽ đoạn tuyệt, một quốc gia thống kê có thể sẽ thiếu thốn. Chỉ có hắn lưu lại điện trường, pháp luật, lễ nghi, là không thể nào thất truyền đấy, đời sau đế vương, vô luận là không phải là Thủy Hoàng đế tử tôn, chỉ cần hắn làm theo Thủy Hoàng đế chủ trương, đồng ý Thủy Hoàng đế cách làm, thừa nhận Thủy Hoàng đế cùng hắn ở vào đồng nhất huyết mạch, người nào làm Hoàng đế vừa có quan hệ gì đây? Năm trước Đại Tuyết, ta còn sâu hận Đại Tuyết không chết Hán Quốc, bây giờ muốn chết, lại phát hiện chuyện trên đời này tình ý thường thường không dùng nhân lực vì chuyện gì, nếu như không thể thay đổi càn khôn. Nhìn theo nhân gian tình hình chung quần quận chạy xiết cũng không tính là chuyện xấu. Chúng ta trước kia dù sao vẫn là xưng hô Lưu Triệt vì Ngụy Đế, cái này nói pháp phổ trời phía dưới khả năng cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta như vậy xưng hô nhân ra đi. Ta lập tức muốn đi, ngươi chớ để giữ vững được, Tần Đế quốc đã diệt vong, khiến cho hắn hảo hảo ngủ ở trong phân mộ, ngươi ngày sau cũng chớ để lấy lao Tần người tự cho mình là, muốn tự xưng người Hán. Sau khi ta chết, trên đời không tiếp tục người Tần, cái này tội nghiệt là của ta. Không là của ngươi, ngươi là lăng không đến rơi xuống người, bởi vì Lao Phu mới được vì người Tần, cho ngươi trở thành người Tần là Lao Phu vô cùng ích kỷ. Vì chỗ này lăng mộ, vì một cái không chỗ hữu dụng Lao Tần người thân phận, ngươi vì bạn bè bất nghĩa, vì thần bất trung, làm người không thành, đã liền tình nhân, cũng không phải một cái tốt tình nhân. Hắc hắc ha ha, hiện tại ta muốn chết rồi, ngươi có thể vứt bỏ đây hết thảy, nghĩ biện pháp sửa tốt đoạn long thạch, bắt nó bông, chặt đứt ngươi hết thảy mất danh dự qua lại. Ngươi là ta đã thấy nhân trung thông minh nhất một cái, tiền đồ của ngươi nhất định không thể hạ lượng, tương lai của ngươi nhất định sẽ sáng chói vô cùng, mặc dù tại sử sách trên, ngươi cũng nhất định sẽ lưu lại một đoạn chói mắt văn tự. Thái tể nằm ở trên xe ngựa không ngừng mà nói chuyện, hắn mà nói âm không cao lắm, rồi lại từng chữ nói vô cùng rõ ràng. Vân Lang lôi kéo xe ngựa chậm rãi về phía trước, nước mắt trên mặt chưa bao giờ đình chỉ qua, hai bên đường tối như mực đấy, chỉ có một chiếc cô đèn tại chiếu rọi hắn đi về phía trước. Đã đến. Thái tể chậm rãi từ trên xe ngựa giơ lên đứng người dậy, mất công đối với Vân Lang nói. Phía trước xuất hiện một tòa đại đỉnh, một đạo khóa sắt từ đại đỉnh trong vươn hướng phương xa, Vân Lang quen thuộc khẽ động dây xích sắt, đốt lên đại đỉnh phía ngoài một cái vừa thô vừa to chỉ gai. Ánh sáng từ dưới chân nhìn theo dây xích sắt kéo dài đưa ra ngoài, một mảnh giả màu vàng biển cắt xuất hiện ở Vân Lang dưới chân. Biển cắt bên kia chính là cung thành, Hàm Dương cung là ở chỗ đó, chỗ cao nhất chính là Trương Thai, Thủy Hoàng đế lăng tẩm ngay tại Trương Thai phía trên. Vân Lang thả xuống xe ngựa, đứng ở thạch bích biên giới nhìn lên trước mắt khoảng chừng trăm trượng rộng đích biển cắt nói, bên trong có rất nhiều thầy khô. Cắt trên bờ biển nguyên bản có một chiếc cắt thuyền đấy, ngươi tìm khắp nơi tìm, ta lần trước lúc tiến vào thể lực chống đỡ hết nổi không có tìm được. Vân Lang ngó ngó lửa cháy dây xích sắt nói, cắt thuyền có lẽ thắt ở dây xích sắt lên đi. Thái tể lắc đầu. Vân Lang cẩn thận kiểm tra một chút đại đỉnh, thấy hai đạo nho nhỏ đồng xanh dây xích từ đại đỉnh trên kéo dài đưa ra ngoài, liền thử kéo triển khai một cái. Chỉ chốc lát, đã nhìn thấy có một chiếc một trượng dài nhẹ nhàng đáy bằng thuyền từ đối diện bị bắt túm đi qua. Thuyền nhỏ trên cũng không phải là không có vật gì, mà là chất đầy các loại kim khí, nếu như không phải là tại hạt cắt trên hoạt động, Vân Lang căn bản là kéo không núp đích. Đối diện có người. Vân Lang nhàn nhạt đối với Thái Tể nói. Thái Tể cười nói, hẳn là người chết. Thế nhưng là trang điểm kim khí cái túi rất mới, không giống như là xa so với trước kia đồ vật. Có lẽ vậy, không qua, phàm là động kim ngân khí người hẳn phải chết không thể nghi ngờ điểm này, Lao Phu vẫn là có thể ngắt lời đấy. Vân Lang nhìn xem Thái Tể nói, ta hãy đi trước, sau đó kéo ngươi cùng Lao Hổ cùng một chỗ tới đây, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thái Tể thấy Vân Lang chuẩn bị đi chuyển kim khí, cau mày nói, không nên đụng. Minh khí người sống đụng vào không may mắn. Vân Lang cười cười, đeo lên một đôi da hiệu cái bao tay dùng móc sắt con cái đem cái túi kéo đi lên ném ở một bên, chờ tất cả cái túi cũng kéo lên đây, hắn liền từ cự đỉnh bên trong lộng đi một tí cá voi dầu hắt vây tại kim khí trên, cuối cùng điểm một mồi lửa. Thái Tể cả giận nói, không phải nói không cho ngươi cầm nơi đầy khí cụ sao. Vân Lang cười nói, đây là kẻ trộm trộm, không phải là ta trộm. Chỉ cần một thanh đại hỏa đem những thứ này kim coi trọng mới rèn luyện một phen, mặc kệ hắn có cái gì cổ quái cũng không cần phải lo lắng rồi. Thái Tể bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Vân Lang nói, ta hiện tại không lo lắng, sau khi ta chết, ngươi còn là sẽ sống hảo hảo đấy. Vân Lang nhảy lên thuyền, một bên lôi kéo khóa sát hướng đối diện lướt qua đi, vừa nói, sống thật khỏe mới có thể không phụ lòng các ngươi đối với ta trả giá. Thái Tể ngồi dưới đất dựa vào lão hổ bụng cười to nói, những lời này rất tốt ta thích nghe. Dây xích sắt kéo lấy cắt thuyền tại hạt cắt trên trượt, Vân Lang mồ hôi trên mặt hạt châu rất tại cánh tay trên cũng không hề hay biết, một cỗ thây khô thỏ ra đến tay móng vuốt móc tại cắt trên thuyền theo cắt thuyền cùng một chỗ trượt. Tràn đầy tóc rối bời khô héo trên đầu mọc ra một trương rất lớn miệng, lộ ra nửa tấc dài hàm răng như là ác quỷ một loại hướng về phía Vân Lang cười. Một đao chặt đứt tay móng vuốt, vậy cỗ thây khô liền té nhào vào hạt cắt trên, giống như là một cái nằm ở trên sa mạc sắp chết đi lữ nhân. Thật vất vả đi tới bờ bên kia. Vân Lang giơ ngắn nỏ hai con mắt chừng đến như là châu lục lạc chuông một loại, hận không thể một cái liền đem tất cả tin tức thu nhập tầm mắt. Đối với cao lớn cung thành mà nói, hai cái lửa dây xích còn chưa đủ để lấy chiếu sáng tất cả địa phương, Vân Lang dù sao vẫn là cảm thấy có người ở âm thầm rình coi, tìm tòi hai lần không thu hoạch được gì, liền chuẩn bị đem Thái Tể cùng lão hổ kéo tới đây. Một cái cây khô làm một loại tay đột nhiên từ trong bóng tối thò ra, cầm lấy Vân Lang góc áo không ngừng mà xé rách. Chương 144 Cuối cùng nước chảy về đông, 3. Một cái chỉ có người chết trong phần mộ đông nhiên nhiều ra một cái người sống, Vân Lang có chút giật mình, lại cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn đầu sẽ biết sợ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, bởi vì hắn đã bị những vật kia hung hăng đất tra tấn qua một lần, về phần người sống, hắn còn là không sợ đấy, chớ đừng nói chi là trước mắt cái này suy yếu sắp chết mất người. Nước, cho ta nước. Người kia trong cổ họng tối nghĩa phun ra mấy chữ. Vân Lang lạnh lùng đá văng hắn móng đuốt. Trên cao nhìn xuống nhìn thấy người này, xác nhận hắn không có bất kỳ phản kích năng lực, lúc này mới tiếp tục khẽ động đồng xanh dây xích, làm cho lão hổ cùng Thái Tể cũng tới đây. Lão hổ thứ ở trên thân quá nặng, thế cho nên giá hỏa này cũng đã không thể tung nhảy lấy lên đài cao, thành thành thật thật chờ Vân Lang giúp hắn tháo bỏ xuống trên người vật nặng, mới nhảy lên đài cao, sau đó liền thủ ở một bên nhìn thấy Vân Lang lưng Thái Tể đi lên. Thái Tể đi lên về sau nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất chính là cái người kia, đối với Vân Lang nói, hạng ra người. Vân Lang nhìn xem người kia kỳ quái nói, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Thái Tể cười nói, lớn như vậy một mảnh ly long hình xăm ngươi nhìn không thấy. Vân Lang giơ đèn lồng nhìn kỹ liếc, quả nhiên, tại người nam nhân kia giơ bẩn vai cóng trên quả nhiên có một mảng lớn màu xanh thấm hình xăm, chẳng qua là ánh sáng quá mờ nhìn không phải là rất rõ ràng. Hắn là vào bằng cách nào? Vân Lang hỏi. Cái này muốn từ trước đây thật lâu nói lên, năm đó Lưu Bang trước Hạng Tạ một bước tiến nhập Hàm Dương, cái này khiến cho Hạng Tạ thật lớn bất mãn, lệnh cưỡng chế Lưu Bang rời khỏi Hàm Dương. Lưu Bang ngay lúc đó thực lực không bằng Hạng Tạ, liền cắn răng rời khỏi Hàm Dương, đem tòa thành trì này chắp tay nhường cho Hạng Tạ. Lưu Bang vào Hàm Dương thời điểm, cùng bách tính ước pháp tam trường, trên cơ bản làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội, bởi vậy rất đắc nhân tâm. Thu Hạng Tạ bước hiếp không thể không rời khỏi Hàm Dương về sau, cũng mang đi Hàm Dương sau cùng vật chân quý cái kia chính là có thể đứng thiện chiến đại tần lực sĩ, nhất là ta đại tần còn sót lại đại tần thiết kỵ. Hạng Tạ tiến vào Hàm Dương về sau, sắt tính nổi lên, một ngày đêm, Hàm Dương thành liền tích thi thể như núi, những cái kia đi theo Lưu Bang trốn đi đại tần thiết kỵ thể trả thù. Đợi cho Hạng Tạ binh thất bại cai hạ, ngươi biết cuối cùng bức bách Hạng Tạ ô giang tự vận người là ai chăng? Lang Trung kỵ binh Vương Lễ đoạt được Hạng Tạ đầu, Lang Trung kỵ binh Dương Hỉ, kỵ binh Tư Mã Lữ Mã Đồng, Lang Trung Lữ Thắng, Dương Vũ tất cả đoạt được Hạng Tạ di thể một bộ phận. Năm người này ở bên trong, có bốn người chính là ta đại tần xưa cũ đem, đến kỵ binh Tư Mã Lữ Mã Đồng nhưng là ta lang vệ người trong. Xã Tắc Giang Sơn đối với ta thế hệ lang vệ mà nói, đã không quan trọng gì, chúng ta bản thân chính là Thủy Hoàng đế gia thần, Thủy Hoàng đế băng hà, chúng ta chú ý trọng điểm cũng chính là chỗ này Thủy Hoàng lăng mà thôi. Lúc trước Hạng Tạ tại Hàm Dương phát ta đại tần lịch thế hệ hoàng đế lăng tẩm, sưu tập lăng tẩm trọng bảo cho rằng quân tư. Lửa đốt ta phòng cung diệt ta đại tần tồn tại dấu vết, giết ta tử anh tuyệt ta đại tần dòng dõi, đại tần người không hận Lưu Bang, độc hận Hạng Tạ. Hạng Tạ phát ta tổ lăng 14 tòa, duy chỉ có không có tìm gặp Thủy Hoàng lăng, điều này làm cho hắn canh cánh trong lòng. Nhắc tới cũng là thiên ý, làm Hạng Tạ binh thất bại cai hạ bị người bao quanh vây khốn thời điểm, hắn ở lại quan trung bí mật điệp rốt cuộc xác định Hoàng lăng vị trí, lúc này, Hạng Vũ cũng đã vô lực uy hiếp ta Thủy Hoàng lăng. Ha ha, buồn cười những cái kia bí mật điệp, tại Hạng Tạ binh thất bại đã chết ngày đó, liền cùng ta lăng vệ giống nhau đã thành thế gian này cô hồn dã quỷ. Không tiếp tục tình hình chung có thể mượn dùng, chỉ có thể lúc nào cũng cùng ta lăng vệ quần chiến, vài thập niên xuống, ta lăng vệ cố nhiên là tổn thất hầu như không còn. Hắn Hạng thị bí mật điệp cũng không còn lại mấy cái rồi. Trước mắt ngươi vị này chính là một người trong số đó, đoán chừng là trước đó vài ngày, ngươi làm hư Hàm Dương thành cơ quan, khiến cái này người không biết từ nơi ấy tiến nhập Thủy Hoàng Lăng, chờ một lát ngươi mạnh khỏe tốt hỏi một chút, việc này không thể khinh thường. Vân Lang gật gật đầu, dùng sợi tơ dây thường đem người kia rắn rắn chắc chắc trói lại, bây giờ cách bản thân làm hư cửa thành cơ quan đã qua hơn 20 trời, những người này lúc tiến vào chẳng lẽ sẽ không biết đạo mang chút ít đồ ăn. Mặt khác, thuyền ở nơi này bên cạnh, cái này người vì sao không lên thuyền? Đây hết thảy thật sự là thật là quỷ dị. Chói chặt chút ít, Hạng thị bí mật điệp tất cả đều là Hạng thị tộc mọi người cường hãn đến cực điểm, người ta ăn uống no đủ, hai người chúng ta bây giờ bộ dáng có thể đánh không lại. Vân Lang biết nghe lời phải, lại từ bạ lỗ trong lấy ra một đoạn dây xích sắt, một lần nữa buộc chặt một lần, lúc này mới cầm thủy hồ lô hướng người kia trong miệng rót nước. Làm cho người kia uống hai phần, Vân Lang sẽ không cho. Tuy rằng người kia trong cổ họng phát ra con rắn một loại tê tê hê e e e e thanh âm, cũng không cho, cho nhiều hơn ngược lại không tốt, sẽ giết chết hắn đấy. Thái tể nuôi một hồi tinh thần liền đốt một cột bó đuốc, đốt lên trên vách tường cực lớn ngọn đèn, lập tức, các bên bờ biển liền trở nên sáng loáng đấy. Vân Lang lúc này mới xem hiểu ra hỏa này tại sao lại rơi xuống tình trạng như thế, một cây trường mâu thẳng tắp chọc vào tại hắn bên trái trên đùi, lại hướng lên một bước, sẽ chọc vào trong bụng, cái này là một cây sắc mâu, vô cùng trầm trọng. Xuyên qua bắp đùi của hắn về sau, lại xâm nhập mặt đất hai thước có thừa, trách không được với cái gia hỏa này sẽ thảm như vậy. Vân Lang giơ đèn lồng nhìn kỹ liếc trên đùi hắn thương thế, phát hiện gia hỏa này thật sự là quá không may, cái này một thương chẳng những xuyên qua bắp đùi của hắn cột, đoán chừng còn có xuyên qua hắn xương hông, xuyên qua đùi khả năng còn có thể dãy rua, xuyên qua xương hông, cái này liền không có biện pháp. Cái này người rõ ràng cho thấy cái ngoan nhân vật, trên đùi hắn miệng vết thương có lửa cháy dấu vết, trên dưới đều là như thế. Phong bế miệng vết thương, mới khiến cho hắn tránh khỏi không chút máu mà chết vận mệnh, không qua, hiện tại hắn cùng tử vong không có gì khác nhau, còn trắng trắng chịu nhiều ngày như vậy tội. Vân Lang mặc kệ nhìn ở đâu, con mắt ánh mắt xéo qua dù sao vẫn là nhìn thấy tối như mực nóc phòng, nếu như cái này người có thể bị thiết thương đâm thủng, nói không chừng còn sẽ có thiết thương đến rơi xuống. Lão hổ khíu giác vô cùng lợi hại, rất nhanh hắn liền ngửi được thị thối khí tức, Vân Lang cùng thái tể theo lão hổ một bên thăm dò. Một bên cẩn thận đi tới một cái nhỏ hơn gian phòng, nơi đây cùng cắt bên bờ biển bất đồng, không có gì lương trụ, mỗi một tòa gian phòng cũng lộ ra vàng son lộng lẫy, mặc dù là treo dưới trong phòng màn che trải qua nhanh trăm năm thời gian ăn mòn, như trước có thể nhìn ra nó hoa lệ bản chất đến. Đây là cung phi chỗ ở. Thái tể đốt sáng lên trong phòng đèn, chỉ vào một cô yên tĩnh nằm ở trên giường bạch cốt nói, đều là mỹ nhân tuyệt thế lâu rồi, từng cái cũng không so với ngươi sủng hạnh qua chắc cơ sai. Tiểu mỹ nhân khi còn sống tuy đẹp mỹ lệ, sau khi chết cũng chỉ là một đống bạch cốt, ngày xưa đen nhánh xinh đẹp tóc, bây giờ trở nên như là vào đông cỏ khô một loại khô ráo. Thi cốt trên người bao trùm áo ngủ bằng gấm bị người vứt qua một bên đi, lúc đầu vốn hẳn nên rất nguyên vẹn khung xương cũng trở nên thất linh bất lạc, ngay tại thi cốt bụng trên vị trí, như trước có một mảnh màu trắng dấu vết. Vân Lang liếc nhìn đối với Thái Tể nói, các nàng đều là đổ thủy ngân cho hạ độc chết hay sao? Thái Tể gật đầu nói, quá nhiều người. Vân Lang đứng ở cửa ra vào cũng không nguyện ý đi vào, Thái Tể không quan tâm sinh mệnh, hắn không thể không quan tâm, nhất là trên mặt đất còn có bổ nhào lấy hai cái như là con nhím một loại thi thể, làm cho hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Tể đi đến thi cốt bên người, cẩn thận đem mỹ nhân hài cốt một lần nữa trở về vị trí cũ, càng làm vậy Trương đã sắp mục nát áo ngủ bằng gấm tre ở thi cốt trên, thở dài, từ vậy hai cỗ con nhím một loại thi thể trên tay lấy ra một ít đồ trang sức, cùng nhau đặt ở thi cốt bên gối, sau đó liền lui đi ra, một lần nữa đóng kỹ cửa. Rời đi nghiêm chỉnh vòng, bị người lộng loạn gian phòng kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền ba cái mà thôi, có địch nhân thi thể gian phòng cũng chỉ có phía trước đệ nhất lúc giữa. Vân Lang vận khí rất tốt, tại vượt qua viện phía trước vừa tìm một trận không có mệt dã rời xe ngựa, cái này giá xe ngựa rất là khéo léo, phía trên hoa văn trang điểm cũng so với phía trước nhặt được hoa lệ hai phần. Thái Tể ngồi ở trên xe ngựa cười nói, đây là bệ hạ bơi may mắn hậu cung xe xịn, gặp được đập vào mắt cung phi liền nằm tại chiếc xe ngựa này thượng du đi dạo. Vân Lang cho trục xe trên rót rất nhiều dầu, trước sau thí nghiệm hai cái, nghe không được trục xe xung đột thanh âm, cái này mới một lần nữa kéo lấy Thái Tể ra đi. Cho tới bây giờ, Vân Lang rốt cuộc hiểu rõ Thủy Hoàng Lăng cấu tạo, nơi đây căn bản chính là trên mặt đất cái kia bị Hạng Vũ thiêu hủy Hàm Dương Thành, chỉ là không có trên mặt đất chính là cái kia lớn, nhưng so với phía trên vậy tòa tinh xảo hơn. Đi tới một tòa không tính lớn quảng trường, Vân Lang mới hiểu được một cái đạo lý, Thủy Ngân lưu động thời điểm là không có thanh âm đấy, thậm chí cảm giác không thấy chúng nó tại lưu động, rất xa nhìn lại, trên quảng trường sông lớn hồ biển ngân quang long lánh, tựa hồ là nghiêm chỉnh khối, đến gần về sau mới sẽ thông qua thủy ngân trên trôi nổi biến thành màu đen gỗ mục phát hiện, những thứ này sông lớn hồ biển một mực ở vận chuyển không ngớt. Chương 145, cuối cùng nước chảy về đông, 4. Đây mới là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Thái Tể ngồi ở trên xe ngựa đối với lôi kéo xe Vân Lang nói. Vân Lang lấy ra khăn tay, chồng mấy chồng, ở phía trên phun ra một cái nước, sau đó chăm chú buộc tại miệng của mình mũi chỗ. Lão hổ rất không nghe lời, không muốn mang khẩu trang. Vân Lang cuối cùng vẫn là cưỡng chế lao hổ đã ở miệng nuôi trên bao hết một khối dày đặc cầm ướt vải bố. Đàn xa chi khí đã thương người, từ lúc quả phụ rõ ràng mở đàn xa thời điểm sẽ biết, người ta phòng hộ thủ đoạn nếu so với ngươi phòng hộ thủ đoạn cao minh. Đàn xa khí là Lý Tư dùng để bảo hộ Thủy Hoàng đế Lăng Tẩm đạo thứ hai phòng tuyến, từng ấy năm tới nay như vậy, hạ tạ di dân trăm phương ngàn kế tiến vào qua Thủy Hoàng Lăng không dưới 10 lần, bọn hắn tối đa có thể lướt qua biển cát, nhưng không cách nào xuyên qua chỗ này Giang Sơn xã Tắc Đồ. Ngươi không cần sợ hãi, nơi đây gió đều là từ bên ngoài hướng bên trong thổi đan xa khí chỉ biết tụ tập trương thai, không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Vân Lang nhìn thoáng qua Thái Tể lấy ra hai cái hình nửa vòng tròn đồ vật, lấy tới nghiên cứu một cái nói, dưa ra cùng than phấn. Dứt lời không, liền tháo bỏ xuống trên mặt vải bố khăn tay, đem Thái Tể lấy ra dưa ra phòng độc khẩu trang rất tự nhiên cột vào trên mặt. Thứ này vỏ ngoài là hồ lô sắc làm đấy, có người ở phía trên đào đi một tí lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ sau lưng là tầng một dày đặc tơ lụa đằng sau là tầng một dày đặc than phấn đằng sau lại là tầng một tơ lụa, đeo lên thứ này về sau cảm giác Vân Lang rất quen thuộc, hắn ở phi trường công tác thời điểm không ít mang qua chống đuổi mồm heo. Thứ này như trước không an toàn, thủy ngân phát huy về sau, mặc dù là không thông qua đường hô hấp, cũng có thể thông qua làn da lỗ chân lông tiến vào nhân thể. Cân nhắc đến đây là đại hán thời đại, Vân Lang cũng không có thể yêu cầu rất cao. Thái Tể không mang mồm heo. Chỉ ở trên mặt bao hết tầng một vải ướt liền mang theo Vân Lang bước vào chỗ này từ thủy ngân chế thành Giang Sơn xã Tắc Đồ. Mỗi khi đại môn mở ra thời điểm, nơi đây đan xa dịch thể liền vận chuyển không ngớt, phụt lên xuất vô số đan xa khí, mỗi khi đại môn đóng lại, nơi đây đan xa dịch thể sẽ đình chỉ lưu động, cả tòa Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng sẽ không lại lưu động rồi. Dọc theo một cái cầu vồng lướt qua sông lớn, hồ nước, Vân Lang đứng ở cầu vồng trên nhìn cách đó không xa một cái thủy ngân thác nước âm thầm tán thưởng, như vậy đại thủ bút chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Hoàng đế có thể cầm đi ra. Thủy ngân thác nước lưu động ý mắng, tốc độ chạy rồi lại cực kỳ mau lẹ, càng giống là một cái bất động không động ngân quang tấm treo ở không cao sườn đất trên. Thủy ngân hơi nước xen lẫn không biết nơi nào đến hơi nước tràn ngập không ngớt, như là sương mù dày đặc tại Vân Lang cách đó không xa quần quần không ngừng. Đối mặt như vậy độ dày thủy ngân sương mù, Vân Lang cảm thấy theo dựa vào chính mình trước mắt bộ dạng, một khi đi vào, mặc dù là có thể còn sống đi ra, cũng sẽ giảm thọ 30 năm không ngừng. Thái tể một lần nữa đem thái tể ấn tín lấy ra, đặt tại cầu vồng phần cuối một đầu đồng xanh tù như trong miệng, nhìn ra, hắn dùng rất lớn khí lực. Cầu vồng phần cuối cấp một bậc thang ngã rơi xuống suy sụp, như là tiến vào thủy hoàng lăng một loại, dưới mặt đất xuất hiện một tòa xoay tròn thang lầu, toàn bộ thang lầu kết nối tại một cột cực lớn cột đá trên, thái tể thu hồi ấn tín, hướng phía Vân Lang lấy tay, liền giẫm phải thang lầu xoắn ốc đi vào dưới mặt đất. Lại một lần nữa đi vào trên mặt đất thời điểm, thái tể đã đốt sáng lên một chiếc đèn cung đình, tại đèn cung đình phía trước, có trọn vẹn 9 đầu rộng thùng thình tảng đá đường hành lang. Thái tể lấy ra bạch ngọc hốt bản, ôm vào trong ngực, tiến lên hai bước nhảy múa chiều bái, rồi sau đó đứng dậy cao giọng nói, thần Trương Thai cung thái tể cố dẫn cầu kiến thủy hoàng đế bệ hạ. Nói dứt lời, khiến cho Vân Lang cầm lấy một cái nhỏ trùng hợp đồng truy, gõ phía trước treo một cái chuông đồng. Vân Lang dựa theo thái tể khoa tay múa chân thủ thế đánh xuống 9 cái, liền lui về thái tể bên người. Cực lớn đường hành lang trong phát ra một tiếng trầm đục, Cố Duẫn vội vàng lôi kéo Vân Lang quỳ lạy tại một phương bạch ngọc đan tê trên, chính hắn trùng trùng điệp điệp dập đầu đi xuống. Vân Lang không có dập đầu, mà là tại hắn cần dập đầu địa phương dụng quyền đầu đánh 3 cái, sau đó liền đứng dậy đứng ở vừa mới đứng lên thái tể bên người, hai con ngươi con cái ủng ủ cục quan sát sắp sửa phát sinh dị tượng. Không còn có cái gì xuất hiện, thái tể rồi lại dẫn Vân Lang trực tiếp bước vào đầu thứ nhất đường hành lang, khẩn trương đối với Vân Lang nói, nhìn cho phép dưới chân, ta đạp ở đâu, ngươi liền đạp tới đó, tuyệt đối không dám ra sai. Ừ, vốn là khổng tức đồ án gạch đá, sau đó là tỳ hưu tướng mạo gạch đá, sau đó là một đầu voi, kế tiếp là một bức chim hồng tước, sau đó tiếp tục là khổng tước, tỳ hưu, voi, chim hồng tước, rồi sau đó dùng cái này suy ra. Chú ý dưới chân, liền không có biện pháp chú ý chung quanh. Đến đèn cung đỉnh chiếu sáng phạm vi càng là cực kỳ nhỏ, thái tể, Vân Lang hai người giống như là đi đường ban đêm người, trừ qua dưới chân hai thước phạm vi chi địa, rút cuộc không thể chú ý đến khác. Thật dài đường hành lang tựa hồ không có phần cuối, thái tể hô hấp đã sớm trở nên dồn dập lên, dưới chân của hắn cũng không dám hơi có lưu lại, chân tại mỗi một khối phải đặt chân phiến đá trên hơi dính liền đi, như là vũ đạo một loại. Tường cao mặc dù là ẩn vào hắc ám, trầm trọng cảm giác gáp bách như trước tồn tại. Thái tể tại bước ra cuối cùng một phương chim hồng tức phương gạch về sau, sẽ đem chân rơi vào một cái bạch ngọc đan tê trên, dừng thân hình, dồn dập thở dốc. Vân Lang vội vàng đỡ lấy hắn, lại nghe thái tể thở hổn hển nói, nhanh đi thắp sáng phía trước mỏ chim hạt đèn. Vân Lang tiếp nhận đèn cung đình huy vũ một cái, lân cận 10 bước bên ngoài, quả nhiên đứng thẳng một tòa đồng xanh bạch hạc bộ dáng đồ vật, vừa đi vừa thổi sáng hộp quẹn, đem ngọn lửa tiến đến bạch hạc trên miệng, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một đạo một trượng dư dài hỏa long liền đột ngột từ đèn đồng trên miệng phun mạnh ra ngoài. Thái tể bước chậm đi tới, cầm lấy bạch hạc não đại dùng sức hướng lên xoay một cái kia sáng ngời hỏa long liền biến thành một cái hỏa trụ, chiếu sáng bầu trời. Vân Lang con mắt đột nhiên từ trong bóng tối tiến vào ánh sáng cung điện, con mắt trở nên đau nhức, dù vậy hắn cũng không muốn nhắm mắt lại. Còn tưởng rằng nơi đây rất trống trải, ai biết nơi đây vậy mà đứng đầy người. Cao quan dâu dài trọng thần, người mặc trọng giáp tướng quân, tay cầm chiến kích võ sĩ. Hắc y khoanh tay hòa quan, cầm theo đèn mỏ cung nữ, dáng người thấp bé đào kép, từng cái cũng trông rất sống động, giống nhưng động không phải động, tay áo đồng bền, thần tình tất cả không có cùng. Mỏ chim hạc trong phun ra đến lại là khí mê tan, điều này làm cho Vân Lang vô cùng kinh ngạc, theo một cái mỏ chim hạc đèn bị điểm đốt, còn lại mỏ chim hạc đèn cũng bắt đầu phóng hỏa, cực lớn thạch thú trong miệng càng là phun ra cực lớn hỏa trụ. Hỏa trụ giấy lên, có đen một chút tối địa phương thậm chí xuất hiện một ít nho nhỏ bạo tạc nổ tung. Đoán chừng là vừa mới phun ra đến khí mê tan quá nhiều duyên cớ, Vân Lang cũng bắt đầu đã minh bạch, thái tể tại sao lại đi vội vã như vậy gấp rút, nếu như đi chậm một chút, cái mảnh này quảng trường nhất định sẽ tràn đầy khí mê tan, một khi nhìn thấy hỏa tinh. Thái tể cẩn thận nhìn một chút đám người, liền mang theo Vân Lang đi tới vậy hắc y hoạn quan bầy ở bên trong, tìm một chỗ bậc thang ngồi xuống, một thanh xé toang trên mặt vải bố, thở gấp đều đặc khí, thỏa mãn tựa ở bạch ngọc trên lan can chỉ vào chỗ cao cung điện cười nói, đi đi, đi yết kiến bệ hạ. Nhớ kỹ, thái tể chức bất quá là nhị đẳng quan, không được tới gần bệ hạ quan tài 20 bước trong vòng, nhớ lấy, nhớ lấy. Vân Lang muốn phải tháo xuống mồm heo, lại bị thái tể nghiêm khắc ngăn trở, hắn từ phía sau lưng ba lô trong lấy ra trúc long chi nhãn đặt ở thái tể bên người nói, ngươi không phải là muốn cùng lăng vệ huynh đệ cùng các thời kỳ thái tể sao? Làm sao lại nghĩ lấy nghỉ ngơi ở chỗ này? Thái tể đem cái kia thô lậu chỉ vỏ bọc mở ra một đường nhỏ khe hở, một đạo năm màu hào quang chiếu sáng khuôn mặt của hắn, hắn nhanh chóng đóng lại cái hộp, chậm rãi nằm tại nơi này khối trì trên, thỏa mãn dùng khuôn mặt ma sát, đối với Vân Lang nói, ta là chung kết người, phải có người đối với Thủy Hoàng đế chịu trách nhiệm, vạn một Thủy Hoàng đế phục sinh, ta còn có thể tiến lên lĩnh tội. Thái tể đã vô cùng mệt mỏi, vừa rồi đi qua mê cung thời điểm, dĩ nhiên đã tiêu hao hết hắn chứa đựng cuối cùng một tia khí lực. Vân Lang lấy ra hai cái thảm, một cái phủ kín tại hắn dưới thân, một cái khác đầu che tại hắn trên người, chuyển bỗng nhúc nhích chỉ vào bọc, tìm một kiện quần áo bao bọc trên, kê lót tại hắn dưới đầu phụng sự gối đầu. Thái tể nhắm mắt lại hướng phía Vân Lang phất phất tay nói, đi đi, đi đi, ta mệt mỏi, nhỏ ngủ một hồi sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, nhớ kỹ, đến thời điểm như thế nào đi tới, đi ra ngoài thời điểm gục lấy đi ra ngoài, ngàn vạn chớ để quên tại bạch ngọc đan tê trên dập đầu về sau nhìn rõ ràng đan tê bên trên xuôi theo trên một cái vòng tròn bản. Mâm tròn trên cầm thú thứ tự, chính là chân đạp phương vị, ha ha, đây là thái tể cuối cùng bí mật. Vân Lang nắm trong tay lấy thái tể vừa mới giao cho hắn ấn tín, giúp đỡ thái tể kẹp vào thảm, liền mang theo mồm heo ngẩng đầu bước lên màu đen thềm đá. Hắn chuẩn bị lấy một cái sau người tới thân phận đi bái yết một cái vị này đã chết đi gần trăm năm thiên cổ nhất đế. Chương 146, Thủy Hoàng Đế. Trên thềm đá một cặp tảng đá điêu khắc kỳ lân, ngẩng đầu đỡ ngực, xa nhìn phương xa. Thạch điêu rất cao lớn, khoảng chừng một trượng ba thước cao, chẳng qua là cả tòa pho tượng không hề giống đời sau kỳ lân như vậy trông rất sống động, mà là lấy viết kép y điêu khắc phương thức chế ra. Vân Lang sở dĩ có thể nhận ra vậy là một đôi kỳ lân mà không phải những vật khác, hoàn toàn là bởi vì trên người nó lân giáp. Mọc ra long đầu, thân ngựa thần thú không nhiều lắm, kỳ lân là thường thấy nhất một loại. Vân Lang nhìn vô cùng cẩn thận, thạch điêu nghệ thuật khởi nguyên vốn là bắt đầu tại phương Bắc, đến nhân ảnh điêu khắc nghệ thuật càng là bắt đầu tại tiền tần. Rất sớm trước kia Vân Lang liền từ trên sử sách biết được, tại Hàm Dương đầu cầu có một tòa mạnh bí pho tượng này lưng đeo dây thừng tựa hồ đang tại kéo dắt lấy Hàm Dương cầu, không để nó rơi xuống mặt sông. Pho tượng này khoảng chừng cao 3 trượng, nghe nói, thường có thần dị sự tình phát sinh. Từ trên đất bằng hướng trương thai đi, bậc thang rất cao, Vân Lang muốn phải từng bước một đi lên rất khó, cũng không biết Thủy Hoàng đế tại sao phải tu kiến cao như vậy bậc thang, chẳng lẽ nói hắn cho là mình phục sinh về sau sẽ trở nên cao lớn. Bậc thang trung gian là cực lớn điêu khắc trên gạch hoa văn trang điểm, mỗi một khối tần gạch cũng cực lớn vô cùng, chỉ là phía trên phiền phức quỳ long văn hoa văn trang điểm, cũng đủ để làm cho Vân Lang tán thưởng không dứt. Đi đến đệ nhất cấp bậc thang, Vân Lang quay đầu lại nhìn xem nơi xa thái tể, chỉ thấy thái tể đã mở ra chỉ vỏ bọc, đang tại thưởng thức vỏ bọc bên trong trúc long chi nhãn, đối với Vân Lang đi lưu lại không thèm để ý chút nào. Hiện tại không sao, mặc kệ thái tể thấy thế nào cũng không sao cả. Vân Lang quay đầu nhìn xem đứng sừng sững tại đệ nhất cấp trên bậc thang hai cái thật lớn kim nhân, thở dài một tiếng liền chuẩn bị tiếp tục trở lên bò. Hai cái kim nhân một cái cầm trong tay cự kiếm, một cái cầm trong tay cự phủ, cự kiếm cùng cự phủ giao nhau ngăn tại con đường phía trước trên, bất kể là ai muốn phải đi tới, chỉ có thể từ cự kiếm cùng cự phủ giao nhau trong không gian chui qua đi. Vừa mới tới gần cự kiếm, cự phủ, Vân Lang treo ở trên lưng ngắn nỏ liền bay lên, nếu như không phải là có móc treo. Nó đã sớm áp vào cự kiếm cùng cự phủ phía trên. Tên nỏ tự động đã đi ra cái túi, một cành cành dán tại cự kiếm trên, Vân Lang trong ngực chủy thủ, cũng có dục dịch dí tứ. Cự kiếm cùng cự phủ bên cạnh có một cái không lớn tấm bia đá, trên đó viết thời giáp hai chữ, Vân Lang án lây trong ngực chủy thủ, túi người từ cự kiếm cự phủ dưới mặt đất đi qua, người khác có lẽ sẽ kinh ngạc không hiểu, đối với Vân Lang mà nói, hai khối nam châm coi như không là cái gì. Tên nỏ cũng bị hắn thu hồi lại. Tuy rằng hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi cố hết sức một ít, đi xa, từ lực đối với kim trúc ảnh hưởng đã rất nhỏ rồi. Hạng tạ có lẽ đối với Thủy Hoàng Lăng bên trong tài phú không thế nào vừa ý mắt, nhưng mà, cái này 12 tòa kim nhân, với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn là trên đời vô địch thống soái, cũng không phải một cái sáng suốt kẻ thống trị, khi hắn mang theo đại quân tung hoành thiên hạ thời điểm, Lưu Bang chính mang theo bộ hạ tại thuộc trung nghỉ ngơi lấy lại sức, khi hắn đã bình định thiên hạ chuẩn bị bắt đầu chấm dứt chạy trốn tác chiến thói quen. Bắt đầu tìm kiếm một khối nơi thích hợp thành lập đất nước lập nghiệp thời điểm, Lưu Bang mang theo hắn vũ trang đến tận răng quân đội rời núi rồi. Hắn đánh bại Lưu Bang vô số lần, mỗi một lần, Lưu Bang chiến bại về sau đều có thể trở lại thuộc trung nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị ngóc đầu trở lại, đến hạng tạ, như trước tại tiêu hao bản thân lúc đầu vốn cũng không nhiều nguyên khí. Tai hạ một trận chiến, hạng tạ chiến bại, không phải là hắn bất dũng mãnh liệt, đến là địch nhân vũ khí so với hắn sắc bén, địch nhân áo giáp so với hắn rắn chắc. Địch nhân chiến sĩ ăn so với chiến sĩ của hắn no bụng, địch nhân chiến sĩ xuyên cũng so với chiến sĩ của hắn ấm áp. Lưu Bang cả đời đều tại Hạng Tạ trước mặt là một cái người thất bại, hắn đầu thắng lợi một lần, thiên hạ từ nay về sau họ Lưu. Nếu như Hạng Tạ đã nhận được 12 kim nhân, lịch sử có lẽ sẽ nặng ghi. Đứng ở Tần Quốc trên đại điện tưởng niệm Hạng Tạ cùng Lưu Bang, cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp thời nghi đấy, chẳng qua là, Tần Đế Quốc bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này một tòa lăng mộ, nghĩ đến Thủy Hoàng Đế không có ý kiến. Cái này là thời thế so với người mạnh mẽ, nếu như hiện tại như cũng là Đại Tần thời đại, chỉ là vô số thiết kỵ giáp sĩ, có thể làm cho Vân Lang đối với hắn thịnh xuất đủ nhiều tôn kinh đến. Đại Tần nước lấy thiết kỵ đã nhận được thiên hạ, hay bởi vì càng mạnh hơn nữa thiết kỵ đến đã mất đi Giang Sơn, cái này bản thân liền vô cùng công bằng. Tần Quốc còn màu đen, bởi vậy, Trương Thai trên trừ qua đậm đặc như là đêm tối một loại màu đen chỉ còn lại máu giống nhau màu đỏ sầm rồi. Một cái bày ra tay đích thực đảo tượng, chôn chung với người chết, đứng ở cuối cùng cấp một trên bậc thang, cùng phía trước uy vũ sáu cái kim nhân bất đồng, gia hỏa này thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, nếu như người ta đã đem tay dò xét đi ra, cũng nên cho chút gì đó. Vân Lang lấy ra một khối từ bên ngoài lục tìm kim bánh bột ngô thả trên tay hắn. Vàng là đồ tốt, Vân Lang trước kia liền cho rằng như vậy, vàng đặt ở trên tay, gia hỏa này bụng bị mở bùng ra, một bộ màu đen mũ miệng liền hiện ra. Vân Lang lấy ra nhìn qua, phát hiện cái này là một bộ thuộc về thái tể quần áo và trang sức, năm đó thoạt nhìn có lẽ vô cùng hoa lệ, trải qua mấy mươi năm thời gian tẩy lễ, mặc dù không có người xuyên qua, bộ này quần áo thoạt nhìn cũng đã vô cùng cổ xưa rồi. Vân Lang run lẩy bẩy trên mặt quần áo bụi bặm, liền mặc vào, chẳng qua là cặp kia khó coi giày chân của hắn vừa mới bỏ vào, liền giày trước mặt bị mở bùng ra, hắn đành phải một lần nữa mặc vào giày của mình, lấy ra hoạn quan trong tay kim bánh bột nô, cắn răng chuẩn bị đi gặp Hán Văn Minh trong vị thứ nhất hoàng đế. Trương Thai trên rách nát vô cùng, nơi này có gió, vì vậy, những cái kia hoa mỹ tơ lụa màn tre đã thất linh bắt lạc, như là mất đi Tần Đế Quốc. Đi tới Đại Tần thiên hạ, Vân Lang tự nhiên không dám tùy ý lô mãng. Học thái tể bộ dáng kêu lớn, thần tín nhiệm Trương Thai thái tể Vân Lang yết kiến Thủy Hoàng đế bệ hạ. Có lẽ là thanh âm lớn đi một tí, Trương Thai trên ầm ầm vang lên một cái, một cột dùng để dắt màn che cột từ nóc phòng rớt xuống, màn che trên nhiễm bụi bặm phốc nước bắn, khiến cho Vân Lang một đầu vẻ mặt bụi bặm. Bụi mù tan hết về sau, Trương Thai liền biến thành một tòa không người hỏi thăm cổ miếu, tất cả thê lương, hoang vu, rách nát đều có thể ở chỗ này tìm được. Vân Lang cảm thán một tiếng, liền bước vào đại điện. Bước cuối cùng này vô luận như thế nào đều muốn đi vào, phía ngoài thái tể sở dĩ còn chưa chết, tiểu lợi đến hắn mặc vào mới thái tể quần áo thấy hắn một lần cuối cùng đâu. Hoàng đế cung điện Vân Lang bái kiến rất nhiều, tại Bắc Kinh bái kiến Thanh Vương triều đấy, tại Khai Phong phủ bái kiến Tống Vương triều đấy, tại Tây An bái kiến Mô Phỏng Đường đế quốc đấy, trước mắt Tần Vương triều Trương Thai cũng không có vượt quá Vân Lang đoán trước bên ngoài. Cung điện to lớn trong tràn đầy vừa thô vừa to cây cột, đứng ở cửa ra vào nhìn vào đi. Như là thấy được một mảnh cây cột tạo thành rừng cây. Mỗi một cây cột đằng sau cũng có một cái võ trang đầy đủ giáp sĩ, từng cái giáp sĩ bộ dạng cũng là một bộ nhắm người mà cắn giữ tận bộ dáng. Vân Lang không hoài nghi chút nào những cây cột này cùng cây cột đằng sau võ sĩ như trước có lực sát thương, đầu muốn nhìn trên cây cột lỗ thủng, cùng võ sĩ trên tay sắc bén vũ khí đã biết rõ. Một quả kim bánh bột ngô bị Vân Lang ném ra ngoài, kim bánh bột ngô tại chân bóng trên mặt đất phát ra liên tiếp giòn vang. Cuối cùng quay tròn đứng ở một mảnh đất trên bảng đi dạo. Vân Lang mỗi đi một bước liền hướng dưới một mảnh đất trên bảng ném một quả kim bánh bột nô, đợi đến lúc hắn đi vào thái tể theo như lời thứ 20 bước trên vị trí thời điểm, hắn liền kiên quyết dừng bước, dựa theo thái tể đã dạy như vậy, vung vẩy lấy tay háo lui về phía sau một bước, vừa tiến về phía trước một bước, như là vũ đạo một loại đi hành lễ hướng về sau liền quỳ ngồi trên sàn nhà cất cao giọng nói, "Thần Trương Thai cung tân nhiệm thái tể Vân Lang bái kiến Thủy Hoàng đế bệ hạ." Trong đại điện tịch liêu im lặng. Vân Lang cũng không quan tâm, con mắt nhìn chằm chằm vào vậy cái thật lớn quan tài nói, đời thứ tư thái tể Cố Duẫn bây giờ khí huyết hai khô, thọ không lâu vậy, bởi vậy đề cử vi thần vì đời thứ năm thái tể hầu hạ bệ hạ, kính xin bệ hạ ân chuẩn Cố Duẫn cáo lão. Vân Lang lý mới, vi thần xác định không phụ bệ hạ nhờ vả, trông coi lăng thẩm, lặng chờ bệ hạ trở về. Thủy Hoàng đế quan tài tịch liêu im ắng, đã không có một cái nào khô gầy khô quắt móng vuốt xốc lên quan tài sau đó cầm lấy Vân Lang ăn liên tục. Cũng không có cái gì thanh âm kỳ quái nói ra một cái cho phép chữ, lưu cho Vân Lang như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Vân Lang đã sớm đem chuyến này lữ trình trở thành viếng mộ mà, tự nhiên bất kỳ lưu lại có người đáp lại, Thủy Hoàng đế thân thể mặc dù là tại quan tài ở bên trong, cũng chỉ là một cái ký hiệu mà thôi. Vân Lang từ ba lô trong lấy ra một bó con cái thẻ tre, lớn tiếng đọc diễn cảm nói, thần Trương Thai thái tể Vân Lang thưa tấu Thủy Hoàng đế bệ hạ. Bây giờ hán thất giữa đường, ngụy đế Lưu Triệt có hổ lang chi huy. Lục soát giết ta đại tần nghĩa sĩ như lửa mạnh sắc thuốc dầu, lại có hạng thị dư nghiệt liên tiếp quấy rối, bọn thần thể sống chết phản kích, chưa đủ 3 năm, Lăng Vệ đã chết tổn thương hầu như không còn, duy thái tể Cố Duẫn như trước. Chương 147, Hạng Vũ âm hồn. Phấn khích 6 thế hệ dư liệt, chấn thượng sách đến điều khiển vũ nội, nuốt nhị chu mà chết chư hầu, Lý Chí Tôn đến chế tạo lục hợp, chấp sao phác đến quất roi thiên hạ, uy chấn tứ hải. Nam lấy Bách Việt chi địa, cho rằng Quế Lâm, giống như quận, Bách Việt chi quân, túi lầu hệ cái cổ, ủy mệnh dưới lại. Chính là Sử Mông Điềm Bắc Trúc Trường Thành đến thủ rào, rồi lại hung nô hơn 700 trong, hồ nhân không dám xuôi nam đến nuôi thả ngựa, sĩ không dám dương cung đến báo oán. Phế Tiên Vương chi đạo, đốt bách gia chi ngôn, lấy ngu ba cánh, hủy danh thành, giết hào kiệt, thu thiên hạ chi binh, tụ họp chi thành dương, tiêu chiến tranh, đúc cho rằng kim nhân 12, lấy yếu thiên hạ chi dân. Sau đó dẫm đạp hoa vi thành, bởi vì sông vì ao, theo ức văn chi thành, gặp bất chắc chi huyền, cho rằng vững chắc. Lương tướng kình nọ thủ trô yếu hại, tin thần tinh tốt đặt lợi binh đến người nào phòng. Cái này là thủy hoàng đế công lao sự nghiệp. Nhưng mà, hắn bây giờ yên tĩnh nằm ở quan tài trong nghe Vân Lang nói liên miên nói qua Lang Vệ, thái tể môn gặp phải không cách nào vượt qua khốn cảnh. Hắn nghe được rất rõ ràng, Vân Lang đây là muốn buông đoạn Long Thạch, phong bế chỗ này cung thành, phách liệt thiên hạ thủy hoàng đế rồi lại nói không nên lời một câu. Thân thể của hắn mặc dù có đan sa bảo hộ, cũng kinh không ngừng thời gian ăn mòn thời gian dần qua mục nát. Vân Lang đem phong bế Lăng Tẩm sự tình trần tình bề ngoài nhen nhóm thiêu, đứng người lên nhìn qua 20 bước bên ngoài quan tài nói, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Mất đi cũng đừng có còn muốn lấy đoạt lại, đã trở thành sự thật hiện thực cũng đừng có nghĩ đến lại thay đổi, người mất đi chính là trí cao vô thượng hoàng quyền, lưu lại nhưng là một cái thống nhất Trung Hoa, hoàng quyền cùng người sáng tạo công tích căn bản cũng không có thể đánh đồng. Hơn 2.000 năm về sau, chúng ta như trước nhớ kỹ cái kia hùng phong hiển hách thủy hoàng đế. Nhớ kỹ cái kia đem ta Trung Hoa hoàn vũ nhất thống đế vương. Mời ta hoàng nghỉ ngơi. Vân Lang trịnh trọng vái ba lạy, sau đó liền bóp tắt trong tay đèn cung đình, đem hắc ám để lại cho thủy hoàng đế, đến sau đó xoay người hướng ngoài cửa ánh sáng đất đi tới. Cái kia hoạn quan cái bụng vỡ ra lấy, tay như trước mở ra lấy, nụ cười trên mặt như trước định nọt. Vân Lang lấy tay khép lại hoạn quan vỡ ra cái bụng cái hộp, giúp hắn sửa sang lại tốt quần áo, móc ra thái tể quan ấn nhìn nhìn vừa thu đi trở về. Một lần nữa cầm ra một quả kim bánh bột ngô đặt ở hoạn quan đào tượng, chôn chung với người chết, trong tay, vô vô bờ vai của hắn liền nhảy dựng xuống đài giai. Vân Lang không dám tìm lối thoát hai bên võ sĩ bộ dáng kim nhân phiền thoái, tại kim trên thân người hắn nếm nhiều nhức đầu, không có việc gì tuyệt đối không dám đi đụng vào đấy. Không qua, khi hắn đi đến thời giáp đài phụ cận thời điểm, rồi lại dừng bước, thời đại này nam châm không dễ tìm cho lắm, hắn muốn biết khôi nam châm làm một ít kim chỉ nam tặng người. Từ đạo bên đường võ sĩ người tượng trong tay lấy ra một cột đồng truy, vốn là cẩn thận ở đằng kia chui cự kiếm trên gõ một cái, sau đó liền nhanh chóng đất nhảy ra, không phát hiện kim nhân có phản ứng gì, liền tích đủ hết khí lực, trùng trùng điệp điệp một cái búa đánh tại cự kiếm trên mũi kiếm, sau đó lập tức nằm ở dưới bậc thang, tạo lối thoát, trước mặt chờ đợi khả năng phát sinh đến tiếp sau phản ứng. Đợi tốt một hồi cũng không có cái gì động tĩnh, hắn liền cẩn thận điều tra nhìn một chút cự kiếm, quả nhiên, cự kiếm mũi kiếm đã cắt đứt. Chẳng qua là quần quận một cái đổi một cái nam bắc cực cũng một lần nữa hấp thụ tại cự kiếm trên. Vân Lang đem hết toàn lực mới đem cái này khối 2 cân nặng mũi kiếm từ cự kiếm trên gãy xuống, chống cự lại cường đại hấp lực, nhảy xuống bậc thang. Phóng hỏa tì hưu như trước tại phóng hỏa, đi qua thời gian lâu như vậy, hỏa diễm không có chút nào nhỏ đi ý tứ, từ bậc thang phía dưới hướng lên nhìn lại, như vậy hỏa trụ khoảng chừng trên trăm đạo. Thái tể ngủ rồi, hắn mũ rơi trên mặt đất, bị lưu động không khí thổi chúng lăn qua lăn lại. Đầu đầy tóc trắng cũng tùy ý vũ động, chẳng qua là mang trên mặt ấm áp tiêu ý. Vân Lang cởi xuống bản thân mũ thu thập tán loạn đích thực tóc trắng sau đó cho thái tể đeo lên, muốn đem chỉ vỏ bọc từ trong tay hắn rút ra hoàn toàn nằm mơ. Vân Lang co rúm hai lần đều không có lấy xuống, thái tể mang trên mặt tiêu ý, giống như là nói, như là đã đưa cho ta, liền mơ tưởng cầm đi. Ta không muốn cầm đi, thầm nghĩ cho ngươi đổi một chỗ thả, ngươi ôm tại trên thân thể chẳng lẽ liền cảm giác không thấy nặng sao? Thái tể không buông tay. Vân Lang cũng không có cách nào, ho khan một tiếng, mới giật mình bản thân rõ ràng không có mang mồm heo, vội vàng đeo lên mồm heo, cái này mới một lần nữa giúp đỡ thái tể sửa sang lại tốt lộn xộn thảm. Túi người, đeo mồm heo hôn hít một cái kia giả nua cái chán, ngẩng đầu lên nhìn một hồi thủy hoàng lăng tối như mực giả dối bầu trời, cũng một lần nữa lưng tốt lưng của mình cái sọn, từ trước đến nay lúc đường đi tới. Thủy hoàng lăng bên trong đường hành lang cũng không biết có bao nhiêu, chỗ này mê cung cũng không biết có bao nhiêu. Không có đặt mình trong đó, căn bản là không thể giải thích vì sao qua chỗ này mê cung sợ hãi tâm lý. Nhất là từng đoàn màu nâu xanh thủy ngân hơi nước từ đường hành lang trong tràn ngập thời điểm, Vân Lang mặc dù là đeo mồm heo, mồ hôi trên đầu như trước chảy ròng ròng hạ xuống. thật vất vả ra mê cung, thấy được này tòa màu trắng bạch ngọc đan tê, Vân Lang tâm mới xem như bình tĩnh lại. Đi vào đan tê trên, Vân Lang ngồi xổm xuống cẩn thận tìm kiếm thái tể nói chính là cái kia bạch ngọc bàn, tại đan tê nơi hẻo lánh trên vị trí hắn rút cuộc tìm được, vật kia thật sự thật nhỏ, nếu như không phải là khoảng cách gần quan sát căn bản là cảm thấy không đi ra. Vân Lang từ ba lô trong lấy ra vậy cột đồng truy, trùng trùng điệp điệp nện ở bạch ngọc trên bàn, thẳng đến vậy khối bạch ngọc thạch bị hoàn toàn đập nát, cái gì cũng nhìn không ra về sau, hắn mới cẩn thận thu thập rơi trên mặt đất cục đá vụn, rất xa ném bỏ vào cách đó không xa trong mê cung. Từ nay về sau, chỗ này Hoàng Lang không vào cũng được. Còn không có đi qua Giang Sơn xã Tắc Đồ, Vân Lang khuôn mặt liền trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì hắn loáng thoáng nghe đã đến lão hổ tiếng gầm gừ. Hắn đối với lão hổ quá quen thuộc, rất dễ dàng đất liền từ lão hổ tiếng gầm gừ trong đã nghe được quá nhiều phẫn nộ cùng ủy khuất. Vân Lang nhấp lên ngắn nỏ, nhìn xem tối như mực đường hành lang, do dự liên tục, cũng không có lá gan đi vào những cái kia bị thái tể xưng là tử vong đất đường hành lang. Nghĩ chỉ chốc lát, Vân Lang thu hồi mồm heo, một lần nữa đem vải ướt cột vào miệng mũi trên, đem mồm heo treo ở người tượng trên lưng, cắn răng rất nhanh thông qua được phụt lên lấy thủy ngân hơi nước Giang Sơn xã Tắc Đồ. Một cái áo đỏ đại hán đứng ở biển cắt bên cạnh hướng phía Vân Lang chắp tay nói, hạng thành bái kiến đại tần thái tể. Không biết thái tể lần này lý mới còn thuận lợi. Vân Lang đi ra thủy ngân sương mù, tháo bỏ xuống trên mặt vải ướt cười nói, bệ hạ một vốn một lời thái tể còn là hài lòng. Hạng thành cười to nói, thật đáng mừng, không biết thái tể có thể hay không dẫn tiến bọn ta cùng một chỗ thấy thiên nhan. Vân Lang cười nói, xem ra không dẫn tiến cũng không được, lại không biết tại hạ lao hổ đi đâu. Hạng thành đối với Vân Lang trả lời vừa lòng phi thường, vỗ vỗ tay, thì có sáu đầu đại hán giơ lên một trường cực lớn tấm ván gỗ đi tới, lao hổ tứ chi mở ra, bốn cái móng vuốt được nhét vào bốn cái trong động, tại tấm ván gỗ bên kia buộc rắn rắn chắc chắc, trên mặt mơ hồ phân bố cũng không thấy, thấy được Vân Lang chỉ biết là lớn tiếng kêu to. Vân Lang tiếc hận nhìn xem vậy sáu cái vết thương chồng chất già trẻ không đồng nhất đại hán, thở dài một tiếng nói, hạng thị cũng thưa thất rồi. Hạng thành tựa hồ rất là cảm khái, cùng theo thở dài nói, Cố Duẫn không có đi ra, xem bộ dáng là chết ở bên trong, ngươi thái tể nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi có phải hay không? Vân Lang trầm thống gật đầu nói, bên trong quá nguy hiểm, ngươi nhất định phải đem cuối cùng tộc nhân cũng bị mất ở chỗ này. Hạng thành cười nói, nhanh 100 năm, tổng nên có một chấm dứt, hai chúng ta tộc tuy nói chém giết trên 100 năm, nhưng là người nào đều không có chiếm được tiện nghi, các ngươi khô thủ thủy hoàng lăng 100 năm, chúng ta muốn phải khai quật thủy hoàng lăng 100 năm, hạc hạc ha ha, cũng đã nói không rõ ràng đây là cái gì một sự việc rồi. Nếu như nói chúng ta là vì bảo tàng bên trong, hạc hạc ha ha, nếu như chúng ta hạng thị nhất tộc dùng những cái kia chết mất lực sĩ chém giết kiếp, 100 năm xuống tích góp chưa chắc sẽ so với thủy hoàng lăng bảo tàng bên trong sai. Tất cả mọi người dựa vào một hơi chống đỡ, chống đỡ đến bây giờ cuối cùng là nên có một cái kết liễu. Vân Lang cao mày nói, ta cảm thấy đến mục đích của các ngươi đơn giản là vì 12 kim nhân, thế nhưng là, thủy hoàng lăng bên ngoài trong thành, thì có 3 cái kim nhân, các ngươi nếu như có thể đột phá đến nơi đây, không đạo lý tìm không thấy 3 cái kia kim nhân a. Hạng thành chợt buộc phát ra một hồi cuồng loạn cười to, chỉ vào Vân Lang nói, ngươi xem một chút, chúng ta bây giờ chỉ còn lại 7 người, ngươi nói một chút, dựa vào 7 người làm sao có thể đem 100 vạn cân nặng kim nhân cầm đi. Thì có biện pháp gì đem 100 vạn cân nặng kim nhân hòa tan thành kim loại? Mặc dù là hòa tan, chúng ta vừa ở đâu ra nhân thủ phong vân tái khởi? Vân Lang lắc đầu nói, lời này của ngươi liền không đúng, năm đó Nhạc Thiếu Nhi viết, sở tuy ba hộ, tần vong vì sở, Hạng Vương liền là dựa vào 8.000 giang đông đệ tử quét sạch mặt đất, là bực nào huy phong, như thế nào, các ngươi hiện tại sẽ không có lá gan lại tới một lần rồi hả? Chương 148, tự tìm đường chết. Hạng Thành ngây ra một lúc, chỉa chỉa bên người 6 người nói, chỉ bằng chúng ta 7. Vân Lang cười nói, nhưng thật ra là 8 cái. Hạng Thành lắc đầu nói, Hạng Bình đã bị chết, ta giúp hắn rút ra thiết thương về sau hắn liền dòng huyết mà chết. Vân Lang chỉa chỉa bản thân nói, ta nói rất đúng ta là cái thứ 8. Hạng Thành cười ha hả, đi theo Hạng Thành cùng một chỗ vào 6 cái hán tử cũng cười ha hả, tựa hồ nghe nói sau cùng buồn cười chê cười. Vân Lang đi vào lão hổ bên người, lấy tay an ủi một cái lão hổ, đối với Hạng Thành nói, thật sự như vậy buồn cười không? Hạng Thành dáng tươi cười cứng lại rồi, nhìn xem Vân Lang nói, vì cái gì? Vân Lang cười khổ một tiếng nói, cái này cũng không nghĩ ra sao. Ta và ngươi nhìn như không đội trời chung, thế nhưng là, đối với Đại Hán Quốc mà nói, chúng ta đều là tiền triều đáng chết dư nghiệt. Thái tể nhất tộc chỉ còn lại ta một người, ngươi hạng thị nhất tộc cũng liền thừa 7-8 người, nếu như ta thừa dịp mang bọn ngươi tiến vào Hoàng Lăng cơ hội, tới một người đồng quy vu tận, hai chúng ta tộc liền toàn bộ xong đời. Cùng hắn như thế, không bằng chúng ta vận thành một cỗ thẳng, nhìn xem có thể hay không lợi dụng chỗ này trong lăng mộ binh giáp xông ra một cái mới đường sống đến. Lúc này đây, Hạng Thành không có bật cười, mắt thấy Vân Lang đem láo hổ cởi bỏ, cũng không có ngăn trở, mà là bán tín bán nghi mà nói, như thế nào tin ngươi. Vân Lang móc ra thái tể ấn tín ném cho Hạng Thành nói, thứ này các ngươi có lẽ rất muốn đi. Hạng Thành tiếp nhận thái tể ấn tín, cẩn thận nhìn một chút nói, bởi vì không có vào cửa ấn tín, chúng ta đi một lần âm phong hạc, sẽ phải hao tổn một cái nhân thủ. Vân Lang triệt để đem láo hổ buông ra, khống chế được láo hổ không muốn hướng những người kia phát động công kích, hiện tại căn bản cũng không phải là thời điểm, chỉ cần nhìn Hạng Thành bình thản bộ dạng đã biết rõ, hắn căn bản cũng không sợ láo hổ. Vân Lang đuốt ve láo hổ não đại lại hỏi Hạng Thành, các ngươi trước kia không có đi qua nơi đây sao? Tại sao lại ở chỗ này hao tổn ba cái nhân thủ? Hạng Thành cắn răng nói, Hạng Bình kiên trì không nổi nữa, hắn chuẩn bị tại Thủy Hoàng Lăng trong lộng một ít không có dấu vết vàng bạc, y định ly khai Ly Sơn. Vân Lang cau mày nói, nơi đây vàng bạc cũng bôi lên bí dược, bọn hắn làm sao sẽ như vậy không cẩn thận, cùng Thủy Hoàng Lăng giao tiếp đã lâu như vậy, như thế nào còn là đại ý như vậy? Hạng Thành ngẩng đầu nhìn nhìn cao cao mái vòm bất đắc dĩ nói, thấy lợi tối mắt. Vân Lang gật đầu nói, hiện tại thái tể ấn tín trong tay ngươi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nếu như muốn xông vào phía trước Giang Sơn xã Tắc Đồ cùng Mê Cung, ngươi muốn làm tốt hao tổn nhân thủ chuẩn bị. Sẽ không có sách lược vẹn toàn sao? Vân Lang thương cảm chĩa chĩa đằng sau sương mù dày đặc quần quận Giang Sơn xã Tắc Đồ nói, Cố Duẫn đã bị chết ở tại bên trong, ngươi tổng sẽ không cho rằng là ta đem hắn hại chết ở bên trong a. Hạng Thành cười nói, thông qua nhiều ngày như vậy điều tra, ngươi cùng thái tể tình cảm thâm hậu, coi như là phụ tử cũng bất quá chỉ như vậy, Cố Duẫn sẽ không hại ngươi, đồng dạng, ngươi cũng sẽ không hại Cố Duẫn. Vân Lang một lần nữa đem dày đặc vải ướt cột vào miệng mũi trên, ôm ôm đối với Hạng Thành nói, sẽ đi ngay bây giờ sao? Hạng Thành nhìn xem sau lưng sáu cái tộc nhân, đối với lớn tuổi nhất một cái tộc có người nói, Hạng bá, ngươi đi theo thái tể sau lưng. Lão giả cắn răng nói, ta có thể đi vào, Hạng Kiệt liền ở tại chỗ này tiếp ứng chúng ta. Hạng Thành cả giận nói, ta lưu lại. Vân Lang nhìn xem Hạng Thành nói, ngươi cầm lấy thái tể ấn tín, làm sao có thể không đi vào. Ngươi yên tâm đi ấn tín giao cho người khác. Nhỏ tuổi nhất chính là cái kia lưu lại đi, coi như là chúng ta toàn bộ chết rồi, cũng có một người biết được Thủy Hoàng Lăng bí mật, không đến mức để cho chúng ta chết vô ích. Còn lại sáu cái Hạng thị tộc nhân cùng một chỗ nhìn xem Hạng Thành, trong mắt bao nhiêu có chút xem thường chi sắc, nhỏ tuổi nhất chính là cái kia lớn tiếng nói, ta muốn đi theo Hạng bá, ngươi đem ấn tín cho ta, ta lấy, chờ chúng ta vào tay đầy đủ bảo vật, ngươi chỉ có thể phần một thành. Thiếu niên Hạng Kiệt mà nói càng là ép buộc Hạng Thành xấu hổ không đất, khẽ cắn môi một đập chân cả giận nói, toàn bộ đi vào, lao tử cũng đi vào. Vân Lang liếc nhìn lão hổ tiểu chầm chậm lui vào bóng đen bên trong, lặng lặng yên nằm tại đó, không nói tiếng nào. Vân Lang xoay người rời đi, rất nhanh liền chui vào trong sương mù dày đặc, Hạng Thành chăm chú theo sát trên, còn lại sáu người cũng khẽ cắn môi không chịu yếu thế. Đi ngang qua người kia tượng, chôn chung với người chết, thời điểm, Vân Lang tháo xuống cái kia mồm heo. Một hơi đem trong phổi trọc khí phun ra ngoài đi, sau đó thừa cơ đem mồm heo khấu trừ tại vải ướt trên, điều này làm cho hô hấp của hắn trở nên càng thêm gian nan. Giang Sơn xã Tắc Đồ kỳ cảnh làm cho Hạng Thành mấy người nhìn ngây ngẩn cả người, bất luận là chảy xuôi sông lớn, còn là yên tĩnh hồ nước, tại đám xương bao phủ trong lộ ra cực đẹp. Vân Lang dùng thái tể bào phục trên rộng thùng thình tay háo che miệng mũi lại, vất vả hít vào, thấy Hạng thị tộc nhân dừng bước, hắn cũng không hơn trước thúc giục, hắn tin tưởng, nếu như muốn thủy ngân chúng độc, bảy người này nếu so với hắn sâu. Bảy người này rõ ràng đã không phải là một lòng, bất luận là lúc trước tiến vào Thủy Hoàng Lăng chính là cái kia Hạng Bình, còn là dùng sức mạnh lực lượng uy hiếp lấy sinh dục Hạng thị tộc nhân Hạng Thành, hiện tại cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thái tể nhất tộc đã nội chiến qua, hiện tại tựa hồ đến phiên Hạng thị nhất tộc rồi. Thái tể cho tới bây giờ sẽ không có đem Hạng thị nhất tộc nhìn thành qua nguy hiểm, mặc dù tại Thái tể cùng Vân Lang cuối cùng tiến vào Thủy Hoàng Lăng thời điểm, cũng không có quá quan tâm những người này. Hạng Bình có thể đi vào, còn lại Hạng thị tộc nhân cũng có thể vào đi, đây là một cái dễ hiểu đạo lý, bất luận là Vân Lang, còn là Thái Tể cũng tựa hồ quên mất những người này tồn tại. Một cái một lòng đều muốn thức ăn chim chóc, đối phó đứng lên không khó. Vân Lang cái thứ nhất xuyên qua Giang Sơn xã Tắc Đồ, nơi đây thủy ngân sương mù cũng không phải là đậm liệt, Vân Lang con mắt khép lại, còn là đem mồm heo cầm xuống dưới, cất vào trong ngực, hắn thể, đầu phải ly khai Thủy Hoàng Lăng, hắn liền trước tiên sắp xếp thủy ngân. Hạng Thành cái thứ nhất chui ra, thấy Vân Lang vẫn còn, liền thở dài một cái, chẳng qua là gia hỏa này lông mi tròm râu trên đều là lốm đa lốm đốm thủy ngân hạt châu, những cái kia thủy ngân hạt châu đang nhanh chóng đất chảy xuống, ngã xuống đất, nhanh chóng đã không thấy tăm hơi. Kế tiếp nên làm như thế nào? Vân Lang chỉa chỉa cầu vồng phần cuối này tòa tù như pho tượng nói, đem thái tể ấn tín nhét vào tù như trong miệng, sau đó đánh này tòa trung đồng, rồi sau đó tại đàn tê quỳ lạy, lặng chờ thủy hoàng đế triệu hoán. Hạng Thanh bước nhanh đi đến tù như bên cạnh, do dự một cái sẽ đem ấn tín nhét vào tù như trong miệng, dùng sức đè lên. Vân Lang thấy còn lại 6 cái hạng thị tộc nhân toàn bộ đi ra, thiếu niên kia còn có hưng phấn cùng hạng bá tô nói qua vừa rồi tại cầu vồng trên thấy kỳ cảnh, một khắc đều không ngừng nghỉ. Vân Lang chỉ vào gần trong gang tấc mê cung nói, nhớ kỹ, không muốn đạp sai đất gạch, nhất định phải nhớ rõ ràng trình tự, Khổng Tước, Tí Hưu, Voi Chim Hồng Tức cái này trình tự không thể sai, một khi đạp sai, cơ quan cũng sẽ bị phát động, tuyệt đối cẩn thận. Hạng Thanh trong mắt đỏ rực đấy, nhìn thấy Vân Lang nói, ngươi tới trước. Vân Lang không sao cả đầu tàu gương mẫu, trước tiên bước lên Khổng Tước hoa văn gạch đá, Hạng Thanh con mắt một thoáng không một thoáng nhìn chằm chằm vào Vân Lang chân. Một nhóm 8 người, cầm theo 8 chén nhỏ mỹ lệ đèn cung đình. Một cái chầm chầm một cái rất nhanh tại đường hành lang trong ghé qua, làm Vân Lang lại một lần nữa chứng kiến những cái kia phóng hỏa điêu khắc thời điểm, cẩn thận đem mình núp trong bóng tối, nhìn Hạng Thành phản ứng. Sáng loáng hỏa diễm xuống, tất cả tượng nặng cũng lộ ra ánh vàng rực rỡ đấy, cao lớn Trương Thai trên, 6 đủ kim nhân sừng sững đứng vững, đem cao cao tại thượng Trương Thai phụ trợ càng thêm hùng vĩ. Vân Lang phát hiện mình vô cùng cẩn thận rồi, những cái kia hạng thị tộc nhân mới ra đường hành lang liền điên cuồng la to. Giống như là một tên ăn mày tại hoang mạc trong gặp được một tòa kim sơn. Vân Lang lắc đầu, một lần nữa đốt sáng lên đèn cung đình, quay người một lần nữa đi vào đường hành lang. Đeo mồm heo Vân Lang ra đường hành lang, liền từ túi như trong miệng rút ra thái tể ấn tín, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua cầu vồng, đi vào cắt trên bờ biển, hắn rất nhanh cởi bỏ toàn thân quần áo, một cổ sợi tơ cũng không lưu lại, tìm được lao hổ kéo đến cái túi, đem đầy đầy một bình nước vào đầu rót đi xuống, vừa thống khoai ôm một cái khác hồ lô uống nước. Thẳng đến một giọt cũng uống không trôi mới thôi. Nam ở cắt trên bờ biển, chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển đấy, hắn dùng lực lượng nện búa một cái dạ dày, một cỗ thủy tiễn liền phun ra mà ra. Tạo xứng nước rửa dạ dày đây là Vân Lang trước đó liền chuẩn bị tốt, thân làm một cái máy móc kỹ sư, như thế nào dự phòng thủy ngân trúng độc, với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Rửa ruột là một cái cực độ thống khổ quá trình. Vân Lang trọn vẹn đã tiến hành 6 khắp. Dây xích sắt trên hỏa diễm đã lộ ra có chút tạm đạm. Thời gian có lẽ đã qua thật lâu, đến Giang Sơn xã Tắc Đồ bên kia sương mù dày đặc tựa hồ càng thêm nồng đậm. Vân Lang đem đồ đạc của mình ném trên cắt thuyền, chờ lao hổ nhảy lên vậy trước cắt thuyền, hắn cũng nhảy lên, liền khó khăn kéo dắt lấy đồng xanh dây xích hướng biển cắt chạy tới. Lúc này đây trong biển cắt đã không có dọa người thi cốt, chỉ có không ngừng rung rung cắt vàng nhẹ nhàng mà ma sát cắt thuyền dưới đáy, phát ra buồn tẻ sản sản tâm thanh. Chương 149, nảy sinh ác độc Vân Lang. Vân Lang trước kia đang làm việc thời điểm triệt để đã học an toàn phòng hộ tri thức, thực tế đối với thường xuyên tiếp xúc thủy ngân bọn hắn mà nói, càng là đem những kiến thức này lương thuộc lầu. Thủy ngân vì màu trắng bạc trạng thái dịch kim trúc, nhiệt độ bình thường trong mặc dù có bức hơi. Thủy ngân chúng độc lấy mãn tính vì thấy nhiều, chủ yếu phát sinh ở sinh sản hoạt động ở bên trong, trường kỳ hút vào thủy ngân hơi cùng thủy ngân hóa chất bụi bố trí. Lấy tinh thần thần kinh dị thường, lợi viêm, rung động là chủ yếu bệnh trạng. Lớn liều thuốc thủy ngân hơi hút vào hoặc thủy ngân hóa chất thu hút mặc dù phát sinh cấp tính thủy ngân trúng độc. Đối với thủy ngân dị ứng người, dù cho bộ phận bôi bọt thủy ngân dầu nền tảng chất thuốc bào chế, cũng có thể phát sinh trúng độc. Làm Vân Lang phát hiện mình tại không tự chủ được chảy nước miếng thời điểm, liền biết mình đã trúng độc, trong miệng tràn đầy kim trúc mùi vị, đầu váng mắt hoa, và lại bực bội không chịu nổi, nếu như không phải là trong lòng còn có một tia thanh minh, hắn thật sự rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, hoặc là nôn mửa một hồi. Trở về, một tiếng cuồng loạn giống to từ Vân Lang sau lưng truyền đến, ngay sau đó một đạo bạch quang liền hướng phía sau lưng của hắn kích xạ tới. Đinh một tiếng, đạo bạch quang kia dính tại Vân Lang ba lô trên, là một thanh một hơn một xích đoạn kiếm. Vân Lang quay đầu, chỉ thấy Hạng Thành đứng ở biển cắt bên kia, chính dùng sức khẽ động lấy đồng xanh xiềng xích. Vân Lang giơ lên búa, một búa liền chặt đứt đạo này nho nhỏ xiềng xích, treo ở giữa không trung xiềng xích liền ngã tiến vào trong biển cát, chỉ có bên kia còn có khóa tại cực lớn màu xanh đồng đỉnh trên. Hạng Thành vậy mà nhảy vào biển cát, cầm lấy xiềng xích từng bước một hướng Vân Lang đã đi tới, không chút nào quản hắn tốt hơn trũng xuống tốt hơn sâu hai chân, chỉ cần hạ xuống đến không cách nào đi về phía trước tình trạng, hắn liền dắt lấy xiềng xích rút ra thân thể, lần nữa hướng Vân Lang tới gần. Hắn đi càng xa, có thể mượn đến lực lượng lại càng ít, mắt thấy Vân Lang cưỡi cắt thuyền như trước tại chậm rãi hướng bờ bên kia tới gần, Hạng Thành liền sói chu một tiếng, cả người liền nằm sấp trên mặt cát, lan lộn truy kích tới đây. Cẩn thận không sai lầm lớn. Những lời này là đúng đấy, Vân Lang tại qua biển cắt thời điểm như trước tại đối diện buộc lao sợi tơ, cùng xiềng xích quấn cùng một chỗ, làm xiềng xích đứt gãy về sau, Vân Lang còn có sợi tơ dây thừng có thể lợi dụng. Chỉ tiếc cắt thuyền vô cùng trầm trọng, mỗi phát một cái lực lượng, đầu của hắn giống như là đã trúng một cái búa. Vì bảo trì thanh tỉnh, Vân Lang cắn nát đầu lưỡi, duy trì lấy một chút thanh minh tiếp tục hướng biển cắt đối diện xê dịch. Khoảng cách quá xa, chúng độc viễn so với Vân Lang sâu nhiều hạng thành đã ở kiên trì, tại hạt cắt trên quần quận hơn 10 vòng tròn luẩn quẩn về sau, thân thể của hắn sẽ theo lấy những cái kia nhúc nhích hạt cắt hướng phía dưới trầm. Cứu ta! Hạng thành quát to một tiếng. Vân Lang dừng lại cắt thuyền, rút ra bản thân ngắn nỏ đối với 10 bước xa hạng thành nói, ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau ngốc. Nói dứt lời liền bóp nỏ cơ, ba cảnh tên nỏ kích xạ mà ra, hạng thành trong lúc cấp bách vươn tay cánh tay đón đỡ một cái, hai chi tên nỏ ở giữa cánh tay, lại tựa hồ như bị cái gì chặn lại, lỏng loẹt suy sụp treo ở trên quần áo, chỉ có cuối cùng một chi tên nỏ dính tại hạng thành đầu vai. Hạng thành bận tâm đã đến tên nỏ, liền không có biện pháp đối kháng cắt chạy, vùng sa mạc, hơn nửa người liền nhanh chóng vùi vào hạt cắt trong. Vân Lang thấy hạng thành lập tức sẽ phải xong đời, cũng một lần nữa kéo dắt lấy sợi tơ dây thường hướng bờ bên kia tiến lên. Hắn hiện tại cần uống đại lượng nước, cần ăn đại lượng cà rốt, càng cần nữa có người tới chiếu cố hắn. Mắt thấy sẽ phải bờ bên kia, lão hổ đột nhiên gầm rú một tiếng, Vân Lang hướng về sau nhìn lại, lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy đầy bụi đất hạng thành rõ ràng dùng một tay kéo dắt lấy các thuyền, thân thể giống như con cá một loại kịch liệt tại hạt cắt trong vạn mèo, như là tại cùng cái gì tác chiến. Cứu ta! Vân Lang đờ đẫn lắc đầu, sau đó liền giơ lên búa. Chém đầu của ta, đừng chém tay, cho ta lưu lại một cỗ toàn thây, ta không muốn cùng cắt quỷ làm bạn. Vân Lang lắc lắc đầu nói, đây không phải là cắt quỷ, lúc trước chết ở trong biển cắt thây khô, bọn họ móng vuốt câu đến y phục của ngươi rồi. Nói dứt lời liền hung hăng đem búa vòng cùng một cái phương hướng, dùng búa lưng trùng trùng điệp điệp nện ở hạng thành trên tay. Hạng thành phát ra một tiếng thê lương kêu to, đã bị nện nấu như tay lại không có bông ra ý tứ. Như trước cầm lấy các thuyền. Vân Lang dùng sức xoa xoa mở con mắt đối với hạng thành nói, đừng vùng đấy, ta đã đang cố gắng giúp ngươi lưu lại toàn thây, lại tiếp tục nện ngươi, sẽ khiến ta cảm thấy ta như là một cái xuất sinh, chính ngươi buông tay à, ngươi đã trúng độc, mặc dù là bỏ qua tới cũng không sống nổi, hà tất sẽ khiến ta khó xử đây. Mặc dù tại lờ mờ trong hoàn cảnh, hạng thành hai khỏa trong mắt cũng đỏ đến giống như là hai khối lửa than, trên trán gân xanh bạo điều, khỏe mắt đều bị trừng lớn trong mắt cho xé rách. Hai sợi hiến máu bốn lượn chảy xuống. Treo tại cắt trên thuyền cánh tay tựa hồ biến thô không ít, chỉ nghe hạng thành kêu rên một tiếng, cắt thuyền một đầu đột nhiên hạ xuống, bên kia cao cao nhất lên, Vân Lang bẹp một tiếng vừa ngã vào cắt trong đỏ, đến hạng thành rồi lại giống như một đầu phi ưng từ hạt cắt trong rút lên, ống quần trên còn có mang theo hai cỗ thây khô lại càng qua cắt thuyền, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại bên cạnh bờ. Vân Lang luống cuống tay chân kéo dắt lấy cắt thuyền cũng lại gần bờ, lão hổ nhảy xuống cắt thuyền. Một cái hổ phốc liền nhào vào hạng thành trên người, cực lớn miệng liền hung hăng đất cắn lấy hạng thành trên bờ vai. Xương vỡ vụn thanh âm Vân Lang nghe vô cùng mời rõ ràng, lão hổ như thường ngày liền đùi bò xương đều có thể rắc một tiếng cắn đứt, nhân loại yếu ớt xương bả vai là chịu không được hắn gặm cắn đấy. Lão hổ vây vây nao đại, hạng thành thân thể đã bị vung mạnh một cái vòng luẩn quẩn, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại bên cạnh bờ phiến đá trên mặt đất. Vân Lang không ngừng mà mút lấy khí lạnh, liền vừa rồi lần này con cái, hạng thành xương cốt ít nhất đứt gãy hơn 10 cột. Lão hổ ngó ngó thân thể vặn vẹo không được dạng hạng thành, tiểu đi tới Vân Lang bên người, dùng lao đại cọ lấy Vân Lang eo muốn thưởng. Vân Lang vác trên lưng cái sọt, nhảy xuống cắt thuyền đi ngang qua hạng thành bên người thời điểm dừng lại một chút, đối với nôn mửa lấy máu tươi hạng thành nói, đứng ở trên lập trường của ta, chúng ta kỳ thật không có thủ oán, có phải hay không? Hạng thành phun máu bong bóng nói, hạng thị nhất tộc diệt tộc rồi. Vân Lang lắc lắc đầu nói, nhưng thật ra là ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không đi tìm nhà của các ngươi người nhà phiền toái. Ta nghe Thái Tể đã từng nói qua, trong nhà các ngươi cũng không có nữ nhân, chỉ có hài tử, nếu như cái kia gọi là hạng kiệt hài tử cũng đã đến, còn dư lại hài tử khả năng nhỏ hơn. Được rồi, thế đạo này, người nào còn sống cũng không dễ dàng, có thể sống liền sống sót đi. Tốt không có ý nghĩa một trận tranh đấu, khó cho các ngươi vậy mà đấu hơn trăm năm. Vân Lang nói dứt lời sẽ đem cắm ở trên vách tường một cột bó đuốc ném vào cự đỉnh trong, lập tức, cự đỉnh trong ánh lửa hừng hực, bay thẳng mái vòm. Cá voi dầu bị triệt để hòa tan cá voi dầu như là thác nước một loại từ cự đỉnh trong lỗ thủng chảy ra, dầu chân chảy xuôi tới đó, hỏa diễm cũng liền đi theo đến đó trong. Hạng thành tại trong ngọn lửa phun ra cuối cùng một hơi, Vân Lang cũng một lần nữa về tới Hàm Dương Thành, xa xa truyền đến thân núi sụp đổ động tĩnh, chỉ cần thiêu hủy này tòa bình đài cùng những cái kia sạn đạo, Trương Thai liền cùng Hàm Dương Thành bị chia làm hai cái thế giới. Vân Lang về tới nhân gian rồi lại mưa như chút nước. Tối như mực trong đêm nhìn không thấy nửa điểm ngọn đèn dầu. Vân Lang trần truồng thân thể đứng ở mưa to trong mưa to tùy ý mưa cọ rửa thân thể, làm như vậy mặc dù có khả năng rất lớn sẽ dẫn đến hắn mất ôn, hoặc là cảm mạo, phát sốt. Những thứ này nhỏ bệnh nhẹ cùng thủy ngân chúng độc so với liền không coi vào đâu. Lão hổ không muốn gặp mưa, bị Vân Lang bức bách đứng ở mưa trong đất tưới nước, hắn cảm thấy nhân loại thật sự là ngu xuẩn đến ngu ngốc. Tại thân thể mất đi cảm giác một khắc này, Vân Lang về tới đỉnh núi phòng nhỏ, run rẩy đốt lên lò sưởi, ngồi ở lò sưởi biên tướng thân thể bao tại một trương da gấu trong, toàn thân run rẩy giống như mảnh mùa thu lá. Không biết lúc nào, trời đã sáng, Vân Lang toàn thân cao thấp, không có một cái nào địa phương là phù hợp đấy, hắn phát hiện mình chẳng những thanh âm khàn giọng, hơn nữa còn tại phát sốt, tỉnh lại mới một nén hương thời gian, hắn đã tiêu chảy ba lần rồi. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy an ủi chính là, trong miệng dày đặc kim trúc mùi vị đã không có. Nhà đá trong có trị liệu tiêu chảy thảo dược, Vân Lang nhưng không có động, hiện tại, hắn cần phải nhanh hơn, càng triệt để sự trao đổi chất, chỉ cần bảo trì thân thể vô cùng mất nước là tốt rồi. Chỉ là cả đêm quan cảnh, Vân Lang hốc mắt liền thật sâu hạ xuống, lò sưởi bên trong lửa một lần nữa thiêu đốt về sau, hắn liền cho hắc thiết trong nồi thả đi một tí gạo trắng, bỏ thêm một bó to muối ăn, ngược lại rất nhiều nước, cũng một lần nữa bọc lấy da gấu tại lò sưởi bên cạnh ngủ say. Lão hổ ăn một khối hong gió thịt, liền nằm sấp trong phòng trông coi Vân Lang, phía ngoài nhà đá mưa gió mãnh liệt, mưa to không có ngừng dấu hiệu. Vân Lang thân thể nóng hổi, mồ hôi hiện đầy toàn thân, khi hắn lại một lần nữa mở mắt, nhà đá trong có một lượng nồng đậm trắng gạo nếp cháo mùi thơm, hắn vứt bỏ bị mồ hôi khiến cho ướt sũng da gấu. Dùng thìa đào lấy trong nồi cháo ăn, mỗi một cái cũng ăn cực kỳ vững chắc, đều muốn sống sót, nhất định phải bị như vậy tội. Chương 150, bệnh nặng. Ác xỉ. Vân Lang trùng trùng điệp điệp đánh cho một nhảy mũi, tùy ý trà lau một cái chạy tới trên môi nước mũi, cũng một lần nữa đem mặt đối với mặt trời, hấp thu viên kia hàng tinh phát ra nhiệt lượng. Hồng tụ cẩn thận đem thiếu ra hai chân đặt ở một cái nước gấm trong chậu nho nhỏ lau sạch lấy, tiểu trùng tức thì cùng theo phụ thân cùng một chỗ đem trong phòng trồng chất như núi thẻ tre, một độc ra bên ngoài chuyển. Phía ngoài nhà đá trên đất trống đã có một cái rất lớn đống lửa, vô số thẻ tre đã tại trong đống lửa hóa thành cho tàn. Thiếu ra, những sách này đều muốn thiêu hủy a. Thật là đáng tiếc. Tiểu trùng không nỡ bỏ vứt bỏ trong tay thẻ tre, dù sao, những thứ này thẻ tre chế tác vô cùng là xinh đẹp. Lương ông nổi giận mắng. Nhiều cái gì miệng, thiếu gia muốn ngươi thiêu hủy, liền thiêu hủy, về sau không cho phép hỏi nhiều. A Kiều đã đi chưa? Vân Lang hỏi Hồng Tụ. Hồng Tụ lắc đầu nói, không có, không qua à, nhà nàng ao nước đã sắp đã sửa xong, còn có hai ngày có thể hướng bên trong ngừng rồi. Nói như vậy thì đã sửa xong, nàng vì cái gì còn không đi. Cùng Mạnh Đại, Mạnh Nhị học cấp chứng con gà con đâu rồi, cùng theo Lưu bà học cơm tơ, còn muốn cùng những cái kia vũ giả môn xuống đất, xem ra không muốn đi rồi. Thiếu gia, ngươi nói, nàng một cái quý nhân học những thứ này tay nghề làm cái gì? Tiểu trung miệng như cũng là nhanh như vậy. Vân Lang cười nói, nàng là tại đền bù nàng trước kia chưa đủ chỗ đâu rồi, thiên hạ này, hoàng đế nên minh bạch như thế nào quản lý thiên hạ nam nhân, hoàng hậu nên minh bạch như thế nào quản lý thiên hạ phu nhân. Nàng trước kia không hiểu đạo lý này, hiện tại đều muốn đền bù, còn có không tính là mượn. Người không có ở đây này 10 ngày, người nhà đã đến một cái người kỳ quái, xem ra lớn lên nhã nhặn đấy. Liền là không thể nói chuyện, vừa nói có thể chết cười người. Tiểu trùng không biết nhớ ra cái gì đó, che miệng mong khanh khách nở nụ cười. Người nọ tự xưng Đông Phương Sóc, năm nay chỉ có 24 tuổi, nhậm chức công sa thự, là bình nguyên quận người, hầu gái không thích người này, vô cùng khinh bạc. Vân Lang nhìn thấy chỉ có 10 tuổi Hồng Tụ, vô đầu của nàng nói, ngươi mới 10 tuổi, biết rõ cái gì là ngạ lớn. Không có chuyện gì cùng tiểu trùng nhiều học một ít, trong nội tâm có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. 10 tuổi hài tử đơn giản chỉ cần đem mình sống đã thành 30 tuổi, ngươi có mệt hay không à? Hồng Tụ tại Vân gia lâu rồi, cũng liền trở nên hoạt bát đi một tí, dùng ớt xuống tay cầm lấy Vân Lang tay áo nói, Hồng Tụ cũng muốn sống không có tim không có phổi đấy, thế nhưng là, người nhà không có tim không có phổi người đã rất nhiều, hầu gái không thể không dài hơn một trong đầu. Vân Lang cười to, tiểu trung biết rõ Hồng Tụ đang nói nàng, rồi lại không thèm quan tâm cùng theo cười to, chỉ có Lương ông một người âm thầm lắc đầu. Ngu như vậy khuê nữ tương lai có thể như thế nào lập gia đình nhé? Thẻ tre mục độc tại hừng hực liệt hỏa trong rốt cuộc hóa thành cho tàn, không qua, phía trên kia ghi chép văn tự, rồi lại lưu tại Vân Lang trong đầu, hắn chuẩn bị chờ cơ hội phù hợp thời điểm liền đoạt tại Thái Luân lúc trước đem trang giấy chế tạo ra, sau đó đem Thái Tể ghi chép tại trên trang giấy, một phòng thẻ tre, nếu như sao chép trên giấy, chỉ có hơi mỏng một quyển mà thôi. Vân Lang thân thể rất suy yếu, vô cùng suy yếu. Nếu như không phải là lão hổ phát hiện tình hình không đúng đem tiểu trùng kéo qua, Vân Lang không nhất định có thể sống qua trận này tai nạn. Tiểu trung đến thời điểm Vân Lang đã không có hình người, bởi vì tiêu chảy nguyên nhân, cổ đại nhà đá trong mùi hôi ngút trời. Mặc dù là bị tiểu trùng, lương ông hồng tụ cấp cứu đã tới, Vân Lang như trước cự tuyệt ăn trừ qua cả rốt bên ngoài là bất luận cái gì đồ ăn. Thứ này có thể hữu hiệu mà thanh trừ Vân Lang trong máu thủy ngân độc, điểm này Vân Lang là rõ ràng. Cà rốt ăn nhiều toàn thân sẽ phát vàng, đây là cà rốt bản chất đang tắc quái, bởi vậy, ngày xưa trắng non Vân Lang bây giờ nhìn lại vàng vàng đấy, ốm yếu đấy, liền so với tắc thở tốt một chút như vậy. Hắn mỗi ngày đều muốn uống đại lượng nước, cũng may, tiêu chảy tật xấu dần dần tốt rồi, chẳng qua là cũng nên đi đái. Mấy ngày nay, hắn nhìn tận mắt bản thân đi đái từ đỏ thâm biến thành vàng nhạt, lại đến bây giờ thanh tịnh, vô cùng vui mừng, điều này nói rõ trong thân thể độc tố đã thanh lý không sai biệt lắm, không qua. Thủy ngân chúng độc là một cái chuyện rất nguy hiểm, trước mắt tuy nói không sao, tương lai rất khó nói, phiền toái nhất chính là, thủy ngân chúng độc đối với đời sau ảnh hưởng rất lớn, Vân Lang đã đáp ứng thái tể, muốn sinh một đám hải tử đấy. Vân Lang bắt buộc bản thân tiếp tục ăn lấy cà rốt, thứ này ăn một chút mùi vị rất tốt, ăn nhiều, vậy tư vị thật sự là khó có thể hình dung. Không qua, hắn còn là dùng tối ưu nhã tư thái ăn cà rốt, điều này làm cho tiểu trùng cảm thấy cà rốt khả năng vô cùng, vậy rất tốt ăn. Và lại không tự chủ được cầm một cột mang theo lá xanh cà rốt cũng cùng theo ăn. Nàng chính là một cái thèm ăn đấy, làm Vân gia trồng cà rốt tham ăn thời điểm, cái thứ nhất hạ thủ người không phải là Vân Lang, mà là tiểu trùng, đứa nhỏ này đối với đồ ăn có không giống bình thường cùng nhiệt, chỉ cần là ăn, nàng không chỗ cố kỵ. Vân Lang một loại ăn cà rốt liền củ cải trắng dây tua cùng một chỗ ăn, tiểu trùng liền không giống nhau, nàng chỉ ăn cà rốt, mới qua 2 ngày, làn da của nàng liền trở nên cùng Vân Lang giống nhau vàng. Không ăn cà rốt thời điểm, Vân Lang sẽ nằm ở ghế nằm trên, nhìn thấy nơi xa Thủy Hoàng Lăng ngẩn người. Đây là thái tể thói quen trước kia, hiện tại, biến thành Vân Lang thói quen rồi. Nếu như chỗ này trong lăng mộ không có thái tể, Vân Lang sẽ rất nhanh liền quên hắn, chẳng qua là, hiện tại bất đồng, thái tể ở bên trong, cái này biến thành Vân Lang cần chiếu cố mồ mả, ít nhất, hàng năm thanh minh thời điểm, Vân Lang cần đi tế bái một cái. Nói đến khó có thể lý giải, rất nhiều người cột kỳ thật chính là từng tòa phân mộ, mà không phải phần mộ chỗ thổ địa. Bởi vì người đến lưu luyến đất, bởi vì người đến không thể chịu đựng được mất đi vậy mảnh thổ địa, lòng của mỗi người trong đẹp nhất thường thường đều là nhớ lại, theo tuổi tác phát triển, loại này tưởng niệm sẽ trở nên càng mãnh liệt, cuối cùng sẽ biến thành không cách nào sửa đổi chấp niệm. Phóng hỏa đốt đứt này tòa dưới mặt đất Hàm Dương Thành cùng Trương Thai liên hệ, phong bế Thủy Hoàng Lăng công tác liền làm xong một nửa. Cùng Hạng Vũ bất đồng, Vân Lang cũng không cảm thấy đem vô số bảo tàng chôn dưới đất có cái gì không ổn. Nếu như những thứ này tài phú không thể giàu có bây giờ người, phóng tới đời sau cũng có thể giàu có càng nhiều nữa người. Về phần bên trong 12 kim nhân, thì càng là một cái lớn chê cười, kim nhân chế tạo đứng lên dễ dàng, đều muốn triệt để nát bấy từng cái một cực lớn kim nhân, liền trở nên ngàn vạn khó khăn. Cùng nhau chôn ở trong phần mộ tốt rồi, Vân Lang về sau còn có ý định tại đây tòa cự đại thái ấp trồng chất trên gieo trồng nhiều hơn bụi gai. Làm cho những cái kia không có chuyện gì đã nghĩ tìm cao hơn phát một cái suy nghĩ cổ ưu tình nhà thơ môn dừng lại một cái. Thái tể bọn hắn dùng 100 năm thời gian mới đưa Thủy Hoàng Lăng phía ngoài bình đài khôi phục thành một tòa lớn mô đất, dùng hơn 10 năm thời gian, rời đi lăng mộ phía ngoài trấn mộ thú vật, hủy diệt rồi cực lớn đường hành lang, hơn nữa đem con đường cày ruộng đã thành hoang nguyên, đây là một cái rất tốt bị thai mà đi trộm chung biện pháp, còn cần tiếp tục nữa, hiện tại lừa không được người, thời gian sẽ rút. Hắn cuối cùng sẽ đem mọi người trong đầu về Thủy Hoàng Lăng trí nhớ một chút biến. Mất. Vân Lang rất muốn làm cho người ta môn nhớ kỹ Thủy Hoàng đế công hân, càng hy vọng mọi người quên hắn phần mộ trên mặt đất. Nhớ kỹ Thủy Hoàng đế công hân, đằng sau Hoàng đế ít nhất liền sẽ minh bạch, kiến tạo một cái đại nhất thống quốc gia không có sai lầm, vĩnh viễn chính xác. Quên Thủy Hoàng Lăng bản thân, là ngăn chặn tham lam một cái quá trình, vô luận như thế nào, tài phú là chế tạo ra đấy, không phải từ tổ tông trong phần mộ đào lên. Trường An ngày mùa thu mưa rất nhiều, đây là ở đền bù tổn thất cây trồng vụ hè lúc khô hạn sổ sách. Trường An sau cùng động lòng người cũng là liên tục thu vũ, giọt mưa không lớn, càng nhiều nữa thời điểm càng giống là hơi nước, đánh vào trên mặt ướt xuống đấy. Vân Lang bây giờ gầy yếu lợi hại, trước chút thời gian mới chê cười xong cây gậy trúc giống nhau tảo tường, hiện tại, hắn so với khi đó tảo tường càng là không chịu nổi. Tiêu chảy một loại đều cùng dịch chứng liên hệ tới, tại Đại Hán, một khi tiêu chảy không ngừng. Bệnh hoạn sẽ tại cửa nhà treo một đầu vải bố, khuyên bảo khách tới thăm không thể vào đi. Tiểu trùng, hồng tụ cùng lương ông cái này ba cái chiếu cố Vân Lang người nhà tự nhiên cũng là không thích hợp cùng ngoại nhân tiếp xúc. Vân Lang nhà đá tự nhiên cũng là như thế, hoặc khứ bệnh bọn hắn đến xem Vân Lang thời điểm, cũng không có thể đến tảng đá lớn đằng sau. Không qua, bọn hắn có rất nhiều biện pháp tỏ vẻ tâm ý của mình. Lão hổ lúc này thời điểm tiểu thành Vân Lang cùng bên ngoài trao đổi sứ giả, mỗi ngày lão hổ trở về lúc ngủ, trên lưng của nó sẽ có rất nhiều thứ tốt. Vô số thuốc bổ, cái này tự nhiên là Tào Tương đưa tới, thứ này nhà hắn thật nhiều. Tốt nhất cá ướp muối cái này tự nhiên là Hoắc Khứ bệnh lễ vật, cá ướp muối có thể tịch tà, cũng không biết hắn là từ nơi ấy nghe được, đoán chừng là bị bán cá ướp muối lừa gạt rồi. Lý Cảm lễ vật khiến cho người vui mừng, một bức tượng rõ ràng dành mạch mỹ nữ Trúc phu nhân tiễn đưa tới đây, cũng không biết là tâm tư gì. A Kiều lễ vật tốt nhất, nàng cứng nhắc cho rằng, có ít người sở dĩ có thể trường thọ, cũng là bởi vì người nhà vàng nhiều, một người chỉ cần nhìn nhiều nhìn vàng, mặc dù là có cái gì tật xấu, cũng sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Về phần Trương Thang lễ vật, cũng khó mà nói rồi, chỉ có một trương tơ lụa trong bao lấy nửa miếng ngọc bội, hắn lễ vật, chính là Vân Lang có thể tại cái nào đó thời điểm hướng hắn xách một cái không quá quan trọng yêu cầu. Trương Thang hứa hẹn, Vân Lang không biết có thể hay không tin, hắn còn là cẩn thận thu lại, dù sao, làm cho Trương Thang cho xuất một cái xác thực hứa hẹn, thật sự là quá khó khăn rồi. Chương 151, Đông Phương Sóc. Tại Đại Hàn Quốc, cảm mạo phát sốt cũng là bệnh dịch một loại, tiếp tục không ngừng tiêu chảy càng là bệnh dịch. Nói như vậy, một người nếu được một loại bệnh dịch, sẽ bệnh nặng một trận, nếu như được hai loại bệnh dịch, trên cơ bản liền hết thuốc chữa. Làm Vân Lang bong bóng trong suối nước nóng ăn móng heo thời điểm, Hoắc Khứ bệnh liền cho rằng Vân Lang xác thực đã khỏi. Nhìn thấy Vân Lang gầy trơ cả xương xương sườn khổ sở mà nói, về sau phải cẩn thận à, tật bệnh thứ này đã đến, ngươi chỉ có thể thụ lấy, mẫu thân của ta vì để cho ta rời xa tật bệnh, liền cố ý cho ta lấy khứ bệnh hai chữ làm tên. Vân Lang nổ ra trong miệng xương heo đầu cười nói, lại đến một giỏ móng heo, ta liền lập tức sẽ phục hồi như cũ, như trước có thể cùng ngươi tại tràng tử trên đại chiến 300 hiệp. Tào Tương ở một bên khoe khoang lấy bản thân không nhiều lắm một chút mỡ lá cười to nói, rốt cuộc có một cái so với ta gầy được rồi, hắc hắc ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi đều khiến ta nghĩ lên cây gậy trúc. Lý Cảm rất nghiêm túc nhìn Vân Lang một lần, vuốt cằm nói, xem ra ta tiễn đưa gió xuân một gối trúc phu nhân nổi lên rất lớn tác dụng. Không qua, trúc phu nhân tuy rằng chế tác tinh xảo, ngươi cũng phải biết rằng tiết chế, không thể đem quá nhiều tinh lực dùng tại trúc phu nhân trên, nếu không, chúng ta từ nay trở đi đi Dương Lang ấp chơi. Vân Lang tìm một diện đồng kính, cẩn thận lật liếc trong mắt nhìn nhân, Hoắc Khứ bệnh nói hắn tròng trắng mắt trên chỉ đỏ đã biến mất, Vân Lang rất muốn xác định một cái, chỉ thủy ngân chúng độc tuyệt đối không phải là một kiện đùa giỡn sự tình. Xấu xí có cái gì tốt theo đấy, ngươi có biết hay không, bệ hạ đã cho phép nhạn môn quan thủ tướng Nặc Hầu Bành tự xây dựng thêm nhạn môn quan, nói cách khác, lại kinh sau rất dài trong một đoạn thời gian, nhạn môn một đường chủ thủ. Bệ hạ lại đang Tịnh Châu, cài đặt Sóc Phương quận, quản lý tiếp theo vạn 4000 hộ. Đây chính là trước đó chưa từng có cử động, ta Đại Hán biên cương hướng bắc bộ mở rộng 400 dặm. Nơi đó là cổ lầu đáng ghét địa bàn, ra đất và nguyên, liền đối mặt Hung Nô Tả Cốc Lại Vương lãnh địa, xem ra bệ hạ cho rằng đầu năm thời điểm đối với Tả Cốc Lại Vương đả kích chưa đủ, đều muốn càng tiến một bước. Hoắc Khứ bệnh rất không hài lòng Vân Lang nữ tính tan ra động tác, một đại nam nhân cả ngày cầm lấy một diện đồng kính tính chuyện gì xảy ra, cố ý đem chủ đề chuyển hướng hùng phong hiển hách một mặt. Tào Tương cười lạnh nói, quan hệ chúng ta đánh giám. Lý Cảm bất mãn nhìn thấy Tào Tương nói, quan hệ cha ta sự tình a. Tào Tương quệt miệng mong nói, coi như là quan hệ phụ thân ngươi sự tình, phụ thân ngươi thắng ngay từ trận đầu, cuối cùng tiện nghi hay vẫn là đại ca. Ta thế nhưng là nghe nói, phụ thân ngươi tức vị không phần của ngươi, ngươi muốn xuất đầu, các huynh đệ phải tề tâm hợp lực trên mình chiến trường. Ngươi biết không? Ta sau cùng không thoải mái đúng là không duyên cớ được một cái Bình Dương hầu tức vị, điều này làm cho ta nói cái gì lời nói. Người ta đều muốn đi trước hỏi mẫu thân của ta, có thể hay không nghe. Hoắc Khứ bệnh nổi giận mắng, cho ngươi không muốn cùng cái kia gọi là Đông Phương Sóc ra hỏa trung trạng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bây giờ nhìn, ngươi nói lời nói cùng người kia có cái gì bất đồng. Vân Lang đối với Đông Phương Sóc vẫn rất có hứng thú, nghe vậy vội vàng nói, tên kia nói cái gì rồi hả? Lý Cảm cười to nói, đây là một cái rất có ý tứ người, ngươi biết không, bệ hạ năm đó chiêu mộ binh lính thiên hạ có mới chi sĩ, để cho bọn họ thượng biểu tự thuật bản thân dài ra. Gia hỏa này dùng hơn 3000 mảnh thẻ che đến tự thuật ưu điểm của mình, bệ hạ nhìn trọn vẹn 2 tháng mới nhìn xong, đoán chừng là nhìn tại hắn đã viết nhiều như vậy chữ phân thượng, khiến cho hắn lưu lại chiếu công sát thử, kết quả, nhất đẳng chính là 8 năm. 6 ngày trước thời điểm, hắn vội tới A Kiều tiễn đưa xe ngựa, chúng ta nghe hắn ăn nói thú vị, liền mời hắn uống rượu, gia hỏa này uống rượu cao, liền đứng ở nhà của ngươi trong thính đường xin lấy eo gào thét. Nói cái gì? Hắn thiếu niên lúc liền đã mất đi cha mẹ, dựa vào anh trai và chị dâu nuôi nấng trưởng thành. 13 tuổi mới học sách, nhưng mà chăm học khắc khổ, 3 cái mùa đông đọc văn sách sử tịch đã đủ rồi. 15 tuổi học đấu kiếm, 16 tuổi học thơ, sách, đọc 22 vạn chữ. 19 tuổi học Tôn Tử binh pháp cùng chiến trận bài bố, hiểu được các loại binh khí cách dùng, cùng với lúc tác chiến binh sĩ tiến thối chiến trống. Phương diện này sách cũng đọc 22 vạn chữ, tổng cộng 44 vạn chữ. Còn nói hắn khâm phục Tử Lộ mạnh miệng, thề theo tới, bây giờ hắn đã 30 tuổi, thân cao 9 thước 3 tấc. Hai mắt sáng ngời có thần, giống như sáng ngời hạt châu. Hàm răng trắng đoán chỉnh tề giống như bố trí vỏ sò, dũng cảm giống như mạnh bí, nhanh nhẹn giống như khánh kỵ, liêm kiệm giống như bảo thúc, tín nghĩa giống như vị sinh. Hắn người như vậy, là đủ trở thành bệ hạ đại thần, vì cái gì chỉ có thể ủy khuất dừng lại ở công sa thử trong không lý tưởng. Nghe xong Lý Cảm thuật lại Đông Phương Sóc nói lời, Vân Lang nhịn không được đang tính toán bản thân đến cùng đọc bao nhiêu sách, tính toán qua về sau, hắn cảm thấy, dựa theo Đông Phương Sóc lời nói, hắn có thể kiêm nhiệm đại hán, Hung Nô, thậm chí La Mã đế quốc tể tướng. Liên đã học qua sách số lượng đến luận, cái thế giới này có lẽ không có so với hắn càng thêm bác học người. Bên hai nghe Hoắc Khứ Bệnh, Tào Tương, Lý Cảm ba người tại vui đùa ầm ĩ, Vân Lang nhịn không được thở dài, thời đại này người đối với học vấn khát vọng hầu như không có giới hạn, nhưng mà, có thể tìm tới có thể đọc sách, rồi lại ít đến thương cảm, cái gọi là toàn sách là sách, đã là đối với sách vở số lượng thật lớn tưởng tượng, đối với Vân Lang mà nói, vậy không qua một quyển Tam Quốc diễn nghĩa nội dung số lượng mà thôi. Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn cười nhạo chẳng qua là Đông Phương Sóc khẩu khí, nhưng không có cười nhạo người ta học vấn, 44 vạn chữ đọc sách số lượng, đã viễn siêu việt hơn xa bình thường người đọc sách. Không bằng chúng ta lại ước hẹn một lần Đông Phương Sóc, nghe các ngươi vừa nói, ta đối với người này cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Vân Lang thấy Hoắc Khứ Bệnh lại một lần nữa đưa ánh mắt rơi tại chính mình trên gương, sẽ đem gương đồng ném lên bờ, nghiêm mặt nói. Tào Tương cười nói, cái này người tuy rằng chức quan thấp kém, cũng không phải ai cũng có thể mời tới, mấy người chúng ta ngày đó là trùng hợp, người ta cũng vừa thật là nhớ muốn uống rượu, nếu không, tên kia trên cơ bản sẽ không để ý tới chúng ta đấy. Vân Lang con ngươi đảo một vòng cười to nói, ta viết một phong thư, làm cho người ta chuyển giao cho Đông Phương Sóc, hắn nhất định sẽ đến đấy, nói không chừng sẽ khoái mã mà đến. Tào Tương cười lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, mẫu thân của ta sinh nhật thời điểm chuyên môn cho hắn rơi xuống thiệp mời, kết quả, mẫu thân của ta mừng thọ ngày đó, hắn lễ vật đã đến, người lại không, lý do là, mẫu thân của ta vầng sáng sáng chói, chính là tiên quân hạ phàm, hắn bất quá là tiên gia tiểu con lại, thấy mẫu thân của ta về sau sẽ tan thành mây khói, vì vậy không dám tới. Nơi này từ tuy rằng vô nghĩa, thế nhưng là mẫu thân của ta cười lớn nói người này buồn cười, liền không bao giờ nữa nói chuyện này. Vân Lang không khỏi nở nụ cười, Trương Bình lòng dạ hẹp hòi tật xấu vô luận như thế nào là nên không hết đấy, nàng đối với Đông Phương Sóc đánh giá là buồn cười, kết quả, người ta Đông Phương Sóc liền lên Tư Mã Thiên làm cho sách buồn cười liệt chuyện, chính thức chính là hại người rất nặng. Nhận đến của ta thư tử, Đông Phương Sóc nhất định sẽ đến đấy, không với các ngươi hay nói giỡn. Vân Lang nói chuyện đứng lên, bao bọc trên một cái vải bố tờ đơn liền ra nước cái mương, ý tưởng đã có nhất định phải mau chóng thực hiện. Còn lại ba người thấy Vân Lang đã có hào hứng, cũng sẽ không có bọn tắm ý tưởng, ngay ngắn hướng bao bọc trên vải bố tờ đơn liền đi nhìn Vân Lang rốt cuộc muốn như thế nào đem Đông Phương Sóc đã lừa gạt đến. Vân gia nữ quá nhiều người, âm khí quá nặng, vì vậy, bốn cái nửa người trần trụi trai trai thiếu niên xuất hiện trong sân lập tức liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Đã liền A Kiều cũng đã bị kinh động, thấy bốn người thiếu niên bị một đám phu nhân vây vào giữa, lập tức liền cười nằm ở trên lan can nhanh lên không nổi tức giận. Chúng phụ nhân đã sớm nghe nói ra chủ sinh ra một cơn bệnh nặng. Mắt thấy hắn thân thể trần truồng chạy loạn khắp nơi, cái này vẫn còn được, quay người liền ôm nhà mình thảm muốn cấp gia chủ che lên. Vân Lang bất đắc dĩ khoác hai trương thảm về tới phòng của mình, trong nháy mắt Hoắc Khứ Bệnh bốn người cũng khoác thảm đi đến. Tào Tương cười nói, ta còn tưởng rằng. Hoắc Khứ Bệnh một cước đá vào Tào Tương trên bàn chân nói, không cho nói, hảo hảo sự tình đã đến trong miệng ngươi, chợt nghe không được. Nơi này là Vân gia nhỏ nhất một ngôi lầu, đây là A Kiều nghe nói Vân Lang sinh ra một cơn bệnh nặng mới đặc biệt khai ân. Thưởng xuống tới đấy, bằng không, bốn người bọn họ như trước chỉ có thể ở tại trong lều vải. Vân Lang chuẩn bị cho tốt văn chương, thẻ tre, sách bút ngay tại trên thẻ trúc viết, nghe thấy quân đọc nhiều toàn thư, có toàn bộ quân tử danh xưng, cũng không biết là thật là giả. Tại hạ mới được giống nhau bảo vật, có thể thân cận kim loại đến viên trúc thạch, sau cùng hai người, có chỉ nam hiệu quả, cũng không cùng loại la bàn, một khi chế thành, đại quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chiến thuyền viễn độ đại dương, đem không sai thời kỳ chi ưu sầu. Nếu như quân tự xưng thế gian vạn vật đều bị thông hiểu, có thể đến đánh giá, quân chi gián nói nếu có nhờ sự giúp đỡ vật ấy chi vạn nhất, cũng đem phúc trạch đời sau. Vân Lang tại trên thẻ trúc viết xong, tính cả bản thân Sơn Hồng bái thiếp cùng một chỗ bỏ vào một cái da lông qua tay liền đưa cho Tào Tương. Chương 152, ưa thích ly hôn Đông Phương Sóc. Tào Tương gia phó cầm lấy Vân Lang thư từ đi vào Đông Phương Sóc tại Giải An Tây thị trường bên cạnh người nhà, còn không có vào cửa đã bị một kiện từ trong phòng ném ra tới phu nhân màu đỏ cái yếm vào đầu bao lại. Lấy xuống nhìn qua, căm giận bức trên mặt đất, không ngớt lời kêu to suối quẩy. Một cái mọc ra ba chòm râu dài hán tử từ cũ nát trong cửa lớn ló, thấy Tào thị gia phó bưng lấy một cái da lông, lập tức vui mừng hét lớn, cứu mạng người đến. Dứt lời, không đợi Tào thị gia phó nói chuyện, liền lấy ra da lông cười nói, đây là cho mô ra hay sao? Gia phó vừa mới gật đầu, hán tử kia cũng rất vô lễ mở ra da lông, bên trong trúc chế tạo bái thiếp cùng một ít cuốn thẻ che mất đi ra. Hắn cũng không để ý tới những thứ này, mà là tiếp tục run run da lông, thấy bên trong không tiếp tục đổ vật rơi xuống, liền cực độ thất vọng đối với Tào thị gia phó nói, chủ nhân nhà ngươi mời ta đi yến ẩm, tại sao không có xe ngựa tư chất? Tào thị gia phó còn có là lần đầu tiên gặp phải như vậy yêu cầu xe ngựa tư chất đấy, không khỏi ngây ngẩn cả người, tốt tại hắn coi như là có chút kiến thức người, liền thi lễ nói, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần lang quân nguyện ý, hiện tại liền có thể lên đường. Hán tử lắc lắc đầu nói, không có đồng, ta rồi lại xuất không được ra môn. Nói chuyện liền túi người nhặt lên trên mặt đất đỏ thấm cái yếm cất trong ngực nói, không biết nhà cao cửa rộng ở nơi nào. Trường môn cung. Ai nha, làm sao có thể làm cho quý nhân lẫn nhau hầu, lúc này đi, xe ngựa ở đâu? Bên cạnh Vân thị thôn trang. Ngươi cái này đồng buộc tốt không đạo lý, lời nói không thể một mạch nói ra sao. Nếu là Vân thị, và lại cho mô ra dàn xếp tốt ra sự nói nữa. Nói dứt lời liền vội vàng tiến vào ra môn, lưu lại Tào thị gia phó ở bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Trong sân có nữ tử phát ra cao vút tiếng gầm, gia phó co rụt đầu lại, cẩn thận đứng ở ngoài cửa lớn cây ngoài xuống, hắn cũng không muốn lại bị cái gì đập vào đầu rồi. Đông Phương Sóc nhà sân nhỏ không được tốt lắm, liên tiếp ầm ĩ chợ phía tây sân nhỏ không phải là quý mọi người chọn lựa đầu tiên. Một người cao tường vây trên tràn đầy rêu xanh, mặc dù là vậy cánh màu đen đại môn, cũng đã nứt ra 7-8 đạo lỗ hổng, một cái lớn nhất lỗ hổng bàn tay đều có thể nhét vào đi. Tào thị gia phó đứng yên vị trí vừa vặn có thể trông thấy Đông Phương Sóc ôm một cái cá giống nhau không ngừng lựu đạn nữ tử. Đoán chừng đang nghĩ biện pháp làm cho nữ tử kia an tĩnh lại. Tào thị gia phó sở dĩ có kiên nhẫn tiếp tục chờ đi xuống, nguyên nhân lớn nhất chính là nữ tử kia trên thân là trần trụi đấy. Một nén hương thời gian sau đó, trong sân tiếng ồn ào thời gian dần qua thấp đi xuống, Tào thị gia phó nghe được rất rõ ràng, Đông Phương Sóc tại nói một câu, được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi lộng tiền, sau đó, trong sân liền an tĩnh lại. Đoán chừng Đông Phương Sóc sẽ phải đi ra, Tào thị gia phó xin ý kiến phê bình chính ngũ, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, chắp tay đứng hầu ở trước cửa. Quả nhiên, chờ giây lát, sân nhỏ cửa liền lại một lần nữa mở ra, Đông Phương Sóc bao nhiêu có chút chật vật, trên cổ còn có mấy đạo hồng sắc vết chảo. Thấy Tào thị nô buộc như trước chờ ở cửa ra vào, Đông Phương Sóc liền cười to nói, người nhà hồ lô không ngược lại rồi. Tào thị nô buộc mời Đông Phương Sóc lên xe ngựa, lại cười nói, nữ nhân ở nhà, người nhà sẽ không nên trồng hồ lô. Đông Phương Sóc lần nữa cười to, vô vô nô buộc bả vai liền lên xe ngựa. Trương An nắng gắt cuối thu rất lợi hại, huống chi hiện tại chỉ là đầu thu, mưa to mang đến mát mẻ khí trời không qua duy trì 2 ngày, khí trời liền trở nên càng oi bức. A Kiều nhà ao nước đã tu thành lập xong được, hôm qua còn có tràn trề công tượng, hướng đông về sau liền một cái cũng nhìn không thấy rồi. Chỉ cấp A Kiều để lại một cái chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn trường môn cung, đã liền ngày xưa đã có chút ít phai màu cửa hiên, cũng bị một lần nữa tăng thêm hoa văn màu. Trong ao bích ba dịu dàng, bên cạnh hai cái nước tiểu ao bên trong hoa sen mở chính tươi đẹp, nhỏ gió thổi qua liền nhấc lên hai khối lục sóng. Những thứ này hoa sen tính cả phía dưới củ sen là từ đâu lấy được. Vân Lang chứng kiến những cái kia hoa sen vô cùng giật mình. Không biết. Tào Tương không sao cả mà nói, dù sao chỉ cần bệ hạ lên tiếng, cái này cũng là chuyện nhỏ. Vân Lang ngẩng đầu ngó ngó cao lớn vùng nước, thở dài một tiếng nói, so với nhà ta thật tốt hơn nhiều. Lý Cảm cười nói. Nhà của ngươi gồm nước chính là một vòng muôi lớn tại múc nước, nơi đây gồm nước nhưng là chân chính gồm nước, ngươi xem một chút, nước chảy lao xuống thời điểm hầu như nửa điểm không rơi vai chảy vào nước trong máng. Hoắc Khứ Bệnh cảm thán vuốt ve bóng loáng màu trắng phiến đá nói, khỏi cần phải nói, chỉ là đánh bóng những thứ này tảng đá, không phải là chúng ta có thể làm được đấy. Vân Lang ngồi xổm bên cạnh cái ao lấy tay vung một thanh nước sạch, nước ao ấm ấm, cũng không lạnh, gồm nước hướng trong hồ ngược lại lạnh như băng nước suối. Một cái khác đầu nước trong máng rồi lại chạy xuôi theo nhiệt khí bốc hơi suối nước nóng, lạnh nóng hai cô nước chạy tại một cái ao nhỏ trong tụ hợp về sau, lại chạy xuôi vào ao nước lớn, như vậy có thể làm cho cái này cái thật lớn trong ao nước gấm vĩnh viễn bảo trì cố định. Ao bên cạnh cây liễu là chùi lùi đấy, chỉ có mấy cây chặt cây, đây là chuyện không có cách nào khác, đại thụ nếu như không hớt tóc cành liền trồng không sống, nếu như trồng cây nhỏ, đoán chừng A Kiều là không muốn chờ cây nhỏ trưởng thành đại thụ đấy. Kỳ thật cái ao nước xung quanh sau cùng trướng mắt không phải là những thứ này chùi lủi cây liễu, mà là xung quanh cao lớn tường vây. Xem ra, Lưu Triệt biết rõ A Kiều muốn làm gì, hắn có thể không muốn A Kiều cảnh xuân tiết ra ngoài. Ao quá sâu. Đại trường thu âm trầm đối với Vân Lang nói, trong ánh mắt trên cơ bản không có thiện ý. Sớm đã có chuẩn bị, Vân Lang liền lấy ra đã đến mười mấy cái da dê túi, làm cho người ta thổi trống khí về sau, liền ném vào ao nước trong. Đối với đại trưởng thu nói, ao nước cạn như thế nào bơi lội à, vừa mới bắt đầu hay dùng thứ này giúp đỡ trôi nổi là tốt rồi. Đại trưởng thu xem xét những cái kia bị Vân Lang ghim thành con vịt, hoặc là lao hổ hình dạng da dê túi, gật gật đầu coi như là nhận thức. Lập tức, hắn khiến cho trưởng môn trong nội cung hoạn quan đem trong hồ da dê túi lao ra, yêu cầu bọn hắn cho ra dê túi trên nước sơn. Chúng ta có thể đi sao? Tào Tương rất không lực lượng hỏi đại trường thu. Đại trường thu láo khí hoành thu nói, như thế nào giải tâm tư? Muốn A Kiều chơi đùa các ngươi nước tắm sao? Lý Cảm rất không đầu góc mà nói, chúng ta chơi đùa A Kiều nước tắm cũng không thành vấn đề a. Đại trường thu trong tay phất trần thoáng cái liền quất vào Lý Cảm trên lưng, Lý Cảm tỉnh ngộ lại, quay người bỏ chạy, lại bị đại trường thu thừa cơ vừa rút vài xuống. Vân Lang nhìn xem cũng thay Lý Cảm cảm thấy đau đớn, đại trường thu phất trần rút vừa ngoan vừa nặng, đuôi ngựa phất trần sao con cái cũng mang theo gió rít chi âm rồi. Cút, cũng cho lão phu xéo đi, A Kiều muốn xuống nước. Cũng không biết A Kiều như thế nào cái xuống nước pháp, dù sao Vân Lang không có lá gan đem đời sau nữ kiểu bơi lội quần áo cho cống hiến đi ra. Bị người đuổi ra trường môn cung, Hoắc Khứ Bệnh đối với cái kia ao nước như trước nhớ mãi không quên, đối với Vân Lang nói, nhà của ngươi cũng đào một cái đi. Khả năng nghĩ đến Vân Lang là nghèo kiết xác, lại nói, đừng ngáy đến như vậy xa hoa, một cái lũ lụt vũng hố như vậy đủ rồi. Vân Lang cười nói, đợi ngày mùa thu hoạch về sau nói nữa, ta chuẩn bị đem trên núi chính là cái kia ôn tuyển trì khuyết trương một cái, chính là một cái có sắn ao nước, cũng nhiều một ít dã thú, ở đâu có nước chảy có thác nước, so với A Kiều chính là cái kia ao tốt hơn nhiều. Tào Tương không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu nói, ngươi nói, ta lấy Lam Điển theo sát bệ hạ đổi Lý Sơn đất hoang. Bệ hạ có thể đáp ứng hay không? Lý Cảm vội vàng nói, ngươi nếu là thật muốn đi làm việc này, không ngại liền chuyện của ta một khối làm, trong nhà của ta cho ta mà tại lông mày huyện A, nếu như có thể đổi đến Ly Sơn vậy thật tốt quá. Tào Tương nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh nói, ngươi đang ở đây Dương Lăng ấp có một cái thôn trang, có bỏ được hay không đổi tới đây? Hoắc Khứ Bệnh cười nói, không có lợi nhất, ta còn chỉ dùng để quân công đến cùng bệ hạ đổi tương đối khá, khi đó còn có thể lựa, các ngươi nếu hiện tại đổi mà... Chỉ không cho phép bệ hạ sẽ cho ngươi phần đi nơi nào. Nếu như không thể cùng Vân gia thôn trang, trường môn cung lần lượn, còn không bằng không đổi. Mấy người chính đang đàm luận đổi mà có lợi nhất không có lợi nhất sự tình, liền rất xa trông thấy Tào thị gia phó tử trên đường lớn chạy như điên tới. Nghe xong người làm kể ra, Vân Lang kinh ngạc hỏi Tào Tương, người này hảo sắc như mệnh. Tào Tương nết miệng cười nói, dù sao hắn hàng năm đổi một người vợ là Trường An nổi danh, đồng lộc của hắn kỳ thật không ít, tham gia các loại hiến ẩm lấy được ban thưởng càng nhiều. Thì ra là vì vậy tật xấu, hắn hiện tại như cũng là một cái nghèo kiết xác. Đổi lão bà. Người xác định. Đương nhiên xác định à, người ta nhìn một người trong nữ tử liền lấy người ta về nhà chồng, mặc kệ nữ tử này là cái gì thân phận, một năm về sau, hắn sẽ nói ý nghĩa yêu thương đều không có, sẽ đuổi nữ tử này ly khai, dưới bình thường tình huống, nhà hắn ra tài toàn bộ về nữ tử kia, chính hắn lao xuất hộ. Vì vậy à, Trương An nhưng phàm là rất xinh đẹp nữ tử, cũng kỳ vọng gả cho hắn đâu. Tào Tương khuôn mặt vẻ khâm phục, tựa hồ đối với Đông Phương Sóc sinh hoạt cực kỳ hướng tới. Chư vị lớn lao phun, cái này là chân thật Đông Phương Sóc, hắn yêu nữ tử, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, hàng năm đều ly hôn một lần, bị người truyền mỉm cười trôi, là chân thật lịch sử ghi chép. Chương 153, không sợ người đàm tiếu Đông Phương Sóc. Người ngu dốt dù sao vẫn là hy vọng tới gần trí giả, tình hình như vậy ở phía sau thế hệ cái kia tin tức đại bạo tạc thời đại trong biểu hiện không phải là rất rõ ràng, dù sao. Tất cả mọi người là thụ qua giáo dục người, bao nhiêu còn biết rụt rẻ một ít. Về phần đại hán, sẽ ghi tên người cũng sẽ ở nông thôn lỗ mũi hướng lên trời, chớ đừng nói chi là Đông Phương Sóc loại này bị hoàng đế thừa nhận chi thức quên bắt người. Tiểu trùng, hồng tụ các nàng sở dĩ ưa thích tới gần Vân Lang, không phải là bởi vì Vân Lang là chủ nhân của các nàng, càng không phải là bởi vì Vân Lang lớn lên tương đối khá nhìn, nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi ngày cùng Vân Lang nói chuyện, các nàng tổng có thể nghe được một ít không đồng dạng như vậy đồ vật. Bất luận là vui đùa, còn là học vấn, cho dù là nói hưu nói vượng. Nông phu môn mặt hướng đất vàng lưng hướng trời làm việc tay chân một ngày, ăn một bữa cơm no, sau đó liền nằm ngáy ho ho, nếu như còn có dư thừa tinh lực cùng hào hứng có lẽ còn có thể làm chút gì, sau đó một ngày coi như là đi qua. Tiểu trùng, hồng tụ những thứ này đã thoát ly cơ bản sinh tồn cần người, đời sống tinh thần đối với các nàng mà nói liền lộ ra cực kỳ chân quý. Ít nhất, Vân Lang không có chuyện gì nói những cái kia chuyện xưa, mặc dù là Tào Tường, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm cũng nghe được mùi ngon, không nói đến những người khác. Thế giới đối với Vân Lang mà nói là một cái đại cầu, đối với Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn mà nói nhưng là một lớn khối đất bằng. Trương Khiên ly khai Đại Hán, đi xa xôi Đại Nguyệt Thị, đây đối với tất cả người Hán mà nói, đã đi thế giới phần cuối, đối với Vân Lang mà nói. Tên kia liền đi một chuyến ô tư biệt khắp tứ thản. Đứng ở lịch sử độ cao nhìn tất cả mọi người là nhỏ bé, cho dù là lấy trí tuệ chứ danh hậu thế Đông Phương Sóc. Cho ta 5 vạn tiền, nếu không ta một câu cũng không nói. Đông Phương Sóc tại trạm vạng tối thời điểm rốt cuộc đi tới Vân gia, hắn chạy đi tốc độ rất nhanh, đầu muốn nhìn người kéo xe hai con thấm mồ hôi ngựa đã biết rõ hắn là như thế nào chạy đi được rồi. Đã sớm nghe nô bộc đã từng nói qua chuyện đã xảy ra Vân Lang bốn người, cùng một chỗ ôm bụng cười cười ha hả, cười vô cùng càn rỡ. Đông Phương Sóc xoa xoa nhức mỏi vòng eo cùng theo cười nói, phu nhân nhà muốn sống yên phận, dù sao vẫn là cần một ít tiền tài đấy, người ta gả cho ta tiểu đợi đến ngày này đâu rồi, không cho đủ tiền bạc chẳng phải là lộ ra Đông Phương Sóc vô nghĩa. Lý Cảm cười to nói, nàng liền không lo lắng ngươi mất mặt. Đông Phương Sóc nâng người lên tấm cười to nói, các ngươi mời ta tới đây cùng các ngươi chuyện phiếm, ở trong quá trình này, ta cuối cùng muốn kể một ít các ngươi không biết sự tình, tốt tạo điều kiện cho ngươi môn đi ra ngoài lấy người hiến ẩm thời điểm bàn luận viền vông. Nếu như ta có nhờ sự giúp đỡ các ngươi, thu điểm tiền bạc chẳng phải là đương nhiên, sau đó lại dùng tiền của các ngươi đi phụ cấp một cái nghèo khó hồng phấn giai nhân, làm cho giai nhân trôi qua rất tốt, không cần trai tay trai chân làm việc tay chân, có thể áo cơm không lo, kể từ đó, hồng phấn giai nhân như cũng là hồng phấn giai nhân, mỹ lệ dung nhan có thể duy trì càng lâu. Có thể làm cho thế gian thiếu một cái diện mục khả tăng người, nhiều một trường tiểu diễm gương mặt, chính là 5 vạn tiền được coi là cái gì, nhanh mau đem tới. Lý Cảm dáng tươi cười cứng lại rồi, hắn đột nhiên cảm giác được Đông Phương Sóc nói rất hay có đạo lý. Tào Tương cười nói, tiền tài việc nhỏ. Nói bậy, tiền tài mới là đại sự. Cũng bởi vì đã có tiền tài, bệ hạ mới có thể đánh Đông dẹp Bắc, cho ta Đại Hán quốc con dân đánh rất xuống một mảnh bình an quốc thổ. Cũng bởi vì đã có tiền tài, Đại Hán quốc mới có thể xây dựng thành trì, các tướng sĩ mới có áo cơm, trưởng phu mới có thể cho thê tử mua tơ lụa, mới có thể cho nhi tử mua kẹo mạch nhà, mới có thể cho lão phụ mua rượu tương. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, những lời này nói có lý à, đã có tiền tài ngươi mới có thể không gián đoạn thay đổi lão bà, bất kể thế nào nói, ngươi nói cũng rất có đạo lý, chúng ta hôm nay liền vì ngươi đạo lý này hảo hảo uống một lần. Hai cái kim bánh bột ngô đưa tới về sau, Đông Phương Sóc lập tức liền cười thấy không rõ mặt mày, qua tay đem kim bánh bột ngô cho Tào Thị ra phó nói, đưa cho Lương Cơ, nói cho nàng biết, người nhà đồ vật thích cái gì thì lấy cái đó, chuyển không đều không sao cả. Chỉ cần lưu đứng lại cho ta hai trương thảm một cái gối đầu là tốt rồi. Tào Thị gia phó cười hì hì cưới lên ngựa rời đi, gia hỏa này hôm nay nhìn thấy Lương Cơ trắng như tuyết thân thể, thật là có chút động tâm. Xong xuôi chuyện khẩn cấp, Đông Phương Sóc liền cười lớn nói, chủ nhân gia mau mau mở tiệc, hôm nay trong nhà không có cơm canh, mộ gia đã là bụng đói tiếng sấm rồi. Vân Lang cau mày, từ đầu tới đuôi cũng không nghe thấy Đông Phương Sóc nhấp lên kim chỉ nam sự tình, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Tào Tương thấy Vân Lang sắc mặt nhìn không tốt, liền thấp giọng cười nói, hắn hôm nay sức đầu mẹ chẳng đấy, chỉ sợ không có cơ hội xem ngươi thư, đoán chừng lúc này đây, chính là chạy tiền tài đến đấy. Bất kể thế nào nói, hôm nay ngươi cũng thắng, dù sao, có thể làm cho Đông Phương Sóc không chối từ khổ cực lao tới yến hội, cũng liền lúc này đây rồi. A Kiều rời đi về sau, Vân gia cũng một lần nữa trở nên rộng rãi đi lên, A Kiều người rời đi, bị những cung nữ kia trang trí phòng ở cũng không đi, đã liền mới đổi màn tre, song xa. Cái bàn mấy, giường gấm, đèn cung đình, lư hương, kim kích, kim trùng, hơn 10 chồng đồ sơn, khung cách trên nhỏ trang trí, hai chương cực lớn đồ sơn bình phong, toàn bộ lưu lại. Bởi vậy, Đông Phương Sóc tiến vào Vân gia đại sảnh, liền chậc chậc tán thưởng không dứt. Rất rõ ràng, Đông Phương Sóc sẽ không có đem Vân gia trở thành ngoại nhân, đi vào cửa, trực tiếp ngồi ở quý vị khách quan trên, cầm lấy một cột to mọng giò, hướng phía còn lại bốn người con cong eo, mà bắt đầu liều mạng xé rách. Lão hổ rút lấy cái mũi đi đến Đông Phương Sóc bên người, nhìn xem gia hỏa này tại ăn cơm của mình ăn, liền đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đông Phương Sóc kinh ngạc ngó ngó lão hổ, nhìn lại một chút trang điểm thịt mầm lớn, hắn vừa rồi cũng hiểu được vậy khối thịt tựa hồ không có đun sôi, cắn một cái mặt trên còn có máu loãng chảy ra. Không khỏi thở dài một tiếng nói, xem ra ta ăn sai rồi. Hoắc Khứ Bệnh đem một bàn cá đẩy đi tới nói, ngươi nên ăn cái này, Vân gia lão hổ không phải là sủng vật, là chủ nhân, vì vậy mỗi lần yến hội đều có nó một chỗ cắm rủi, ngươi chỗ ngồi vừa đúng là lão hổ thích nhất vị trí, hơn nữa, ngươi vẫn ngồi ở nó thảm lên, chẳng biết tại sao, nó rõ ràng không có tức giận. Đông Phương Sóc đem cắn một cái chân giò heo trả lại cho lão hổ lại nghe cũng không nghe thấy, ngồi xổm ngồi ở Đông Phương Sóc bên người, le đầu lưỡi giải nhiệt. Đông Phương Sóc cười khổ một tiếng nói, xem ra ta đã đem chủ nhân đắc tội. Ngồi ở một đầu lạ lẫm lão hổ miệng dưới mặt đất ăn cơm, người bình thường đều không có can đảm này, Đông Phương Sóc tự nhiên cũng không có, thừa dịp lão hổ bây giờ nhìn lại coi như là cùng hòa nhã, nhanh chóng đi tới hắn nên chỗ ngồi trên, giơ lên một chén rượu hướng phía lão hổ ý chào một cái, sau đó liền uống một hơi cạn sạch, hô to hảo tiểu. Tào Tương bưng chén rượu lên đi đến Đông Phương Sóc trước mặt nói, ngươi là người thứ hai cùng lão hổ thân cận đến không ý kỵ người, là thật lực sĩ, mời đầy uống này chén. Đông Phương Sóc ai đến cũng không có cự tuyệt, uống một hớp đã làm rượu ngon, sau đó chắp tay nói, và lại cho mộ ra nhét đầy cái bao tử, mị thực trước mắt, không được phép một lát kéo dài. Vân Lang thấy Đông Phương Sóc hô hấp giữa sẽ đem một chén tạc thịt tan không còn một mảnh, sẽ đem một bản cà rốt đẩy đi tới nói, tạc thịt quá mức đầy mỡ, ăn chút ít Tây vực đặc sản, giải giải đầy mỡ. Đông Phương Sóc tiếc nuối nhìn xem trống chân tạc thịt chén đĩa nói, chủ nhân ra sao mà bất công vậy? Hổ quân còn có màu mỡ ăn thịt. Tiên phòng lưu lại Đông Phương Sóc như thế nghiêm khắc. Vân Lang vô vô tay, quệt mồm mong tiểu trùng liền vội vàng chạy ra đi, không lớn công phu liền cho Đông Phương Sóc bưng tới khoảng chừng 5 cân nặng lỗ thịt. Đông Phương Sóc vỗ tay cười to nói, đã sớm nghe nói Vân thị lỗ thịt mỹ vị, lần này nhất định phải quá nhanh cắn ăn, chứ quân chớ để ngăn cả ta. Vân Lang cắn một cái cà rốt nói, vật ấy có thể so sánh thịt tinh quý nhân nhiều lắm. Trong miệng cắn thịt Đông Phương Sóc nói, mô gia tình nguyện ăn thịt. Thiếu niên lúc đi theo anh trai và chị dâu sống qua, thời gian trôi qua gian khổ, mỗi lần có ăn thịt ăn, đều là trước tăng cường huynh trưởng ta ăn, chúng ta chỉ có thể ăn dù sao, chỉ có huynh trưởng ăn no rồi, mới có thể có khí lực nuôi sống chúng ta. Bởi vậy, mỗ gia thiếu niên lúc liền thể, nguyện ý này ăn sống thịt đến già chết. Vân Lang bưng bưng chén rượu thở dài nói, thiên sinh tùy ý. Ăn thịt người bị bốn chữ này rất nhiều người cũng biết, bốn chữ này xuất từ ở Tả Truyện, trong sách đem ăn thịt người nghĩa rộng một cái, chỉ chính là quyền uy người, cho rằng ăn thịt người phần lớn ánh mắt thiệt cận. Không có lâu dài ý định. Ăn thịt cũng coi là người một loại bản năng, liền nhiệt lượng mà nói, ăn thịt so với lương thực càng có thể vì người sinh tồn cung cấp càng nhiều nữa nhiệt lượng. Thích ăn thịt, cũng là một loại chân ái sinh mệnh bản năng, kỳ thật không có gì sai. Có thể cùng Đông Phương Sóc trận đấu ăn thịt đấy, chỉ có lão hổ, làm lão hổ từ trong miệng nhổ ra một cột xương heo đầu thời điểm, Đông Phương Sóc vừa đúng cũng đã ăn xong trong mâm cuối cùng một miếng thịt. Ăn thịt cùng uống rượu là sau cùng xứng đấy, rất hiển nhiên. Đông Phương Sóc là biết rõ đạo lý này đấy, vì vậy, hắn từ bỏ chén đến rượu, bắt đầu dùng chén lớn đến uống rượu, một vò rượu vào trong bụng về sau, hắn liền giật ra lồng ngực, lộ ra trắng nón lồng ngực cười to nói, hôm nay ăn thịt tan thông khoái, uống rượu cũng uống thông khoái. Nếu như chủ nhân ra bất mãn mộ ra lúc trước tại Vân Thị lời nói, hiện tại có thể rộng mở mà nói, nghe mộ ra từng cái biện bắt đến. Chương 154, anh hùng dễ lao hồng nhan khó giả. Hoắc Khứ Bệnh vỗ đầu một cái nói, mỗi người chuẩn bị với ngươi biện luận. Nghe chúng ta nói ngươi là một cái có trí tuệ người, Vân Lang đã nghĩ gặp ngươi một chút, hắn đang tại lộng một cái tên là Kim Chỉ Nam đồ vật, muốn cho ngươi cũng nhìn xem, cuối cùng xác định một cái thứ này tin cậy tính chất. Dù sao, vật này là cho đại quân chỉ rõ phương hướng dùng đấy, đã có độ lệch liền rất nguy hiểm, tìm một cái chút ít trí tuệ siêu tuyệt người, cùng đi nghiên cứu một cái, cuối cùng vì vật này là một cái khẳng định. Đông Phương Sóc mê nghi hoặc nhìn Vân Lang, Hoắc Khứ Bệnh, Tào Tương cùng với Lý Cảm. Hắn cảm thấy bốn người này giống như quần áo lụa là quá nhiều giống như tài học chi sĩ. Tào Tương nói tiếp, ngươi không thấy Vân Lang bái thiếp đi. Người ta bái thiếp phía trên ghi rất rõ ràng. Đông Phương Sóc mặt đỏ tới mang thai từ trong lòng ngực lấy ra vậy miếng trúc mảnh bái thiếp, hổ thẹn chắp tay nói, Vân Lang ghi thư từ bị bình cơ ném vào lò sưởi trong đi, Đông Phương Sóc hổ thẹn không địa. Vân Lang cười tiếp nhận Đông Phương Sóc trong tay bái thiếp nói, việc nhỏ ngươi, không đáng nhắc đến, Kim Chỉ Nam có nhiều mượn nhờ tiên sinh chỗ. Kính xin tiên sinh chớ để đẩy ủy. Đông Phương Sóc thẳng lên thân, thấy đối diện bốn người toàn bộ cũng cười mỉm đấy, tựa hồ không có cười nhạo ý của hắn, nhịn không được thở dài nói, Đông Phương Sóc tham dự yến ẩm nhiều vậy, người người cho rằng mộ gia chính là lộng thần, hôm nay tới cửa nghe chư vị ngự khí bất thiện, vừa lấy lao hổ làm dẫn con cái nhục nhã mộ gia, còn tưởng rằng. Vân Lang cười khoát tay nói, tiên sinh một đời kỳ nhân, sở hành gây nên càng là thiên tính rực rỡ, bọn ta nơi nào sẽ có đùa cợt chi tâm. Đến lao hổ đúng là Vân Thị người nhà, Vân Mộ lấy huynh trưởng nhìn tới. Cùng tiên sinh cuộc đời giống nhau, tiên sinh chính là anh trai và chị dâu nuôi dưỡng lớn lên, Vân Mộ gặp rủi ro thời điểm, nhưng là mơ hồ lão hổ ngày ngày hàm ăn, mới có thể sống đến hôm nay. Đông Phương Sóc xúc động đứng dậy đối mặt lão hổ trùng trùng điệp điệp vai chào, không biết hổ huynh cao thượng, Đông Phương Sóc biết tội rồi. Hoắc Khứ Bệnh cười to nói, hiện tại tốt rồi, nếu như cởi bỏ hiểu lầm, chúng ta vừa vặn nói thoải mái thiên hạ đại sự. Vân Lang thân thể như trước suy yếu, chỉ có thể dựa vào tại trên giường cầm nghe Đông Phương Sóc chậm rãi mà nói. Đây là một cái rất ưa thích nói chuyện nam tử, hắn thực tế ưa thích dùng khôi hài mà ngôn ngữ mà nói một kiện trang nghiêm sự tình, hắn cảm thấy như vậy nói chuyện phương thức vô cùng nhẹ nhõm, có trợ giúp người với người ở giữa câu thông. Nhiều khi, tại nói chuyện thời điểm hẳn là có hạn chế tạo đấy, nói thoải mái vĩnh viễn cũng chỉ là một loại lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái. Cái thế giới này là do người đến cấu thành đấy, mỗi người ý tưởng sẽ không toàn bộ giống nhau, đều muốn thỏa mãn bất luận kẻ nào. Ngươi nói chuyện cũng chỉ có thể còn lại khí trời rất tốt một loại nói nhảm. Có loại này nói chuyện thói quen danh nhân còn có một vị trí, cái kia chính là tiếng tăm lừng lây thôn trang. Dùng hèn mọn chuyện xưa đến trình bày một cái vĩ đại đạo lý, thôn trang ở phương diện này làm phải vô cùng thành công. Vân Lang thực tế thích hắn tiêu giao du bốn phẫn nộ mà bay, kia cánh như rủ xuống trời chi mây. Là chi vậy? Hải vận tức thì đem tỉ tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên chỉ. Tê hai người, chí quái dị người. Hài chi ngôn viết, bằng chi tỷ tại Nam Minh vậy. Thủy kích 3.000 dặm, đoàn gió lốc mà lên người 9 vạn dặm, đi lấy tháng 6 hơi thở người. Ngựa hoang vậy. Bùi bằng vậy. Sinh vật chi lấy hơi thở lẫn nhau thổi. Trời chi bạc phơ, kia nghiêm mặt tà. Đó là một loại hạng gì tự do a? Cự kinh tại trên đại dương bao la nhấc lên sóng chống sóng, đại bàng ở trên trời vũ cánh chính là 3.000 dặm, sinh vật lấy khí hơi thở nghĩ thổi, bao hàm đầy sinh khí. Nhưng mà... Vạn dặm tung hoành đúng là vẫn còn muốn rơi xuống đất, rơi trên mặt đất, cũng chỉ có thể phục tùng tự nhiên phát tác, đều muốn đột phá, không phải là cá chết chính là lưới rách. Y Lệ Duẫn so với Thương Thang, Lữ Vọng so với Chu Văn Vương, bọn hắn tâm hợp ý cùng, như không bất thành, kế không bất tỏng. Quân thần sâu niệm lo xa, dẫn nghĩa lấy chính kia thân, đẩy ân lấy rộng rãi kia xuống, bản nhân tổ nghĩa, bao có đức, lộc hiền năng, đế nghiệp từ là đến xương. Trên không thay đổi thiên tính, dưới không đoạt nhân luân, tức thì thiên địa hòa hợp. Phương xa hoài chi, nguyên do hảo thánh vương. Vì vậy, Y Duẫn, Lữ Vọng liệt địa xác định phòng, tức vị vì công hầu, truyền quốc tử tôn, danh hiển đời sau, dân cho dù, và lại hôm nay xưng chi, lấy ngộ thàng cùng văn vương. Cùng thái công, Y Duẫn so sánh với, quan hệ rồng bàng, tỷ can tao ngộ liền rất xấu rồi. Đông Phương Sóc ngữ khí từ bằng phẳng dần dần trở nên sụp sôi, ngữ khí cũng trở nên càng phát ra sắc nhọn, 8 năm đến không được trọng dụng hoàng khí, tựa hồ nghĩ tại trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Tào Tương, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm ba người nghe mặt đỏ tới mang tai, theo Đông Phương Sóc sục sôi đến sục sôi, theo Đông Phương Sóc trầm thấp đến bi thương. Vân Lang âm thầm thở dài, hai tay chống đỡ khởi thân thể, đi ra phòng, Đông Phương Sóc thật sự là quá xui xẻo, liền hắn hôm nay những lời này, đoán chừng hắn còn muốn tại công sa thự tiếp tục làm tiểu quan lại 3 năm. A Kiều nam tử một loại chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa, lặng lặng nghe Đông Phương Sóc dõng dạc nô tử, lông mày nhăn lại, nhìn ra, nàng đang cố gắng áp chế bản thân lửa giận. Thấy Vân Lang đi ra, A Kiều liền thấp giọng hỏi, cái này điên cuồng sĩ rút cuộc là người nào? Vân Lang cười nói, người không biết. A Kiều nghi hoặc lắc đầu. Vân Lang cười nói, như vậy tốt quá, một cái hán tử say ăn nói bậy bạ, người liền chớ để ở trong lòng. A Kiều cười lạnh nói, ta sẽ không truyền lời ong tiếng ve, ta chỉ muốn hỏi một chút, A Trệ thật sự liền kiệt trụ hai cái này hôn quân cũng không bằng sao. Vân Lang lắc đầu nói, bậy hạ tự nhiên không phải là kiệt trụ, người này cũng không phải Ý Duẫn, Lữ Vọng. Muốn vì nước phân ưu, nghĩ có chút cử chỉ điên rồ, người hà tất để trong lòng đây. Ta không sẽ để ý, chỉ là như vậy điên cuồng sĩ đều muốn vào triều làm quan, còn có cần nhiều hơn ma luyện một ít thời gian. Đây đối với hắn quá tàn khốc, hắn từ phụ huyên bác chi sĩ, đầy cõi lòng tham vọng lại không thể mở rộng ra, nói đến cùng hắn hôm nay đối với bệ hạ oán giận, một khi đã bị bệ hạ trọng dụng, nhất định sẽ hóa thành đầy ngập ý nghĩa yêu thương. A Kiều nhìn Vân Lang một cái nói, ngươi là một cái thật tốt thuyết khách. Của ta lửa giận đã biến mất không sai biệt lắm. Ngươi vả lại đi theo ta. Vân Lang không biết A Kiều muốn làm gì, hay cùng ở sau lưng nàng đi tới Vân gia cùng trưởng môn cung giao giới địa phương. A Kiều dừng bước lại, đi theo tùy tùng hoạn quan lập tức liền dơ lên đã đến giường gấm. A Kiều ngồi ở trên giường cẩm, chỉ vào trưởng môn cung lấy tây lớn mảnh thổ địa nói, sang năm nơi đây cũng muốn trồng trọt, nhà của ngươi gieo trồng cái gì, nơi đây liền gieo trồng cái gì. Vì vậy, cây trồng vụ hè thời điểm, nhà của ngươi gặt hái được bao nhiêu? Nơi đây cũng muốn thu hoạch bao nhiêu, có thể làm được hay không? Vân Lang chần chừ một chút nói, nơi đây thổ địa càng thêm hình thành, cũng càng thêm phì nhiêu, chỉ cần dựa theo Vân thị gieo trồng phương thức, đạt tới mục đích này không khó. A Kiều gật đầu nói, rất tốt, trong nhà người nuôi rất nhiều gà vịt ngỗng, Mạnh đại, Mạnh nhị nói còn có 2 tháng công phu, nhà của ngươi có thể thu hoạch rất nhiều trứng đúng không? Vân Lang gật đầu nói, người nhà gà vịt ngỗng số lượng đã vượt qua vạn đầu, lập tức sẽ phải toàn bộ trưởng thành, bắt đầu mùa đông lúc trước, tuy rằng không phải là gà vịt ngỗng sản trứng tốt thời điểm, đoán chừng mỗi ngày thu hơn 1000 miếng trứng, còn là không khó làm được. Tốt lắm, cho ngươi nửa năm thời gian, trường môn trong nội cung cũng muốn có hơn vạn con gà vịt ngỗng, Mạnh đại, Mạnh nhị nói, nhà của ngươi hiện tại ấp trứng con gà con đã hoàn toàn không cần phải gà mái, vịt mái, mẹ ngỗng, chỉ cần đem trứng bỏ vào ấm phòng, thì có liên tục không ngừng con gà con vịt nhỏ, nhỏ ngỗng đi ra có phải thế không? Vân Lang cười khổ nói, con gà con có khả năng, con vịt nhỏ hiện tại chỉ có hơn 10 đầu, đều muốn ấp trứng, cũng cần có trứng vịt mới được a. Tốt, con vịt bất kể, sau này hãy nói, gà ngỗng có lẽ không thiếu đi. Cái này chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới. A Kiều đứng người lên, nhìn thấy Vân gia dừng tùng nói, tạm. Vân Lang vội vàng chắp tay nói, cái này không có khả năng, trường môn trong nội cùng không cây dâu cây, cũng không đủ nhiều vũ giả. A Kiều cười nói, cây dâu cây sẽ có đấy. Vân Lang nhìn thấy cách đó không xa vậy hai tòa nở đầy hoa sen hồ nước, cảm thấy A Kiều tựa hồ có thể không duyên cớ làm ra một mảnh ruộng dâu đến. Lần nữa chắp tay nói, nông tang chính là biết thiên thời, thuận lòng trời để ý một loại phương thức sản xuất, không thể đốt cháy giai đoạn, vi phạm thiên lý nhất định sẽ thất bại. A Kiều thở dài nói, chờ không được a. Vân Lang quay đầu lại nhìn xem nhà mình lầu cao, nhìn lại một chút A Kiều, người nhà đã có một cái cảm khái lúc không ta lưu lại người, nơi đây lại nhiều thêm một vị không muốn phí thời gian 5 tháng ra hỏa, đột nhiên cảm thấy rất khó làm. A Kiều nhìn thấy nhà mình bình nguyên, than thở một tiếng nói, ta muốn thừa dịp dung nhan còn không có ra đi, mau chóng giúp đỡ A Trệ một ít, nếu như kéo đến thời gian dài, A Trệ liền không muốn lại đến xem ta, khi đó, bất luận ta làm cái gì, hắn cũng sẽ không để trong lòng đấy. Vân Lang cau mày nói, vậy cũng chỉ có dựa vào đại lượng đưa vào đến sinh ra quy mô hiệu ứng, không qua, cái này rất khó, cần rất nhiều tiền, cũng cần rất nhiều người lực lượng, rất nhiều nhân lực. A Kiều cười nói, ta không sửa chữa và chế tạo mô mả, đem chỗ đó thuế ruộng, công tượng, nô bộc toàn bộ điều tới đây, mới có thể thỏa mãn đi. Chương 155, chỉ vì cái trước mắt. Vân Lang kỳ thật vô cùng nghi hoặc. Hắn trước kia từ chắc cơ, bình tẩu trên người liền cảm thụ một loại chỉ vì cái trước mắt tâm tính, lúc ấy còn tưởng rằng cái này là thương nhân bản tính. Về sau tiếp xúc nhiều người, hắn liền phát hiện, chỉ vì cái trước mắt tựa hồ là Đại Hán quốc người một loại phổ biến trạng thái. Bất luận là Hoàng đế Lưu Triệt, còn là hôm nay nhìn thấy Đông Phương Sóc, cùng với A Kiều đột nhiên đưa ra nông nghiệp kế hoạch lớn, đều bị đem chỉ vì cái trước mắt tâm tính biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Tại đánh bại Hung Nô phương diện, Lưu Triệt quá mau nóng nảy, nếu như hắn chịu bình ổn tinh thần, dùng 2 đời người đi hoàn thành cái này vĩ đại sứ mạng, Đại Hán quốc không đến mức đến hậu kỳ xuất hiện quốc lực thiếu thốn, dân không tái chiến chi tâm. Nếu như Đông Phương Sóc hiểu được tại phù hợp thời điểm im lặng, hắn có lẽ đã đứng ở trên triều đình cùng hoàng đế cùng một chỗ nói thoải mái thiên hạ, mà không phải ở chỗ này đối với 3 cái mao đầu tiểu tử tâm tình bản thân không có tiên sinh luận. A Kiều nếu như không phải là vô cùng đều muốn độc chiếm hoàng đế, nàng cũng không có khả năng luân lạc tới bây giờ cảnh ngộ. Một cái đại quốc, muốn là bình tĩnh tâm tính, theo Vân Lang biết, chỉ có một chút tiểu quốc gia mới có thể mọi chuyện gấp gáp, hận không thể tại trong vòng một ngày hoàn thành hết thảy, tốt nhất liền tử tôn đời sau sự tình cùng một chỗ xử lý xong. Nhật Bản chính là như vậy một quốc gia, bây giờ Đại Hàn Quốc, cùng Minh Trị Duy Tân về sau Nhật Bản sao mà tương tự. Nhân lực luôn luôn cùng nhăn thời điểm, đốt cháy giai đoạn đối nhau vật không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vân Lang ghi kịch bản dù sao vẫn là không dựa theo lẽ thường phát triển, hắn muốn cho A Kiều tu kiến một cái xinh đẹp ôn tuyển trì, mục đích ngay tại ở hấp dẫn Lưu Triệt tới đây, cuối cùng thông qua trưởng môn cung vững chắc sùng đạt tới củng cố Vân thị thôn trang mục đích. Kết quả, A Kiều hiện tại muốn trông chọn, nàng lại muốn dùng nội tại đẹp đến lại một lần nữa thắng được Lưu Triệt tình yêu. Vân Lang cho rằng Đông Phương Sóc hẳn là một cái đối với đạt được trí tuệ tràn ngập nhiệt tình người, cho nên mới muốn dùng kim chỉ nam đến hấp dẫn hắn. Kết quả không tốt lắm, Đông Phương Sóc hiện tại không nhận thức vì trí tuệ của mình chưa đủ, mà là cho rằng trí tuệ quá nhiều, hơn nữa đem mình tất cả bất hạnh cũng quy kết tại trí tuệ quá nhiều duyên cớ. Vân Lang thầm nghĩ an toàn đem Thái Tể cái này cuối cùng người Tần đưa vào Tần quốc thổ địa, kết quả, cũng không tốt, Thái Tể đúng là Tần quốc trên đất nghỉ ngơi, hắn rồi lại kém một điểm chết tại đó. Hết thể cũng xuất hiện sai lầm, trả giá cùng lấy được hoàn toàn không là một chuyện, điều này làm cho Vân Lang vô cùng tuyệt vọng. Cũng may, thân thể của hắn chính đang từ từ khôi phục, nhà hắn thôn trang cũng đang tại vui sướng hướng quang vinh phát triển lấy, trừ qua những cái kia hắc ám nhận không ra người sự tình, Vân Lang sinh hoạt tại ngoại nhân thoạt nhìn có thể nói hoàn mỹ. Có Đông Phương Sóc tại, tiệc rượu sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí nói vô cùng phóng đãng, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mấy người kia bắt đầu dùng bình rượu uống rượu, mà không phải dùng chén rượu hoặc là bát rượu. Lão hổ thất tha thất thểu tiêu sái đến Vân Lang bên người, bẹp một tiếng liền nằm sấp tại hắn mu bàn chân trên, một viên lão đại rủi trống giống nhau nện trên mặt đất. Đây nên là uống rượu say. Bình sinh với đất nước này, khéo vùng quê. Nói nột sắc này, lại không có mạnh mẽ phụ. Màu xanh nhạt trí biển có thể này, nghe thấy vừa quả. Mấy nói liền sự tình này, thấy oán muôn hạ. Hạc 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 hạc, chúng ta tiếp tục uống, Đông Hải khô kiệt phương thấy sống mái. Đông Phương Sóc dơ bình rượu mời uống, còn lại ba người ầm ầm đồng ý. Vân Lang mở ra chân ngồi trên sàn nhà, lão hổ liền nằm sấp tại hắn trên đùi, hắn đủ không đến chảy đến rượu, đành phải từ bản án trên lấy ra một cái đĩa mới nấu đậu tương, một viên ăn, thưởng thức phóng đãng trong hoàn cảnh chỉ vẹn vẹn có một chút đắng chát. Ly sơn sáng sớm vô cùng nhất làm cho người ta vui vẻ thoải mái, mịt mờ hơi nước bao phủ mặt đất, hô hấp một cái thấm tâm nhuận phế, không cần rửa mặt, sương sớm từ trên mặt sẽ qua, khuôn mặt liền trở nên ướt xuống đấy, thuận tay lau một thanh, hôm qua tổn chữ dơ bẩn liền không còn sót lại chút gì rồi. Như vậy sáng sớm thích hợp nhất nắm du xuân ngựa tại trên đường nhỏ đi dạo, bị sương sớm ướt nhẹp góc áo, người liền trở nên càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Ven đường cỏ dại dâu đã thành thục, màu đỏ đấy, nho nhỏ, tại xanh mơn mởn trong bụi cỏ phát ra màu đỏ ánh sáng. Nắm nhét trong miệng, chua ngọt mùi vị có thể tại ngực trong phổi tồn tại lưu lại rất lâu, thở ra một hơi đều là hương vị ngọt ngào đấy. Vân Lang kỳ thật liền nghĩ mãi mà không rõ, A Kiều nghĩ tại nhà nàng trong đất trồng hoa màu, vì sao dù sao vẫn là chạy đến Vân gia trong đất đi dạo. Đáng hận nhất chính là nàng còn có thu hoạch tràn đầy, du xuân ngựa yên ngựa trên treo một cái cực đại rổ, trong giỏ sách tràn đầy Vân gia gieo trồng mới rau quả. Nàng ra tay rất đen, một ghim dài dưa leo còn có đeo đảm đương hoa, đã bị nàng tháo xuống, về phần, Vân Lang đều muốn lưu lại trồng cây cải bắp, nàng trong giỏ sách cũng có một viên. Cà rốt thật dài dây tua từ rổ bên cạnh lộ ra, còn có thể trông thấy quất hồng sắc một nửa thịt quả. Về phần dưa bở, cùng dưa chuột, càng là nhiều vô số kể, đại trường thu lưng đeo một cái túi lớn đi theo A Kiều sau lưng, giống như đầu đất kẻ trộm. Thấy Vân Lang ngăn tại trên đường nhỏ, A Kiều bực bội phất phất tay, ý bảo hắn tránh ra. Người nhà có khách nhân đến, không có rảnh với ngươi nói dóc. Vân Lang tranh thủ thời gian nắm du xuân ngựa tránh ra đường nhỏ, chợt nghe gặp thoáng qua A Kiều thầm nói, một đại nam nhân nắm du xuân ngựa, cũng không biết mất mặt đấy, hết lần này tới lần khác lại dài ra mịn thịt mềm đấy. Vân Lang rất muốn hô to một tiếng bản thân hướng giới tính rất bình thường, hắn tử không chịu để cho người khác hiểu lầm trên người hắn có đồng quân bóng dáng. Khắp cả vùng đất sau cùng cần cù người nhưng thật ra là những cái kia dã nhân, sương sớm còn không có đi xuống trong thời gian, bọn hắn đã lưng đeo một giỏ giỏ than đá hướng Vân ra, hoặc là hướng trưởng môn cung xuất phát. Từ khi những người này bắt đầu làm lên bị than đá sinh ý về sau, trên lâm huyện bên trong thợ săn cũng không dám gặp mặt bọn họ. Nhất là trường môn cung cũng bắt đầu cùng Vân gia giống nhau trắng trợn thu mua than đá về sau, thợ săn môn liền cách xa cái này mảnh thổ địa. Trường môn cung bọn thị vệ đối đại thợ săn thái độ so với lưu lại dã nhân thái độ còn kém, chỉ cần thợ săn xuất hiện ở tên nọ bắn chết trong phạm vi, bọn hắn lập tức liền sẽ động thủ, không có do dự chút nào. Về phần lưng đeo than đá thạch dã nhân, bọn hắn biểu hiện rất nhiệt tình, tuy rằng vẫn là đem những người này làm ra xúc sai khiến, rồi lại sẽ không dễ dàng tổn thương bọn hắn. Từ khi trường môn cung bắt đầu dùng Vân gia sắt bếp lò, bọn hắn đối với than đá thạch nhu cầu phi thường lớn. Mắt thấy sẽ phải đến mùa đông, nếu như không có chứa đựng đến đủ nhiều than đá thạch, cái này mùa đông liền không dễ chịu lắm, một lần nữa đốt tuổi, liền có nghĩa là bọn hắn cần bản thân đi đốn tuổi. Vân Lang từ một cái đen sấm ra trong tay người tiếp nhận một chuỗi nho dại, ném cho dã nhân hai cái tiền, hiện tại, bọn người kia trong nhà có tồn tại lương thực, cũng bắt đầu tiếp nhận đồng tiền rồi. Nho dại thứ này không thể ăn không? Chủ yếu là hạt giống quá nhiều, còn có chua lợi hại, dùng để cất rượu còn có không sai biệt lắm. Vân Lang muốn những thứ này chín mọng nho dại, kỳ thật chính là vì trồng về sau chiết cây nhà bồ đào mầm, nhìn xem có thể hay không làm ra một loại mới bồ đào giống đi ra. Quá mặt trời mọc đã đến, sương sớm thời gian dần qua biến mất, mắt lạnh sáng sớm cơ hồ là tại trong nháy mắt liền trở nên nóng bức đứng lên. Vân Lang cài lên mũ rơm, dọc theo thủy hoàng lang rời đi một vòng về sau, liền trở về người nhà. Lão hổ lảo đảo từ trên lầu đi xuống, sắp đi xuống thời điểm, một cái móng vuốt rồi lại đạp trống rỗng, một lăn lông lốc từ thang lầu trên rớt xuống, sẽ chết con chó giống nhau nằm trên mặt đất không đứng dậy. Vân Lang bị lão hổ trong miệng mùi rượu hun đến nước mắt cũng ra rồi, thối quá. Tối hôm qua muốn nhà của ngươi nô bộc và tỷ nữ thị tẩm, được đánh cho một trận. Đông Phương Sóc miễn cưỡng nằm ở trên lan can, trên trán có một cái túi lớn. Vân Lang nhào nặn lão hổ cổ, hy vọng gia hỏa này nhanh lên tỉnh lại, vừa hướng Đông Phương Sóc nói, lần tới cẩn thận, trên người các nàng đều có dao găm. Ồ, đây là cái gì đạo lý? Không đạo lý, chỉ cần các nàng ưa thích, làm gì đã thành, các nàng nếu không thích, sẽ động dao găm. À, vậy hay là không muốn tìm ngươi ra phó tì, vậy hai cái pha trà nô bục và tỷ nữ còn là rất không tệ, rõ ràng vẻ mặt tràn đầy đều là phong trần chi sắc, rồi lại đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi cái này là đạo lý gì? Chẳng lẽ nói của ta tài văn chương phong lưu không đủ để hấp dẫn các nàng? Vân Lang thật vất vả đem lão hổ kéo dậy, thở hổn hển nói, đó là hai cái thông minh phu nhân, biết mình nghĩ muốn cái gì, biết rõ hạng người gì có thể thân cận, hạng người gì không thể thân cận. Tại các nàng xem ra, ngươi liền thuộc về cái loại này hoàn toàn không thể người thân cận. Đông Phương Sóc rộng lượng phất phất tay nói, à, đây là muốn chuẩn bị sống nữ nhân à, được rồi, xác thực cùng ta không phải là người một đường. Đúng rồi, ngươi hôm qua nói chính là cái kia kim chỉ nam rút cuộc là một cái dạng gì đồ vật. Chương 156, bằng phẳng thiên hạ. Vân Lang muốn nói kim chỉ nam thời điểm, Đông Phương Sóc muốn nói thiên hạ đại sự, hiện tại, Đông Phương Sóc muốn nói kim chỉ nam thời điểm, Vân Lang lại chỉ muốn nói với hắn Nông Tang. Người là một loại vô cùng cảm tính động vật, có đôi khi làm việc hoàn toàn là bị trùng động nhất thời vây quanh chạy như điên, đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, liền sẽ cảm thấy rất không thú vị. Cái này là cơ hội được mất. Đông Phương Sóc nếu có tham dự kim chỉ nam chế tạo bối cảnh, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Lưu Triệt ánh mắt, đáng tiếc, hắn tựa hồ càng ưa thích báo án. Vân Thị lấy cây dâu tầm lập nghiệp, bây giờ đang tại đào tạo mới gia cầm, mơ hồ bệ hạ ưu ái, cũng đã lấy được một ít mầm mống mới. Bây giờ cũng lần lượt có kết quả, tiên sinh không ngại đánh giá. Đông Phương Sóc mới đi đến Vân gia chuồng gà chuồng heo bên cạnh liền không muốn đi nữa, thở dài nói, mộ gia nỗ lực cả đời chính là vì thoát ly gà con heo Nông Tang, biết rõ cái này có lớn văn chương có thể làm, mộ gia vẫn không thể thuyết phục bản thân, không nhìn cũng được. Vân Lang nhìn Đông Phương Sóc một cái nói, làm quan đến cùng là vì cái gì? Tự nhiên là kính quân vương, mục bốn phương, bằng phẳng thiên hạ. Vân Lang gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Đông Phương Sóc là một cái có lời cứ nói người, đây là hắn chân thật nhất ý tưởng. Vân Lang chưa từng có trông chờ qua thời đại này quan viên sẽ đứng ở bách tính trên lập trường nói chuyện, mặc dù là có một chút nhìn như vì dân dương mắt quan viên, bọn hắn trên thực tế là đứng ở luật pháp góc độ trên tại làm việc, trên thực tế hay vẫn là vì hoàng quyền củng cố, không cho phép những người khác làm một ít vô cùng chuyện gì quá phận tình ý. Bách tính sinh sản lương thực, sinh sản các loại vật tư khi bọn hắn xem ra đây là đạo lý hiển nhiên đấy, trong mắt bọn hắn. Bách tính chính là làm chuyện này đấy. Có thể là chuồng heo, chuồng gà khơi gợi lên Đông Phương Sóc một ít không tốt nhớ lại, vì vậy hắn chạy rất nhanh, qua trong giây lát sẽ không thấy cái bóng. Vân Lang quay đầu lại nhìn thấy đầy người lông gà Mạnh Đại, Mạnh Nhị, nhìn lại một chút sạch sẽ trong chuồng heo trước mặt nuôi những cái kia phì trư, không khỏi lắc đầu. Nhà nông sản nghiệp đều cũng có liên quan đấy, ví dụ như heo dê, gà vịt ngồng phân liền có thể phí đất, có thể đề cao lương thực sản xuất, lương thực nhiều hơn. Trái lại có thể nuôi dưỡng càng nhiều nữa súc vật, cùng với gà vịt ngỗng, mấy thứ này một khi nhiều hơn, lại có thể cải thiện bách tính thức ăn, giảm bớt mọi người đối với lương thực nhu cầu số lượng. Đây là một số đại học vấn. Một số rất lớn học vấn, Đông Phương Sóc rồi lại xua đuổi như giác lý, cho tới giờ khắc này, Vân Lang mới có thể khẳng định nói, Đông Phương Sóc tương lai tại con đường làm quan trên chưa hẳn có thể vượt qua càng thích dưỡng gà vịt ngỗng Mạnh Đại cùng Mạnh Nhị. Vân Lang cũng có thể rõ ràng mà chứng kiến Mạnh Đại. Mạnh Nhị hai người cuối cùng kết cục, hai cái này trí lực có chỗ thiếu hụt ra hỏa, tương lai nhất định có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý đến không lật út chi ưu sầu. Lưu Triệt mặc dù là lại bạo ngược, cũng sẽ không làm thương tổn hai cái này chỉ biết mang đến cho hắn liên tục không ngừng tài phú không có khả năng sinh ra cái gì hỏng tâm tư kẻ đần. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Đông Phương Sóc liền bỏ lỡ hai cái có thể làm cho hắn mở ra kế hoạch lớn cơ hội. Trong núi người công giã chàng am hiểu điệu ngữ, cũng thường xuyên lấy này làm ngạo. Có một ngày một cái ô nha đối với công giã chàng nói, công giã chàng, Nam Sơn có con dê, ngươi ăn thịt, ta ăn chàng. Công giã chàng liền đi Nam Sơn, quả nhiên phát hiện một đầu vừa mới chết mất dê, vì vậy hắn sẽ đem dê lưng về nhà lớn ăn một bữa, chẳng qua là quên mất cho ô nha ăn ruột dê. Về sau có một ngày, ô nha rồi hướng công giã chàng nói, công giã chàng, Nam Sơn có con dê, ngươi ăn thịt, ta ăn chàng. Công giã chàng đại hỉ. Lại một lần nữa đi Nam Sơn, kết quả, Nam Sơn trong chỉ có một vừa mới bị người giết đã chết thương nhân. Công giã chàng mới chịu chạy, đã bị quan phủ bắt được, trong miệng khó biện bác phía dưới, bị quan phủ cho rằng kẻ trộm cho chém não đại. Cho nên nói, người khác thường thuật cũng không phải là chuyện tốt. Bàn xuông loại chuyện này, từ thời kỳ chiến quốc cũng đã xuất hiện, có ích ngắn gọn nhỏ chuyện xưa mà nói kể ra một cái khắc sâu đạo lý thói quen chỉ có đạo gia. Vân Lang thấy Đông Phương Sóc một mực ở nhìn mình, biết rõ cái này chuyện xưa là hắn giảng cho mình nghe đấy. Liền giơ lên chén trà cười nói, thiên sinh xuất từ đạo môn. Lại không biết tu tập chính là Lao Trang, còn là Hoàng Lão. Đông Phương Sóc cười nói, ta đam mê trang tử, chính là lo lắng cho mình sẽ có bổ hỏng quan tài kinh sợ giấc mơ tàn khốc trải qua, vì vậy ta chỉ yêu phu nhân một năm. Lý Cảm nhìn thấy Đông Phương Sóc nói, như thế nào bổ hỏng quan tài kinh sợ mộng. Đông Phương Sóc cười nói, trang tử vợ còn trẻ, cùng trang tử hẹn nhau, quân chết ta tuyệt không tái giá, thủ tiết mà chết. Một ngày trang tử lên núi, thấy một người con gái đang tại dùng cây quạt cánh phần mộ, kinh sợ hỏi kia nguyên do, phu nhân viết, cùng chết phu ước hẹn, lưu lại kia mộ phần đất làm thời điểm mới có thể tái giá, đợi 9 ngày, phần mộ đất như trước mặc kệ, toại chấp cánh chi, trông mong kia tốc độ cạn. Trang tử trong lòng lo sợ nhớ tới cùng thê tử ước định, không khỏi lo lắng, không qua 3 ngày liền qua đời rồi. Trang tử vợ buồn phiền, ngày ngày canh giữ ở quan tài lúc trước bi thương không dứt. Có Sở Vương Tôn qua trang tử ngoài cửa, thấy trang tử vợ còn trẻ tướng mạo đẹp, toại mọi cách dụ dỗ chi, trang tử vợ bắt đầu không tử, sau chịu đựng không được Sở Vương Tôn hấp dẫn, cùng Sở Vương Tôn thành kia chuyện tốt. Không qua 2 ngày liền như keo như sơn, Sở Vương Tôn cố tình đau nhức chi nhanh, không thuộc mình tâm vì thuốc dẫn không thể mạng sống, trong lúc vội vã không nên nhân tâm. Trang tử vợ lại nói, chết 5 ngày người tâm có thể thành. Sở Vương Tôn viết, thiện. Ban đêm, cơn giông cùng đến, cuồng phong gào thét. Trang tử vợ cầm trong tay lợi búa bổ hỏng quan tài, chuẩn bị hái trang tử trái tim để sửa Sở Vương Tôn trái tim bị tật. Lợi búa bổ hỏng quan tài, lôi điện lượn lờ, nổ tung quan tài, trang tử đứng dậy ngồi dậy, cười ha ha lấy tiến nhập mưa mà không biết tung tích. Trang tử vợ xấu hổ không chịu nổi, quay đầu nhưng không thấy Sở Vương Tôn cùng một làm từ người, thế mới biết, cái gì Sở Vương Tôn, cái gì phú quý mộng, bất quá là trang tử biến ảo mà thành, xấu hổ gấp phía dưới lấy lợi búa cắt cái cổ mà chết. Phu nhân bất quá là trên đại thụ lá cây, đại thụ chết rồi, lá cây cũng liền theo gió bay xuống tha hương, không bằng một mùa thu một thay mới lá, chủ nhân ra nghĩ như thế nào. Tào Tương cả giận nói, phu nhân này như thế không biết liêm sỉ, nếu là rơi vào trên tay của ta, chắc chắn nhất đao lưỡng đoạn. Vân Lang cao mày nói, việc này sai tại trang tử, cũng không phải là sai tại trang tử vợ. Đông Phương Sóc cười nói, chỉ giáo cho. Vân Lang thở dài một tiếng nói, sự tình khởi nguyên chính là trang tử đối với thê tử không tín nhiệm, rồi sau đó mới có sự tình phía sau. Nhân tâm hay thay đổi, không thể thăm dò, thử nhiều hơn, tín nghĩa cũng sẽ không có. Trang tử vợ hảo hảo tại vì trang tử túc trực bên linh cứu, là hắn huyễn hóa ra đã đến một cái tuyệt mỹ phú quý thiếu niên. Là trang tử đã làm sai trước, thử hỏi, tại hắn thăm dò lúc trước, hắn có từng đối với thê tử của mình từng có nửa phần tín nhiệm. Bị người bổ hồng quan tài hái tâm bất quá là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Nói ra cũng là tự rước lấy nhục. Ngươi đạo gia không phải nói chuyện cứu đạo pháp tự nhiên sao? Tồn tại chính là hợp lý đấy, trang tử một đời thánh nhân, còn có cái gì xem không mở sao? Hoắc Khứ Bệnh xúc động đứng dậy, chỉ vào Đông Phương Sóc nói, đại trượng phu xuất tức thì bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, vào tức thì gió ngừng mây thu, một đôi sắt vai như có thể gánh vác thế gian vạn vật, như thế nào dù sao vẫn là đưa ánh mắt rơi vào phụ trên thân người, cao như vậy luận, không nghe cũng được. Nói xong cũng từ lầu hai nhảy ra ngoài. Đông Phương Sóc mặt không đổi sắc, chắp tay hướng phía Vân Lang thi lễ nói, không biết chủ nhân gia có thể hay không vì Đông Phương Sóc dẫn kiến một cái Á Kiều quý nhân. Đông Phương Sóc nơi này có rất nhiều lời nói sẽ đối Á Kiều quý nhân nói, hoặc hữu ích tại Vân Thị, cũng đem hữu ích tại Á Kiều quý nhân. Vân Lang nở nụ cười một cái nói, Vân Thị cùng Trường Môn Cung có đường mòn tương thông, này đường mòn chỉ giới hạn ở Trường Môn Cung nhân đến Vân Thị lại không thể vào Trường Môn Cung, có thể phái một chút nô buộc, qua bên kia trông coi. Một khi gặp được đại trưởng thu, có thể làm đầu sinh nói tốt cho người, về phần có được hay không, Vân Thị không làm cam đoan. Đông Phương Sóc đứng dậy cười nói, là đủ, lưu lại mô ra cái này đi cuối đường mòn chờ đợi. Tào Tương thấy Đông Phương Sóc vội vàng xuất môn, liền đối với Vân Lang nói, quá mau rồi. Vân Lang cười nói, không riêng gì Đông Phương Sóc rồn rập, ngươi cũng gấp gấp rút ra, Trường Môn Cung vệ chỉnh huấn không chuyện một sớm một chiều, ngươi cũng không chú ý những cái kia Trường Môn Cung vệ ra người chết sống. Đưa bọn chúng vòng cấm tại Ly Sơn, cũng không biết cha mẹ của bọn hắn thê nhi ăn cái gì. Một đám mỗi ngày lòng mang nỗi lo về sau người, có thể huấn luyện xuất cái gì, ngươi muốn là tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ xuất hiện đào binh. Ít bọn họ không được thuế ruộng. Ta biết rõ, ngươi biết, Lý Cảm biết rõ, vấn đề là những cái kia Trưởng Môn Cung vệ môn biết không. A Kiều đem những người kia nhét vào Dương Lăng ấp 4 năm chẳng quan tâm, bọn hắn coi như là suy nghĩ nhiều một ít, cũng là nên phải đấy. Lý Cảm Vịn Tào Tương bả vai nói, trước lộng một ít mễ lương phát cho bọn hắn, đừng làm cho người nhà của bọn hắn chịu đói, dù sao ngươi không thiếu hụt điểm này thuế ruộng, nếu như thật sự là không nỡ bỏ đâu rồi, phát cho bọn hắn trước tiền lương về sau từ bổng lộc của bọn hắn trong gậy đi ra là được. Chương 157, ngây ngốc đại hán người. Tào Tương tuy rằng thông minh, rồi lại dù sao tuổi nhỏ, một cái 15 tuổi người thiếu niên trong lòng tất cả đều là xua đuổi hổ lang hùng bá thiên hạ đại sự, dĩ nhiên là không thể tưởng được trong quân những chuyện nhỏ nhặt kia tình ý rồi. A Lang, ngươi tới quân ta trong đảm nhiệm tư mã đi, so với ngươi đang ở đây Vũ Lâm quân trong đảm nhiệm tư mã muốn tốt hơn nhiều. Tào Tương cảm thấy Vân Lang là một cái thật tốt nhân tài, liền há mồm mời chào. Vân Lang bĩu môi nói, ta sở dĩ sẽ làm Vũ Lâm quân tư mã, hoàn toàn là bởi vì trở thành cái này tư mã, ta có thể không đi trong quân quản sự, có thể nhận lấy một phần thật tốt đồng lộc, trở thành ngươi tư mã, làm như vậy có thể thành sao? Tào Tương cả giận nói, tự nhiên là không được đấy. Cái này chi quân đội mới thành lập, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm, ta chỉ quản lĩnh quân, chuyện còn lại ta mặc kệ, đều muốn tư mã đến xử lý. Vân Lang cười nói, nếu như quân đội của ngươi tất cả đều là kỵ binh, cái khác bề bộn ta không thể giúp ngươi, cải tạo một cái kỵ binh của ngươi ta vẫn có thể làm được. Tào Tương lắc đầu nói, như thế nào cải tạo? Móng ngựa sắt đã cải đặt rồi. Vân Lang cả giận nói, từng cái một dại dột có thể à, biết có một bên bàn đạp rất dễ dàng lên ngựa, làm sao lại không có nghĩ qua cho chiến mã cải đặt hai cái bàn đạp? Bởi như vậy chẳng phải có thể không xuất hai cánh tay rồi hả? Dùng hai chân khống chế chiến mã, dùng hai cánh tay cầm lấy vũ khí tác chiến, như thế nào cũng muốn so với một tay hữu lực khí đi. Cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào đấy, trời ạ, biết rõ cho chiến mã trang điểm lặng lẽ bên cạnh bàn đạp, chẳng lẽ sẽ không biết đạo trang hai cái, đã có hai cái bàn đạp, kỵ binh có thể đứng ở trên lưng ngựa tác chiến, cũng có thể trên ngựa mở cung bắn tên, các ngươi tổng nói người hung nâu cười ánh sáng lưng ngựa đều có thể mở cung bắn tên, liền không nghĩ cải biến một cái. Dù sao vẫn là đem một chân rủ xuống tại ngựa trên bụng, các ngươi sẽ không khó chịu sao? Tào Tương, Lý Cảm bị Vân Lang nói mặt đỏ tới mang tai, bọn hắn phát hiện sự tình giống như thật sự là như vậy, biết rõ thuận tiện một bên chân, nhưng lại không biết thuận tiện hai bên chân, quả thật có chút ngu xuẩn. Từng cái một ngốc không sót tức đấy, sẽ khiến ta sao có thể thấp hạ thân cho các ngươi đi làm tư mã? Lao tử gánh không nổi người kia a. Tào Tương cắn răng nói, ta đi trước tìm người thử xem ngươi hai bên bàn đạp. Nếu như không được chúng ta lại tính sổ. Vân Lang bưng chén trà uống một ngụm trà cười nói, nếu như đã thành đây. Tào Tương nổi giận mắng, ta biết rõ ngươi xem coi trọng ta bộ kia khảm kim ti bàn cờ, nếu có thể thành, hắn sẽ là của ngươi. Vân Lang cười to nói, ngươi chính là một cái nhận thức thấy thú ra hỏa, yên tâm, về sau đã có ý tưởng tiếp tục tiện nghi ngươi. Tào Tương lôi kéo Lý Cảm thẳng đến Vân gia chuồng ngựa, bọn họ chiến mã đều tại Vân gia nuôi, chẳng qua là gần nhất không quá kỵ binh. Ngồi ở lầu 2 trên sân thượng, Vân Lang cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Có một cái hèn mọn bị ổi ra hỏa canh giữ ở đường nhỏ phần cuối chờ đợi cùng quý nhân vô tình gặp được, có một cái kẻ đần đang theo lão hổ tranh đấu, lần lượt bị lão hổ áp dưới mặt đất, như trước làm không biết mệt, còn có hai cái đem người khác chiến mã trên người lặng lẽ bên cạnh bàn đạp cởi xuống, hướng chiến mã của mình trên người trang điểm. Chúng phụ nhân tản ra tại đồng ruộng trong vui sướng làm việc tay chân người, có còn có hát ca khúc, nhạc phủ chính là cái kia lão già khỏm khẻm hàn trạch nếu như tới nơi này. Nhất định sẽ ghi chép đến rất nhiều dễ nghe khúc. Choi choi các tiểu tử càng là cần cù, có tại đốt vôi, có tại tiếp thu dã nhân đưa tới than đá thạch, có tại dốc núi trên đồng cỏ chăn thả, có cùng theo mạnh đại mạnh nhị hầu hạ gia cầm, gia súc. Về phần cả ngày cũng không thấy bóng dáng tiểu trùng cùng hồng tụ đoán chừng ăn mặc liên thể bơi lội quần áo đi a kiểu nhà trong hồ khoe khoang đi. Nếu như có thể nói, Vân Lang rất muốn thì cứ như vậy xuống được, mang theo một đám vốn không có gì hy vọng người, thời gian dần qua trở nên có hy vọng. Thời gian dần qua trở nên đầy đủ sung túc, trở nên có người bộ dáng, cái này rất tốt. Chẳng qua là chứng kiến này tòa cao lớn thái ấp chống chất, Vân Lang cái mũi liền chua xót lợi hại, thái tể luôn luôn sợ lạnh, cũng không biết hắn hiện tại nằm tại cái đó lạnh như băng trên bậc thang, có thể hay không cảm thấy khó chịu. Vân Lang cảm giác mình còn có phải đi một chuyến Thủy Hoàng Lăng, tìm được triệt để đóng lại Thủy Hoàng Lăng phương pháp xử lý, nếu như không thể, hắn liền chuẩn bị xứng châm lửa thuốc, đem cả tòa lăng mộ nổ sụp đổ được rồi. Tiểu Trung nhún nhún tại ao nước loạn, đào, bào, trắng nón bờ mông trứng hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, rất có đáng xem. A Kiều hiện tại liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Trung bờ mông nhìn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Tiểu Trung trên người bơi lội quần áo nhìn rất đẹp, liền như vậy vài miếng phân bố, sẽ đem nữ nhân đẹp nhất tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là mặc ở Tiểu Trung trên người, nàng còn là một đứa bé, không ngực không đánh giấm cố cùng Nam Hải tử khác biệt không lớn. Nếu như... A Kiều túi đầu ngó ngó bản thân cao ngất bộ ngực, từ một cái lớn ngỗng hình dáng da dê túi trên nhảy xuống la lớn, đại trường thu. Đại trường thu cũng không biết là từ đâu chui ra đấy, hưu. U một tiếng liền xuất hiện ở A Kiều bên người. A Kiều chỉa chỉa tiểu trùng trên người bơi lội quần áo nói, cầm lấy của ta nhỏ cũng làm một kiện. Đại trường thu híp mắt liếc tròng mắt ngó ngó tiểu trùng như trước vểnh lên bờ mông viên lập tức cười thấy răng không thấy mắt. Cho bệ hạ nhìn sao? A Kiều cả giận nói, nếu không phải vì các ngươi những thứ này cẩu nô tài có chút ra mặt cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy không biết xấu hổ không xấu hổ đấy sao? Đại trường thu liền vội vàng không người nói, tạ quý nhân thương tiếc nô tài. Đại trường thu vây tay, lập tức cứ tới đây hai cái cao lớn vạm vỡ cung nữ, tại hắn ý bảo dưới từ trong nước đem tiểu trùng lao ra, sau đó liền dơ lên đi lầu nhỏ. An mặc một thân sa y A Kiều một lần nữa bỏ lên trên cái kia thiên nga hình dáng da dê túi, vạch lên nước đi vào một mảnh mát mẻ chỗ hỏi, Vân Lang bọn hắn đang làm gì đó. Đại trường thu ngồi xổm bên cạnh bờ nói, Vân Lang tại uống trà, Đông Phương Sóc canh giữ ở đường mòn trôi chuẩn bị cùng nô tài đến một trận vô tình gặp được đâu rồi. Hoắc Khứ Bệnh tại cùng lão hổ so sánh lực lượng, Tào Tương cùng Lý Cảm trốn ở trong chuồng ngựa không biết tại trêu ghẹo cái gì. Quý nhân, Đông Phương Sóc. A Kiều mở to mắt nói, hắn làm sao vậy? Nghe tiểu hoàng môn bẩm báo, Đông Phương Sóc luôn miệng nói có một chút hữu ích ta trưởng môn cung gián nói dâng. A Kiều suy nở nụ cười một tiếng nói, lại là một cái đại ngôn trói trang thế hệ, những người này cái nào, ngoài miệng lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, thiết lập sự tình lui tới hướng sẽ co đầu rụt cổ. Đơn giản là một ít muốn ta khắc kỷ thủ lễ, biết được tôn ti mà nói, trong nội cung chim cút giống nhau nữ tử còn thiếu rồi hả? Cũng không gặp có ai lôi kéo ở ai trệ tâm. Bọn họ không cần nói nhảm nghe cũng được. Đại trường thu do dự một chút lại nói, vệ thanh đi phải bắc bình. A Kiều thần tình lập tức liền trở nên có chút thảm đạm, một cái trắng non tay nhẹ nhàng mà treo chọc lấy dưới thân nước sạch, thở dài nói, cuối cùng là muốn dùng thực lực mà nói lời nói đấy, vệ tử phu vận khí tốt, có một cái có thể đánh nhau trận chiến đệ đệ. Liền khắp nơi chiếm hết tiện nghi. Ha ha, ngươi nói một chút, ta những cái kia ca ca bọn đệ đệ làm sao lại mỗi một cái đều là giá áo túi cơm đây? Đại trường thu cười nói, nhà chúng ta sát vách chẳng phải ở bốn cái thật tốt thiếu niên là sao? Tuy nói Hoắc Khứ Bệnh, Tào Tương cùng vệ tử phu liên quan rất sâu, có thể đúng vậy à, Vân Lang cùng Lý Cảm rồi lại cùng vệ tử phu không có bất kỳ liên quan. Liên nô tài xem ra, trong bốn người này lúc giữa, lúc này lấy Vân Lang mới có thể là thứ nhất. Hoắc Khứ Bệnh dũng mãnh cương nghị thứ hai, Tào Tương giảo hoạt đa trí thứ ba, Lý Cảm rơi đích một cái trung cẩn dũng mãnh kém nhất chi. Phóng nhãn cả cái Đại Hàn Quốc, vượt qua bốn người bọn họ tài trí thiếu niên không nhiều lắm. A Kiều thở dài nói, trước kia ta cảm giác, cảm thấy Vân Lang tựa hồ tại muốn cầu cạnh chúng ta, từ khi hắn bệnh nặng một trận về sau, loại cảm giác này đã không thấy tăm hơi, đây là cớ gì? Đại Trường Thu cười nói, tự nhiên là ra biến cố, còn là đã biến cố, nô tài mới gặp gỡ Vân Lang thời điểm. Mắt của hắn nắm chắc còn có màu tím vết máu, đây cũng không phải là bệnh gì đau nhức dẫn đến đấy, hẳn là chúng kịch độc. Hắn trở về sau, ngày ngày lấy cả rốt nước sạch là thức ăn, lão nô cho rằng đây là một cái giải độc quá trình. A Kiều cao mày nói, Vân Lang trên người còn có chúng ta không biết sự tình sao. Đại trường thu gật đầu nói, rất nhiều, ví dụ như lai lịch của hắn, chuyện này đã liền bệ hạ đều không có hiểu rõ, tú ý sứ giả đi Trung Sơn Quốc, Thái Địa. Chỗ đó Vân Thị đã bởi vì chiến loạn tản mát không biết tung tích. Hắn lần thứ nhất xuất hiện địa phương chính là Ly Sơn, trước đây, không có người thấy hắn, cũng không có nghe nói qua hắn, hắn vừa xuất hiện liền vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Thục Trung Chắc Thị, Trường Bình Công Chúa, thậm chí cả Bảng Quang Hầu Lưu Dĩnh, Thừa Tướng Tiết Trạch cũng đối với người này có rất lớn hứng thú, chẳng qua là kẻ này về sau tiến nhập bệ hạ ánh mắt, những người tài giỏi kia hành quân lặng lẽ, không dám lôi kéo Vân Lang. Bệ hạ sở dĩ đồng ý đem Ly Sơn 3.000 mẫu đất cho hắn, cũng là vì gần đây quan sát, dù sao, lấy nguyên sóc cày, gương nước, mài nước, móng ngựa sắt cái này mấy thứ đồ cống hiến, đáng giá bệ hạ vì hắn mạo hiểm, quên hắn khả nghi xuất thân. Nói như vậy, A Trệ đem hắn an bài tại trường môn cung phụ cận, chính là vì thuận tiện hộ vệ chúng ta Vũ Lâm quân gần đây theo dõi hắn. Đại trường thu cười nói, không phải như thế, Vân Thị hiện tại có mảnh đất này, là Vân Lang tự mình chọn lựa đấy, xem ra. Hắn hoàn toàn là vì lợi dụng suối nước nóng, mới chọn lựa nơi đây đấy, cùng chúng ta làm hàng xóm, hẳn là một cái ngẫu nhiên. Chương 158, Hoắc Khứ Bệnh tham vọng. Vân Lang hiện tại không quá quan tâm người khác điều tra. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, hắn vẫn đang cố gắng làm cho quá khứ của mình dần dần trở nên đầy đặn đứng lên. Con người khi còn sống kỳ thật chính là một cái không ngừng lấp chỗ chống sự tình, làm một việc điền một cái khoảng trắng, có ít người lịch duyệt phong phú, sớm mà liền lấp đầy khoảng trắng. Có người lịch duyệt đơn thuần, sẽ chậm một chút, không qua, sớm muộn, những thứ này khoảng trắng cũng là muốn bị lấp đầy đấy. Vân Lang tại Đại Hán là không đồng dạng như vậy, trước mặt hắn khoảng trắng là dựa theo tưởng tượng đến điền đấy, nắm hiệu sao xuất hiện ở quan đạo trên một khắc này mới là dựa theo chân thật sự kiện đến điền đấy, vì vậy, hắn bản khai rất đẹp. Chỉ là một cái học vấn uyên bác điều kiện, đem hắn từ phổ la đại chúng trong chọn lựa đi ra, sau đó, lại lộ ra hai tay nấu sát, chế khí bổn sự về sau, lai lịch của hắn rất nhanh liền biến thành ẩn sĩ cao nhân môn đồ, hơn nữa hắn như thường ngày ngẫu nhiên tiết lộ một hai câu, càng là ngồi thực cái này thân phận. Người bình thường ẩn cư đứng lên làm cho quan phủ tìm không thấy, được kêu là trốn hộ, cũng gọi là dã nhân, cao nhân ẩn cư đứng lên không cho quan phủ tìm được cái kia chính là không màng danh lợi biểu hiện. Vô cùng không công bằng, rồi lại không có chỗ phân rõ phải trái đi. Đông Phương Sóc là một cái có đại nghị lực người, một người ngồi xổm đường mòn phần cuối chờ đợi trọn vẹn hai ngày, gặp được rất nhiều tiểu hoàng môn, cũng nhìn được rất nhiều hộ vệ, lại nói rất nhiều, tiền tài cũng ban thưởng đi ra ngoài không ít, chỉ tiếc. Hắn như trước không có đạt được các tiểu triệu kiến, điều này làm cho hắn lại như thế thất vọng. Ngươi lần tới gặp lại tiểu hoàng môn thời điểm không trực tiếp bắt lại đánh cho hắn một trận, nói không chừng ngươi thì có nhìn thấy chủ nhân ra cơ hội. Tào Tương hôm nay khẩu vị mở rộng ra, bưng lấy một cái buồn lớn hắn đam mê mì lạnh, ăn cực kỳ hăng say, vừa ăn, còn có công phu cho Đông Phương Sóc xuất chủ ý cùi bắp. Đông Phương Sóc một chút khẩu vị đều không có, một tô mì đầu đã bị hắn quấy thành cháo như trước không có ăn mấy ngụm. Tiểu hoàng môn không thể động. Ta sau khi trở về chuẩn bị tìm mấy cái đào kép thử xem, những cái kia đang chết người lùn cùng ta cầm đồng lộc giống nhau, lại có thể mỗi ngày nhìn thấy bệ hạ, thiên hạ bất công cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đông Phương Sóc đúng là một cái rất có tài hoa người, thông qua mấy ngày nay ở chung, Vân Lang coi như là nhìn rõ ràng người này. Kiến thức của hắn trước mặt cũng không phải vô cùng rộng lớn, chẳng qua là, hắn có một cái bổn sự, cái kia chính là nói hưu nói vượn cũng có thể tự bào chữa. Vân Lang lên tiểu học thời điểm liền từ Lỗ Tấn tiên sinh từ Bách Thảo Viên đến ba vị phòng sách thiên văn chương này trong đã biết một loại gọi là quái thai côn trùng, hắn đến nay cũng không biết loại này gọi là quái thai côn trùng là cái dạng gì nữa đây đấy. Hiện tại gặp được Đông Phương Sóc bản thân, hắn quyết định chứng thực một cái, muốn biết có phải thật vậy hay không có toán khí biến thành côn trùng, có phải thật vậy hay không bị rượu tới qua sau sẽ hòa tan. Nói hưu nói vượng. Cái này là Đông Phương Sóc cho Vân Lang trả lời, vô cùng xác thực, cũng vô cùng khẳng định. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không biết rõ cái gì quái thai trùng. Không qua, lời của hắn trong tràn đầy phẫn nộ, đoán chừng là không muốn nói, mà không phải không biết. Tào Tương tiến đến Vân Lang bên người nhỏ giọng nói, nhà ta nô buộc đem hắn không muốn lao bà cho bắt cóc, hắn tự nhiên rất không cao hứng. Vân Lang quay đầu lại ngó ngó Tào gia chính là cái kia vênh váo tự đắc ra phó gật gật đầu, có đối với Tào Tương nói, trong nhà người đều là những người nào a? Tào Tương bưng thau cơm rút sụt xịt cái mùi nói, nhà ta gia phó cũng so với Đông Phương Sóc giàu có một ít, nữ nhân kia chính không có chỗ để đi đâu rồi, có người tiếp nhận, hơn nữa gia cảnh không tệ, dĩ nhiên là đi theo. Hắn không phải không quan tâm sao? Như thế nào sinh lớn như vậy khí? Tào Phúc đem nữ nhân kia mang đến Vân gia rồi. A, ngươi là muốn nhục nhã Đông Phương Sóc? Không phải là ta, là mẫu thân của ta. Nàng sâu hận Đông Phương Sóc tổng là một bộ kiêu ngạo bộ dạng, vẫn còn nhiều khi đối với phu nhân miệng ra không kém chi ngôn. Lúc này đây là muốn giáo huấn hắn một cái, cho hắn biết phu nhân cũng có tôn nghiêm. Nói như vậy cái kia lương cơ chẳng qua là phối hợp một cái. Phu chớ để lớn tiếng, gia hỏa này nữ nhân duyên coi như không tệ, đều muốn bị đuổi ra khỏi nhà, nữ nhân kia còn muốn lấy cùng Đông Phương Sóc hòa hảo. Bọn hắn từng cái một có phải hay không trong đầu nước vào rồi hả? Dùng loại biện pháp này bức bách Đông Phương Sóc hồi tâm chuyển ý. Ngươi không gặp Đông Phương Sóc con mắt đều có chút đỏ lên. Tào Tương bĩu môi nói. Ai biết phụ nhân kia như thế nào nghĩ đấy, dù sao mẫu thân của ta cho hạ giận mục đích đặt đến. Vân Lang biết rõ Tào Tương đem sự tình nói thẳng ra nguyên nhân, hắn đối với Đông Phương Sóc ấn tượng rất tốt, không muốn xem hắn lung túng, lại không tốt chọc thủng mẫu thân kế hoạch, liền nói với Vân Lang, thông qua Vân Lang miệng đến nói với Đông Phương Sóc. Vân Lang rất chán ghét làm người ta ống loa, không qua, nhìn tại Đông Phương Sóc tóc đều muốn dựng thẳng lên đến phân thượng, quyết định giúp hắn một lần. Liền hướng về phía Đông Phương Sóc nháy mắt mấy cái. Vốn phẫn nộ sắp nổ tung Đông Phương Sóc thấy Vân Lang hướng hắn nháy mắt, trong mắt ung ngủ cục chuyển động hai vòng. Đã trướng hồng mặt nhanh chóng trở về quy về bình tĩnh, hắn vốn chính là một cái vô cùng người thông minh, vừa rồi chẳng qua là bị lửa giận che mắt linh trí, hơi chút an yên tĩnh một chút, liền lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó liên quan. Lại nhìn cái kia vênh váo tự đắc Tào thị gia phó, trong mắt vẻ đùa cợt liền vô luận như thế nào cũng không che giấu được rồi. Đang mà đứng người lên, hướng về phía đại sảnh bên ngoài quát, "Lương cơ, về nhà!" Nói dứt lời liền sải bước đi ra ngoài, một cái lưng đeo bọc nhỏ phục nữ tử vội vã chạy đến, cất bước vỡ bước túi đầu đi theo Đông Phương Sóc sau lưng, một bước cũng không muốn ly khai. Đông Phương Sóc tại xe ngựa trước mặt dừng lại, cười mỉm trùng Vân Lang ủi chắp tay nói, Mông quân khoản đãi, Đông Phương Sóc hưởng thụ cực kỳ, lần sau nếu như còn có như vậy yến ẩm, vài câu có lời mời, Đông Phương Sóc mặc dù tại ở ngoài ngàn dặm, cũng đem phi mã đi gặp. Vân Lang cười to nói, thiên sinh sao mà sai vậy? Núi cao im ắng, nước sâu không nói gì, lại nói nhiều hơn cũng liền không đáng giá. Đông Phương Sóc cười ha ha, lần nữa hướng phía Vân Lang chắp tay nói, Mộ gia tính nết đã thành, cưỡng ép sửa chi, chỉ biết rơi người cười trôi. Mượn dùng Vân Lang hay lời nói người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Hắc 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 hắc, Tào thị gia nô ở đâu, nhanh chóng vì Mộ gia đánh xe. Tào Tương tại Tào Phúc trên đùi đạp một cước, Tào Phúc liền lập tức xoay người cánh cung lên xe viên, phất phất roi ngựa, liền điều khiển xe đi xa. Hoắc Khứ Bệnh vứt bỏ bát cơm nói, không phải là người một đường, không qua, ngạo trên mà không lấn dưới coi như là một cái hán tử. Liền hắn vừa rồi kêu gọi phụ nhân kia cùng hắn đồng hành sự tình, khiến cho Mộ gia cao liếc hắn một cái. Lý Cảm cười nói, tóm lại là theo phu nhân dây dưa cùng một chỗ, không có gì lớn tiền đồ. Chính là chuyện xưa nói em hay. Vân Lang cười nói, cái dùi đặt ở trong bao vải, tóm lại là muốn ra mặt, người này tâm tính kiên nghị, một hai lần thất bại đối với hắn tính không là cái gì, liền nhìn hắn kiên trì bền bỉ sức mạnh, liền phải biết, hắn không dễ dàng như vậy nhận thua. Hoắc Khứ Bệnh thở dài một tiếng nói, ta cậu đi Hữu Bắc Bình. Ta nghĩ cùng đi, lại bị trách cứ, mợ cũng không đồng ý ta sẽ đi ngay bây giờ Bắc Điện. Đáng chết, ta khi nào mới có thể chân chính lớn lên. Tào Tương cười nói, người lớn lên về sau làm chuyện làm thứ nhất nhưng là kết hôn, ta nghe nói Ngạn Đầu Hầu đã phái người cùng mẫu thân của ta thương lượng ngươi hôn kỳ rồi. Hắc hắc ha ha, ta đoán chừng à, tại ngươi không có sinh ra nhi tử lúc trước, chỉ sợ không có cơ hội xuất trinh. Hoắc Khứ Bệnh đoán hận một quyền nện trên sàn nhà nói, vậy ngày mai kết hôn, từ nay trở đi sinh tử. Ngày hôm trước kết hôn hậu thiên sinh tử, việc này khó khăn, mặc dù là thật sự thành công, sinh cũng là người khác nhà nhi tử. Vì vậy, Hoắc Khứ Bệnh đều muốn dựng trên vệ thanh xuất Hữu Bắc Bình đi nhờ xe, vô luận như thế nào đều là không kịp đấy. Người thiếu niên dù sao vẫn là hy vọng bản thân mau mau lớn lên, bọn hắn cảm thấy người trưởng thành thế giới muốn so với thế giới của bọn hắn đặc sắc hơn. Đến người già rồi lại dù sao vẫn là ngóng trông thời gian đảo lưu, nếu khả năng. Bọn hắn thậm chí hy vọng thời gian của mình vĩnh viễn định dạng tại thiếu niên trong thế giới. Tại người thiếu niên vô hạn mong mỏi ở bên trong, trời thu rút cuộc đã tới. Vân gia tại cây trồng vụ hè về sau gieo trồng hạt kê cùng hạt thóc đã trưởng thành, nặng trịch cốc tuệ tại trong gió thu dao động đến sáng ngời đi. Vân gia mùa thu lương thực cũng không có giống như Trương Thang nói như vậy trên diện rộng giảm sản lượng, cũng không giống Vân Lang nói như vậy mùa thu hoạch. Mùa thu lương thực mẫu sản lượng bất quá là trong bằng phẳng mà thôi. Không qua. Vân gia ươm tơ kỹ thuật rồi lại đã nhận được thật lớn cải tiến, Lưu bà cái này không có danh tiếng gì phu nhân, đi ngang qua Vân Lang dăm ba câu dẫn dắt về sau, nhanh chóng đem nhiều đến 16 đạo ươm tơ kỹ thuật đơn giản hóa đã đến 11 nói, điều này làm cho Vân gia ươm tơ tốc độ so với trước kia trọn vẹn nhanh gấp đôi. Chương 159, thương nghiệp hóa nuôi dưỡng sơ cấp giai đoạn. Kỹ thuật đơn giản hóa mang đến lớn nhất chỗ tốt chính là giảm bớt chúng phụ nhân lao động số lượng. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Nếu như ở phía sau thế hệ, kỹ thuật cải tiến mang đến chính là sản lượng tăng vọt, cùng với lợi nhuận trên phạm vi lớn dâng lên. Đáng tiếc, tại Đại Hàn Quốc, Vân gia ươm tơ tác phường cũng không đủ nhiều kén tầm đến cung cấp bọn hắn ươm tơ. Thiếu gia, sang năm xuân tầm, chúng ta có thể nhiều dưỡng một ít. Lưu bà tóc sơ trống trần ấy, ngày xưa tiểu tụy bộ dáng rút cuộc nhìn không thấy, trên mặt nhiều đi một tí thịt, điều này làm cho nàng trước kia thoạt nhìn gầy cao mặt trở nên mượt mà đi một tí. Vân Lang cái mũi rất linh mẫn. Hắn thậm chí nghe thấy được Lưu bà trên người có hoa quế dầu mùi vị. Tại bên cạnh của nàng cũng nhiều một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, xem bộ dáng là nàng thu thập tiểu nha hoàn. Vân Lang từ trong lòng ngực lấy ra một viên từ Tảo Tương chỗ đó lấy được hạt châu đặt ở Lưu bà trong tay nói, thay đổi ngươi đồ trang sức, Vân gia đại quản sự cũng nên có chút lấy được xuất thủ đồ vật mới được. Lưu bà siết thật chặt vậy hạt châu, đều nhanh muốn túa ra dầu đã đến, nàng biết rõ cái khỏa hạt châu này lai lịch, cũng biết cái khỏa hạt châu này giá trị. Lão bà tử sang năm nhất định dưỡng càng nhiều nữa con tằm, vừa vặn, tập ra ruộng dâu cũng có thể thu thập lá, đây là lao thiên gia sẽ khiến ta Vân gia phát tài à. Vân Lang gật đầu nói, mặc kệ Vân gia phát bao nhiêu tiền tài, con tằm tiền lợi bên trong luôn luôn người nửa thành. Đây là quy củ, từ sang năm xuân tằm thu hoạch về sau mà bắt đầu. Lưu bà miệng run rẩy lợi hại, thân là Vân gia con tằm đại quản sự, nàng biết rõ cái này nửa thành phần tử là bao nhiêu tiền. Lão bà tử coi như là liều mạng. Cũng sẽ làm cho Vân gia phát khoản này còn tầm đại tài. Vân Lang lôi kéo Lưu bà tay nói, người nhà cứ như vậy cái tình huống, đắc dụng người không nhiều lắm, làm rất tốt sống, ta ý định làm cho lúc trước tìm nơi nương tựa ta Vân gia chúng phụ nhân cũng biến thành tài chủ, hạc hạc ha ha, cái này muốn xem các ngươi làm thế nào. Lưu bà do dự một cái nói, lao bà tử gần nhất coi như là thấy đi một tí việc đời, không có nghe nói chủ nhà cho nô bộc môn phát tiền, đây không phải là cùng quy củ. Vân Lang nhìn thấy cái này đã từ nghèo rất mùng tơi nhất tộc biến thành nửa cái nhà tư bản phụ có người nói, Vân gia muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Lúc trước thu lưu các ngươi thật sự là bởi vì nhìn không được các ngươi chịu khổ. Nếu như tiến vào Vân gia, vậy cùng một chỗ ăn được đấy, cũng coi như các ngươi vật khí. Lưu bà ngượng ngùng cười, nàng cũng cảm giác mình mới vừa nói mà nói có chút không ổn. Lương ông bịn mũ đi đến, cẩn thận đóng lại đại môn, hôm nay phía ngoài gió lớn, thổi chúng xong cửa rào rào rung động. Lưu bà đứng dậy cho lương ông thi lễ, nàng là đại quản sự, đến lương ông hiện tại đảm nhiệm Vân thị vạch trần người thân phận, cũng chính là quản gia. Vân Lang không rõ lương ông nói, người nhà chứng nhiều ăn không hết những lời này. Hắn cảm giác, cảm thấy chỉ cần là đồ ăn, tại Đại Hán quốc vĩnh viễn đều là không đủ. Thiếu gia, hôm nay nhà chúng ta tổng cộng thu 2.684 khối trứng gà, 17 khối trứng vịt, 361 khối trứng ngỗng. Bị mạnh thiếu gia bọn hắn cầm lấy đi tiếp tục cấp trứng trứng giống có 134 khối, còn dư lại trứng gà, trứng ngỗng, làm sao bây giờ? Vân Lang gãi gãi cái hót nói, vậy bán đi à? Ta lúc đầu tại Dương Lăng ấp cư trú thời điểm, trứng gà đáng ra lắm. Lương ông cười khổ nói, thiếu gia, quá xa, xe ngựa vẫn đi tới về sau, liền toàn bộ dập đầu nát, sẽ sống sống trà đạp mất những cái kia thứ tốt đấy. Nói chuyện còn có cẩn thận chỉa chỉa A Kiều nhà phương hướng, lao già này tại Vân gia hơn một năm cũng trở nên thông minh. Lão Lương nói không sai, liền bây giờ xe ngựa, bây giờ đường, người ngồi lên đều có thể điền cái bị dày vò, trông chờ trứng gà vẫn đi tới, hãy cùng lương ông nói như vậy. Đi không đến Dương Lăng ấp liền toàn bộ vỡ vụn rồi. Người nhà hiện tại có bao nhiêu trái trứng? Trứng gà 32.312 miếng, trứng ngỗng 2.477 miếng, về phần trứng vịt, toàn bộ bị mạnh gia thiếu gia cầm lấy đi ấp trứng con vịt đi. Vân Lang gõ gõ nao đại, hắn không biết lương ông như thế nào đem trứng gà số lượng chính xác đến cái con số đấy, thế nhưng là, khổng lồ số lượng thật là làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Về sau người nhà mỗi người mỗi ngày một viên trứng gà, ngươi cùng lưu bà gấp bội. Còn dư lại chúng ta đi hỏi một chút A Kiều quý nhân, nhà các nàng có thể mua bao nhiêu. Đi trước cho ta cầm 20 khối trứng gà tới đây, ta làm điểm mới đồ vật, cầm lấy đi mời A Kiều quý nhân nếm thử. Nghe xong Vân Lang mà nói, lương ông nước mắt ăn mày cũng đi ra, vội vàng nói, không được, không được à, nhà ai nô buộc mỗi ngày ăn trứng gà. Như vậy là chuyện đi, người ta biết nói thiếu gia người sẽ không công việc quản gia. Lưu bà đã ở bên cạnh ngăn trở, nàng cũng nhận thức vì chuyện này không thỏa đáng. Vân Lang xoạch một cái miệng nói, cứ như vậy gặp, dưỡng gà không trứng gà ăn hư không tưởng nổi. Nhanh đi cho ta cầm trứng gà đi. Lương ông, Lưu bà thấy gia chủ tâm ý đã định, liền thiên ân vạn tạ vội vàng đi ra ngoài, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói với tất cả mọi người. Tiểu chúng nghe xong tin tức này bĩu môi, nàng mỗi ngày đều ăn nhiều cái trứng gà, nếu như không là thiếu gia nói thứ này ăn nhiều không tốt, nàng còn chuẩn bị ăn nhiều chút ít. Người nhà bọn nhỏ nghe được tin tức này cũng không có bao nhiêu phản ứng. Từ khi người nhà gà bắt đầu đẻ trứng về sau, bọn hắn mỗi ngày vốn là có một quả trứng ăn, không có gì hay mới lạ đấy. Vú già đám bọn chúng cảm giác sẽ không quá giống nhau, thân là phu nhân, người nhà thiếu lương thực thời điểm, các nàng thường thường là người thứ nhất bắt đầu chịu đói đấy, hiện tại, mỗi ngày đều có một viên trứng gà ăn đây chính là chuyện chưa từng có. Vân Lang đứng ở lầu hai trên, nhìn thấy những thứ này kích động phu nhân, không khỏi có chút hổ thẹn. Kỳ thật Vân gia thức ăn cũng tiểu như vậy. Nhiều một cái bánh bao những thứ này phu nhân cảm giác không thấy thức ăn có thay đổi gì, hiện đang không có nhiều một cái bánh bao, mà là nhiều hơn một viên trứng gà, các nàng đã cảm thấy sinh hoạt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói trắng ra là, kỳ thật liền là một loại đơn giản vốn liếng lừa gạt mà thôi. Trời sắp tối thời điểm, Vân Lang cầm theo một chậu trứng luộc trong nước trà đi vào đường nhỏ phần cuối, làm cho thủ tại đó tiểu hoàng môn bẩm báo đại trưởng thu, đã nói Vân Lang cầu kiến. Rất nhanh. Đại trường thu an vị lấy một cỗ nhẹ nhàng xe ngựa đã tới, vốn là trên dưới dò xét một cái Vân Lang sau đó cười to nói, nhà ta bọn thị vệ nói ngươi là thiên hạ lớn nhất phá gia chi tử, và lại làm cho lão phu xem thật kỹ nhìn. Vân Lang đứng thẳng người nói, vậy là tốt rồi đẹp mắt nhìn, phá gia chi tử chính là ta như vậy đấy. Đại trường thu lắc đầu cười nói, A Kiều hôm nay đều bị ngươi đại thủ bút cho kinh sợ đến, ngươi Vân gia thật sự đã giàu có và sung túc đến vú già mỗi ngày đều có trứng gà ăn trình độ. Vân Lang cười nói, dưỡng gà ăn một viên trứng gà tính là cái gì, đây không phải là, ta còn cố ý nấu đi một tí hiếm có chút ít trứng gà, cố ý lấy ra mời quý nhân nếm thử. Đại trường thu đi cái mũi tới gần chậu lấy tay vung vung trong chậu tản mát ra nhiệt khí, cười nói, trà đạp đồ vật không, rõ ràng dùng trà lá đến trứng gà luộc. Vân Lang ngồi trên đại trường thu nhẹ nhàng xe ngựa nói, chờ một lát hưởng qua về sau ngươi đã biết rõ hương vị, ta thế nhưng là tại nhỏ trên lửa nấu trọn vẹn đến chưa đâu. A Kiều ăn mặc một đôi mềm mại dép lê, chính vểnh lên chân ngồi ở trên giường em nhìn thẻ tre, Vân Lang vào được, nàng cũng lười đứng dậy, tiện tay chỉa chỉa dưới bàn trước mặt cái đệm, ý bảo Vân Lang quỳ ngồi ở chỗ kia. Sau đó buông thẻ tre nhìn thấy Vân Lang nói, nhà của ngươi trứng gà thật sự đã nhiều ăn không hết rồi hả? Vân Lang đem chậu cho đại trường thu, nửa quỳ tại thảm trên nói, hơn 3 vạn khối trứng gà, vài nghìn đầu trứng ngỗng, cũng nên nghĩ cách bán đi mới được. Đang muốn ăn đại trường thu cho nàng bóc lột trà ngon lá trứng, A Kiều tay run run một cái, chẳng quan tâm ăn trứng luộc trong nước trà, mắt xếp mở sâu sắc mà nói, bao nhiêu? Chuẩn xác con số là 3 vạn lượng hơn nghìn, quản gia phải nhớ rõ rõ ràng, ta sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy? Năm nay cũng đều là con gà con, sản trứng số lượng không cao đã đến sang năm, đoán chừng một ngày thì có 5.000 miếng trứng gà. A Kiều lặng yên ăn xong trứng luộc trong nước trà bình luận, mùi vị là lạ đấy, còn là trứng gà mùi vị, ta hỏi ngươi, ta muốn con gà con, nhỏ ngỗng lúc nào có thể tới vị trí. Vân Lang cười khổ nói, các ngài bên trong ruộng đồng còn không có chỉnh đốn tốt, không có lương thực, người lấy cái gì cho gà ăn. Không nhiều lắm mấy cái khá tốt, chúng nó bản thân bắt côn trùng ăn tự thành, mấy trên vạn con gà, chính giữa liên lụy đồ vật có thể liền có hơn, vạn nhất đến một trận bệnh gà toi, người có thể đã vốn gốc không về rồi. A Kiều phóng khoáng khoát tay một cái nói, cũng nên lô vốn sau mới có thể biết dưỡng gà không dễ, sang năm đầu xuân, trồng trọt, dưỡng gà, nuôi tằm, giống nhau cũng không thể ít. Mặt khác, nhà của ngươi ăn không hết trứng gà toàn bộ cho ta, có rất nhiều người ăn, tìm đại trưởng thu đi tính tiền đi đi. Nói dứt lời cũng một lần nữa cầm lấy một cuốn thẻ che nhìn, chẳng qua là ánh mắt không có đặt ở trên thẻ trúc, mà là trực câu câu nhìn thấy nóc nhà, vô cùng dọa người. Chương 160, A Kiều đệ nhất cái cọc sinh ý. Không thèm nhìn chính là A Kiều đuổi khách nhân đi phương thức, nàng từ nhỏ thì cứ như vậy, cũng không bởi vì xem trọng Vân Lang liếc thì có làm cho cải biến. Đại trường thu mặc dù là trường môn cung đại quản sự, hắn đối với 3 vạn khối trứng gà cũng không có cái gì khái niệm, thẳng đến tại Vân gia thấy được chậm rãi một phòng trứng gà, hắn mới hiểu được, phải dựa vào trường môn trong nội cung có tư cách ăn trứng gà 6 người, không thể nào đem những này trứng gà toàn bộ ăn sạch đấy. Trông chất như núi đồ ăn. Đối với đại trường thu loại này nhìn quen việc đời người mà nói, lực đánh vào rất lớn, nếu như là một phòng vàng bạc, hắn ngược lại mà không phải rất quan tâm. Nắm trong tay lấy một quả cực đại trứng ngỗng, đại trường thu cười nói, sang năm, trường môn trong nội cung cũng có thể có nhiều như vậy trứng. Vân Lang cười khổ nói, nếu như A Kiều ý tưởng đã trở thành hiện thực, nhà của ngươi trứng nếu so với ta chỗ này nhiều gấp đôi. Đại trường thu không ngừng mà đưa trong tay trứng ngỗng vứt lên, sau đó tiếp được, chậm gì gì mà nói. Vậy hạ tới trưởng môn cung 3 chuyến. Vân Lang gật đầu nói, A Kiều vốn chính là tuyệt thế giai nhân. Cùng giai nhân gì gì đó không quan hệ, vậy hạ đều muốn mỹ nữ, cái dạng gì không chiếm được. Còn không đến mức vì một cái mỹ nhân trong vòng 1 tháng liên tục xuất cung 3 lượn, hắn đầu là ưa thích cùng A Kiều cùng một chỗ mà thôi. Đây là hắn thở nhỏ nối khố thời kỳ liền đã thành thói quen, chỉ cần A Kiều không nổi giận, không dây dưa, vậy hạ còn có là phi thường nguyện ý cùng A Kiều thân cận đấy. 1 tháng gặp gỡ 3 lượn. Ha ha, trong nội cung những cái kia phi tử, phu nhân đều không có vinh hạnh như vậy. Một quả trứng gà 5 cái tiền, trứng ngỗng 10 cái tiền người thấy thế nào? Cung đình bí sự không thích hợp Vân Lang như vậy ngoại nhân nghe, Vân Lang không biết đại trưởng thu tại sao phải nói với hắn lên những thứ này, Vân Lang còn là quyết định không nói những sự tình này thì tốt hơn. Đại trưởng thu tức giận đối với Vân Lang nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến bệ hạ sủng hạnh trưởng môn cung so với ngươi cái này mấy cái trứng gà quan trọng hơn sao? Liên bệ hạ thưởng xuống tới tiền, liền so với ngươi dưỡng 10 năm gà tiền kiếm được muốn nhiều. Vân Lang cao mày nói, không cảm thấy, bệ hạ có tiền, thế nhưng là bệ hạ tiền cũng không phải vô nguyên chi thủy, không bản chi cây, còn không phải bách tính trồng trọt trồng đi ra đấy, thương nhân kinh doanh mua bán đi ra đấy, công tượng chế tác làm được. Hàng hóa cùng đồng tiền bằng nhau thời điểm đồng tiền, mới xem như có giá trị đấy, một khi không còn cùng loại trứng gà một loại hàng hóa, bệ hạ có bao nhiêu tiền cũng vô dụng à. Vì vậy, chúng ta bây giờ chỉ nói một quả trứng gà 5 cái đồng tiền, người còn lại không nói chuyện. Đại trường thu ngạc nhiên nói, tựa hồ có chút đạo lý, ý của ngươi là từ sau này A Kiều sẽ không nên muốn bệ hạ tiền. Vân Lang cao mày nói, không cần phải dùng những cái kia thưởng xuống tới tiền, A Kiều càng là đem mình nhìn cao quý, địa vị của nàng cũng liền càng siêu nhiên. Không chỗ nào cầu, liền sẽ không thụ người chế trụ. Đại trường thu vô vô Vân Lang tay nói, ngươi so với Tư Mã Tương như cao minh gấp trăm lần. Những thứ này chứng cứ dựa theo ngươi nói giá tiền gấp đôi cũng được à? Vân Lang cười lắc đầu nói, ta cảm thấy đến ta cũng rất cao quý.